Chương 83, lớn lên có lẽ ngay tại trong chớp mắt chương 83, lớn lên có lẽ ngay tại trong chớp mắt theo trong thư phòng đi ra, Giang Triệt trở về phòng. Vừa mở cửa ra, Giang Triệt bỗng nhiên sững sờ một chút, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đi vào Tần Nhược Tích trước mặt, đứng một hồi, suy nghĩ một phen, hắn sờ lên thiếu nữ cái trán. Không có phát sốt a. Án trước sân khấu, Tần Nhược Tích tập trung tinh thần liếc nhìn bản luận sách thi phú, nhìn qua vẫn rất chăm chú. Thẳng đến Giang Triệt sờ sờ trán của nàng, Tần Nhược Tích mới phất phất tay. Đi đi đi, không thấy được người khác đang tại học tập sao? Chính là trông thấy học tập mới như vậy. Giang Triệt ngạc nhiên không chừng nói, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, vẫn là chúng cái gì ta? Em đẹp thế nào bỗng nhiên học lên tập? Tần Nhược Tích bất mãn ngẩng đầu, ngươi cái này nói là lời gì? Bà tiểu thư là cái gì rất không thích đọc sách người sao? Giang Triệt không có trả lời, Tần Nhược Tích nhìn chằm chằm hắn, răng mèo mài mài, ánh mắt có chút nghiến răng nghiến lợi. Náo đằng một hồi, Giang Triệt rốt cục không đùa nàng, mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhược Tích trầm mặc một hồi, hồi đáp, ta muốn tham gia ngày mai đại khảo. Bởi vì vừa rồi những lời kia. Vào lúc đó, đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Giang Triệt nhìn thấy Tần Nhược Tích trong mắt trầm mặc cùng trốn tránh. Bây giờ bỗng nhiên thái độ khác thường, hơn phân nửa cùng việc này có quan hệ. Tần Nhược Tích gật gật đầu. Giang Triệt thở dài một hơi, kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này, lúc trước ta cũng đã nói, thành tích cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là người phẩm tính. Có thể Tần Nhược Tích lần này lại lắc đầu. Ngươi có thể nói như vậy, nhưng ta không thể nghĩ như vậy. Giang Triệt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ trong mắt kia mãnh liệt lòng tự trọng cùng quật cường lúc, hắn lập tức minh bạch tất cả. Nàng muốn chứng minh chính mình có tư cách xem như đệ tử của hắn. Giang Triệt thở dài, sẽ không phải đọc như vậy, ngày mai đại khảo tiên về điểm là những này, ngươi qua đây nhìn hắn không có nói thêm gì nữa, mà là quay người đầu nhập dạy bảo thiếu nữ. Tần Nhược Tích yên lặng nhìn xem ngồi ở một bên Giang Triệt, trong mắt của nàng như có thiên ngôn và ngữ, tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng không nói gì. Còn đứng ngay đó làm gì, lại không nắm chặt thời gian ngày mai sẽ phải đại khảo. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, ngồi ở bên cạnh hắn. Ngoài phòng là mang theo hàn ý nắng ấm, trong phòng gió mát phất qua, bên cạnh người khí tức đập vào mặt, là như vậy quen thuộc. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Dưới bóng đêm hoàng cung có loại mông lung cảm giác thần bí, Tần Nhược Tích mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hàn phong đập vào mặt, tĩnh mịch cung điện nguy nga đứng vững, lờ mờ sáng ngời ở phía xa thổi qua. Thâm cung đại viện tại thời khắc này phảng phất cụ tượng hóa. Thông khí xong Tần Nhược Tích lại trở lại trên chỗ ngồi, có thể Giang Triệt lại không có nhường nàng tiếp tục. Hôm nay tới đây thôi a. Tần Nhược Tích không hề nghĩ ngợi liền từ chối, không được, ngày mai sẽ phải đại khảo. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ nói, cũng bởi vì ngày mai là đại khảo cho nên mới càng phải nghỉ ngơi, không phải tinh lực theo không kịp. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Tần Nhược Tích như cũ kiên trì nói. Giang Triệt không có trả lời. Từ giữa trưa đến bây giờ, ngoại trừ uống nước nàng một khắc đều không ngừng lại. Nàng phá lệ dụ công, tựa hồ là muốn đem trong khoảng thời gian này tham chơi, tất cả đều đủ lại. Thật là nào có dễ dàng như vậy, đọc sách loại chuyện này không phải trong một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bọn hắn dùng cái này một buổi chiều, đơn giản mới đưa một quyển sách ôn tập xong, càng đừng đề cập còn lại mấy môn. Thấy Tần Nhược Tích còn tại ôn tập, Giang Triệt chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng. Đến chập chờn, thời gian trôi qua. Dù là Tần Nhược Tích lại cố gắng lại kiên trì, có thể theo thời gian chuyển rời, trên thân thể mọi bệnh cuối cùng khó mà kháng cự. Rất nhanh, mí mắt của nàng liền bắt đầu run lên, biến buồn ngủ. Thằng đến Tần Nhược Tích kịp phản ứng, nàng ép buộc chính mình thanh tỉnh, đứng lên đọc sách. Chỉ là giữ vững được vẫn chưa tới nửa canh giờ, nàng đứng đấy cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bối rối cùng ngủ rũ nhường nàng căn bản đọc không vào bất kỳ bất gì, đơn giản là tại cắn răng kiên trì. Giang Triệt cũng tại lúc này thở dài một hơi, cầm đi sách của nàng bản, đối đầu thiếu nữ cặp kia quật cường ánh mắt. Nửa ngày, Tần Nhược Tích bỗng nhiên túi đầu. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Vì cái gì cười? Giang Triệt hỏi. Lại tới đây thời gian dài như vậy đều không cố gắng. Hiện tại thế mà muốn bằng vào thời gian một ngày đem trước đó tất cả sai lầm tất cả đều vãn hồi đến, chẳng lẽ không phải rất buồn cười đúng không? Tần Nhược Tích tự rêu cười một tiếng. Đơn giản là lừa mình dối người mà thôi. Có thể nói xong lời này, Tần Nhược Tích lại chính mình cúi đầu. Nến chập chờn, phản chiếu ra hai người cái bóng. Nửa ngày, thiếu nữ nhẹ nói, ta chỉ là không muốn thua quá khó nhìn làm nàng biết được Giang Triệt thân phận, nhìn thấy đám người ánh mắt mong chờ lúc, Tần Nhược Tích có khoảnh khắc như thế cũng cảm thấy mình có thể làm được. Có lẽ nàng thật là có chỗ hơn người thiên phú dị bẩm, có thể một ngày thời gian bổ xong bài tập, từ đó làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Có thể sự thật lại là nàng ngay cả thân thể bên trên buồn ngủ đều vượt qua không được, học được những cái kia cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, đầu óc loạn cả một đoàn. Nàng căn bản không phải cái gì thiên tài, chỉ là một người bình thường, chỉ thế thôi. Nhưng nàng lại có một cái không bình thường tiên sinh. Cho nên khi tất cả chờ mong rơi vào trên người nàng, giờ phút này Tần Nhược Tích đông nhiên liền cảm thấy mình trưởng thành. Chương 84, là lựa chọn gì ta chương 84, là lựa chọn gì ta sáng sớm. Nương theo lấy chiêng đồng tiếng vang lên, Tần Quốc thư viện rốt cục nên đón mỗi năm một lần đại khảo. Trận này đại khảo có thể nói là xôn xao, dẫn tới toàn thành bách tính tranh nhau quan sát. Chỉ có điều so với chi mấy lần trước đại khảo, lần này trong thư viện người ngược lại là nhiều hơn mấy phần câu nệ cùng khẩn trương, sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Nghe nói không, mấy ngày trước đây quốc sư lại lộ diện. Nghe nói là liên quan tới lần này đại khảo có người gian lận chuyện ngược lại chuyện huyên náo không nhỏ, liền thư viện viện trưởng đều bị bãi miễn chức quan. Đại khảo sắp đến, Giang Triệt một cử động kia xem như tại đô thành bên trong truyền ra. Phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận lấy chuyện này, mà xem như người trong cuộc Giang Triệt, giờ phút này ngay tại trong thư viện, chuẩn bị đưa Tần Nhược Tích tiến trường thi. Hai người tới cuối cùng vẫn là không có nhịn suốt đêm, tại Giang Triệt quên căn hạ, Tần Nhược Tích vẫn là lựa chọn ngủ một hồi. Nàng thật sự là buồn ngủ quá, đầu vừa mới dính vào trên gối đầu, hô hấp ở giữa liền ngủ thiếp đi. Trở lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cũng may hoàng cung khoảng cách thư viện không tính xa, Tần Nhược Tích ngồi xe ngựa, cùng Giang Triệt cùng nhau đuổi tới thư viện. Nhìn xem lớn như vậy trường thi, vô số thí sinh ăn mặc học sinh tiến vào, có người khẩn trương, có người cười cười nói. Nhưng mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là kim bảng để danh. Tới gần khảo thí, Giang Triệt ở một bên dặn dò vài câu hết sức nỗ lực liền tốt, không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Tần Nhược Tích nhẹ gật đầu, chỉ là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, trắng non khuôn mặt nhỏ một mực căng thẳng, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Nương theo lại một tiếng chiêng đồng vang lên, thí sinh lục tục ngo ngoe bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình. Giang Triệt cáo biệt Tần Nhược Tích, nhìn xem thiếu nữ thân ảnh đi vào trường thi, dần dần từng bước đi đến. Đại khảo trong vòng một ngày, nửa đường không có tình huống đặc biệt là không thể đi ra, cho nên Giang Triệt chỉ có thể một mực chờ tại cái này. Một mực nhanh đến xế chiều, sắc trời biến mờ nhạt thời điểm, trường thi mới lại lần nữa vang lên chiêng đồng âm thanh. Chỉ chốc lát, lần lượt liền có thí sinh rời sân. Trong lúc nhất thời, thư viện lập tức lại náo nhiệt lên. Giang Triệt lặng lặng chờ lấy, thẳng đến người đều đi được không sai biệt lắm, hắn mới trong đám người thấy được Tần Nhược Tích thân ảnh. Nàng dường như đang xuất thần, ngây ngốc đi lên phía trước. Thẳng đến Giang Triệt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, Tần Nhược Tích mới giật mình lấy lại tinh thần. Đi thôi, đi ăn một chút gì. Giang Triệt không có hỏi thi thế nào, mà là mang theo Tần Nhược Tích cùng nhau đi ăn cơm. Thẳng đến hai người đi mau tới thư viện tiệm cơm, Tần Nhược Tích mới đột nhiên hỏi, không hỏi xem ta thi thế nào. Giang Triệt cười cười nói, đợi chút nữa gián thông báo như thế đều có thể nhìn thấy. Cùng nó nói những này, chẳng bằng trước ăn một chút gì. Hai người đêm qua cũng chưa ăn cơm, hôm nay lại một mực khảo thí đến bây giờ, sớm đã là đói không được. Tần Nhược Tích không có trả lời, chỉ là thẳng thắn nói, đại khảo so ta nghĩ đến còn khó hơn. Đây là tự nhiên, ngươi tiên sinh ta cũng không dám nói nhất định ổn tiến trước ba, ngươi lần thứ nhất tham gia đại khảo cảm thấy khó là bình thường. Giang Triệt tùy tiện đánh vài món thức ăn, đặt ở Tần Nhược Tích trước mặt. Bên cạnh mấy trên bàn lớn cũng ngồi không ít thí sinh, có giống như bọn họ đánh chút đồ ăn ăn, có thì kèm theo lương khô. Thư viện mở tiệm cơm, cái này một cử động là lúc trước Giang Triệt đề nghị, vì chính là thuận tiện một chút rời nhà xa học sinh. Nghe Giang Triệt nói đến những này, Tần Nhược Tích biết miệng, nói chút không biết rõ. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói, mấy ngày trước đây cha ngươi cho ta gửi thư, hỏi chúng ta đại khảo kết thúc sau lúc nào thời điểm trở về. Tần Nhược Tích là người, biểu lộ có chút do dự. Tính toán thời gian, mình đã có hơn một tháng thời gian không có trở về. Đây là nàng lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, nghe Giang Triệt tiểu nói này, nàng đỗng nhiên cũng có chút nhớ nhà. Nhanh lên đi, càng sớm càng tốt. Nói xong, nàng lại giống là nhớ tới cái gì, ngữ khí tùy ý nói, ngươi nếu là không rảnh, ta tự mình một người về đi cũng không được không được. Giang Triệt nghĩ nghĩ, vô ý thức hồi đáp, đô thành bên này chuyện quả thật có chút nhiều vừa dứt tiếng, hắn liền thấy Tần Nhược Tích buông đũa xuống, đứng lên. Ta ăn no rồi. Hôm nay lượng cơm ăn thế nào ít như vậy? Giang Triệt hơi nghi hoặc một chút, cái này có thể cùng bình thường thiếu nữ lượng cơm ăn không giống. Ăn no rồi chính là ăn no rồi. Tần Nhược Tích ồm ồm nói. Ra ngoài quan tâm, Giang Triệt lại mở miệng nói, đến ăn nhiều một chút ta, không phải thế nào cao lớn. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ đi thật vừa lúc tốt đống nhiên liền dừng một chút, sau đó bộ pháp lập tức liền biến nhanh hơn không ít. Giang Triệt bất đắc dĩ, đơn giản xử lý xong còn lại đồ ăn, đuổi theo. Không bao lâu, hắn ngay tại một chỗ trong đình viện tìm tới Tần Nhược Tích, nàng đang ngồi xổm ở bên hồ nước nhìn cá. Bởi vì là mùa đông, cho nên hồ nước kết một tầng thật mỏng mặt băng, thiếu nữ duỗi ra ngón tay, tại mặt băng chọc lấy cái lỗ nhỏ, lại lập tức thu về. Như thế lặp đi lặp lại đầm, thật giống như đem mặt băng xem như người nào dường như, phát tiết bất mãn của mình. Rất nhanh, mặt băng liền bị đâm ra đến không ít lỗ nhỏ. Giang Triệt đứng ở sau lưng nàng, tại to lớn đỉnh viện trước mặt, bên hồ nước thiếu nữ thân ảnh lộ ra đến vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, co lại thành một đoàn. Trong hoàng hốt, nhìn xem đạo thân ảnh này, hắn có chút xuất thần. Đang suy nghĩ gì đấy? Thẳng đến Tần Nhược Tích âm thanh âm vang lên, Giang Triệt lúc này mới lập tức thanh tỉnh lại. Không có gì, gián thông báo sao? Tần Nhược Tích gật gật đầu, nhưng không có muốn đi qua ý tứ. Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười, dù sao cũng phải đối mặt, đừng sợ, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng nhau đi chính là. Ai nói ta sợ? Tần Nhược Tích mạnh miệng nói. Nói thì nói như thế, có thể nàng nhưng vẫn là động cũng không động. Đối mặt Giang Triệt quăng tới ánh mắt, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giải thích nói, ngồi xổm thời gian quá lâu, chân có chút tê dại, chẳng lẽ lại muốn ta có ngươi? Giang Triệt trêu ghẹo nói. Tần Nhược Tích nhẹ hừ một tiếng, ngươi dám không? Giang Triệt cười cười, đi nhanh lên đi, chậm liền không thấy được. Chờ hai người chạy tới thời điểm, đa số thí sinh đều đã biết được thành tích của mình, bởi vậy các loại phản ứng đều có. Có người vui mừng hớn hở, cũng có người khóc tim như bị đào cắt. Lớn như vậy bảng danh sách bên trong tìm tới một người cũng không phải là rất dễ dàng, hai người tách ra tìm, Giang Triệt theo bên trên, Tần Nhược Tích thì là tự hạ. Không chỉ trong chốc lát, Tần Nhược Tích mở miệng trước. Tìm tới. Giang Triệt tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tần Nhược Tích. Tần Nhược Tích thi thành tích cũng không tốt, trên cơ bản xem như hạng chót thành tích. Điểm này kỳ thật Giang Triệt sớm có đoán trước, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn là đến an ủi một chút thiếu nữ. Dù sao dù nói thế nào, đêm qua thiếu nữ thật rất dụng công, điểm này vô luận như thế nào đều là phản bác không được. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Tần Nhược Tích liền tự mình nói chuyện trước. Xem hết, đi thôi. Thiếu nữ lộ ra rất bình tĩnh, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Hai người từ trong đám người đi ra, không có địa phương đi, thế là lại trở về Thiên Nguyên khách sạn. Trên xe ngựa, Tần Nhược Tích trên đường đi đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Thẳng đến Giang Triệt cho là nàng sẽ không lại nói cái gì lúc, Tần Nhược Tích đông nhiên mở miệng. Kỳ thật có như vậy một cái mắt, ta cho là mình có thể. Cho dù là tiến vào trường thi, ngồi tại chỗ, nàng đều đang nghĩ vạn nhất sẽ có kỳ tích đâu. Có thể hiện thực lại là căn bản cũng không có kỳ tích. Cho dù có kỳ tích, kia cũng không phải chỉ dựa vào một buổi tối cố gắng liền có thể thay đổi tất cả. Giang Triệt nghĩ nghĩ, theo ống tay áo bên trong cầm ra khăn, quay đầu đi. Nếu như ngươi thật sự là nhịn không được, ta có thể giả bộ như nghe không được. Tần Nhược Tích tức giận nói, trong mắt ngươi ta liền yếu ớt như vậy. Nhưng nhìn ngươi biểu lộ rõ ràng một bộ nhanh muốn khóc dáng vẻ. Ta không phải muốn khóc. Tần Nhược Tích dường như muốn phát tác, nhưng lại tỉnh táo lại. Một lát sau, nàng mới lại tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là một mực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao phải thu ta vì đệ tử. Kỳ thật tại không biết rõ Giang Triệt thân phận trước, Tần Nhược Tích căn bản không từng có những này áp lực, càng không khả năng sẽ vì lần này đại khảo thành tích không tốt mà có phản ứng gì. Là làm nàng biết đây hết thảy sau, loại kia không hiểu cùng hoang mang cảm giác đang không ngừng tăng trưởng, nhưng nàng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Giang Triệt muốn thu nàng làm đệ tử. Cho nên nàng mới mong muốn chứng minh chính mình, dùng loại chuyện này để giải thích trong nội tâm nàng không hiểu cùng hoang mang. Thật là nàng thất bại, cho nên hoang mang trong lòng nàng càng để lâu càng nhiều. Lại có lẽ là cái kia mơ hồ không còn đâu quay phá. Nhưng nàng mong muốn bức thiết biết một đáp án, một cái có thể làm cho nàng an tâm lại đáp án. Đây mới là nàng gần nhất một mực tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân thực sự. Chương 85, thiếu nữ luôn luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 85, thiếu nữ luôn luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Mặt đối với vấn đề này, Giang Triệt khó được có chút trầm mặc. Trong xe ngựa yên tĩnh, chỉ có bánh xe quần quần thanh âm. Sau một lúc lâu, Tần Nhược Tích rủ xuống con người, thon dài lông mi khẽ run, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ mở miệng nói đến đại khảo kết thúc sau chúng ta cứ thế mà đi thật được không, không phải nói còn có cái khác hoạt động. Nàng vốn là muốn nói chút gì đổi chủ đề, có thể Giang Triệt lại tại lúc này đống nhiên mở miệng. Liên quan tới chuyện này, ta thừa nhận có một bộ phận không cách nào nói cho ngươi tình hình thực tế, nhưng cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là đối với ngươi bây giờ mà nói quá sớm, một mặt khác là chính ta cũng chưa nghĩ ra. Nhưng ta có thể cam đoan chính là ta tuyệt sẽ không là bởi vì lợi dụng ngươi gì gì đó mà thu ngươi làm đệ tử. Nghe Giang Triệt nói như vậy, Tần Nhược Tích trầm mặc một lát, nàng không trả lời thẳng Giang Triệt những lời này, mà là hỏi, kia đến tột cùng lúc nào thời điểm khả năng nói cho ta tất cả? Chờ ngươi 18 tuổi một năm kia. Giang Triệt dừng một chút, giống như là quyết định đồng dạng, chờ ngươi 18 tuổi lúc, ta sẽ đem tất cả toàn bộ đều nói cho ngươi. Tần Nhược Tích thấy rõ ràng Giang Triệt trong mắt trong nháy mắt đó quyết tâm. Hắn cũng không phải là đang nói đùa, hoặc là cố ý nói như vậy kéo dài thời gian. Chỉ là, khi thấy trong mắt của hắn quyết ý lúc, Tần Nhược Tích không có từ trước đến nay có mấy phần lùi bước, không phải nghĩ như vậy biết đáp án kia. Nàng sợ hãi, đáp án kia không phải nàng muốn nghe được cái kia. Có thể lời nói tới bên miệng, Tần Nhược Tích lại cũng vẫn là khẽ ừ. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở bên đường, Thiên Nguyên khách sạn tới. Chờ xe ngựa đỗ ổn, Giang Triệt đứng dậy cười nói, đi thôi. Tần Nhược Tích gật gật đầu, hai người cùng nhau trở lại khách sạn. Bây giờ đại khảo kết thúc, theo lý mà nói bọn hắn cũng hẳn là phải đi về. Có thể Tần Nhược Tích ánh mắt lại có chút phiêu hốt, thỉnh thoảng liền rơi vào Giang Triệt trên thân. Uy. Giang Triệt quay đầu lại, thấy Tần Nhược Tích là tại gọi mình, không khỏi thở dài. Đều nói bao nhiêu lần, gọi tiên sinh. Tần Nhược Tích quay đầu qua, cuối cùng không tình nguyện hô một tiếng tiên sinh. Chúng ta khi nào thì đi? Giang Triệt nghĩ nghĩ, ngày mai lại chờ một ngày, ngày mai đi thôi. Nô Tần Nhược Tích ngoài miệng đáp lại, nhưng lại là trả lời không quan tâm. Một lát sau, nàng liền lại ra vẻ tùy ý hỏi, đô thành bên này sự tình rất nhiều sao? Không ít, lần này thư viện sự tình nhường trong triều trên dưới đều có chỗ chỉnh đốn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cộng lại rất phiền toái. Giang Triệt thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, nô lại một lát sau, Tần Nhược Tích tiếp tục theo miệng hỏi, thư viện đồ ăn cũng không tệ lắm. Giang Triệt dừng lại trong tay chuyện, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Tần Nhược Tích. Không bao lâu, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gắt giọng, làm gì? Giang Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì chuyện? Một hồi hỏi cái này, một hồi hỏi kia, lại kéo tới ăn cơm bên trên. Rõ ràng nàng cũng chưa ăn mấy ngụm, còn nói đồ ăn ăn ngon. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, tự nhiên cũng liền đoán được Tần Nhược Tích là có lời gì muốn nói. Bị Giang Triệt như thế một bạch trần, Tần Nhược Tích bờ môi khẽ cắn, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Nàng nhẹ hừ một tiếng, ta sự tình gì đều không có, ngươi mau lên. Dứt lời, Tần Nhược Tích liền đứng dậy trở về gian phòng của mình, thuận tay còn mang tới Giang Triệt cửa phòng. Phanh! Nghe đạo này tiếng vang, Giang Triệt không khỏi thở dài. Có lời gì nói không phải tốt, làm gì không phải như thế dùng sức phanh. Vừa dứt tiếng còn không có một giây, cửa phòng liền lại bị đẩy ra. Lúc này thiếu nữ diễn đều không diễn, con người sáng ngời bên trong tràn đầy xấu hổ, miệng nàng môi cắn chặt, tú khí tay nhỏ nắm chặt, gàn từng chữ một, sống. Chết! Náo đằng sau khi, hai người không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Theo đôi câu vài lời bên trong, Giang Triệt rốt cục biết rõ ràng Tần Nhược Tích một mực không có mở miệng nói chuyện đến cùng là cái gì. Làm nửa ngày, ngươi là muốn hỏi ta và ngươi cùng một chỗ có trở về hay không a? Giang Triệt bất đắc dĩ, bởi vì cái này sự tình, tại thư viện cơm còn không ăn được. Tần Nhược Tích cải chính, cái gì gọi là ta muốn hỏi ngươi tính toán, ngươi thích nói, không nói ta trở về. Tần Nhược Tích làm bộ đứng dậy muốn đi. Giang Triệt thở dài, ta lúc nào thời điểm nói không trở về? Tần Nhược Tích dừng bước, quay đầu. Ngươi không phải nói đô thành chuyện quá nhiều, cái này còn không có những người khác sao? Giang Triệt hai tay một đám bất đắc dĩ nói rằng, sở dĩ ngày mai không đi, cũng là bởi vì phải đem những chuyện này giao phó một chút để bọn hắn xử lý, dạng này ta không liền không sao. Tần Nhược Tích sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút, vậy ngươi nói sớm không liền xong rồi a? Ngươi cũng không hỏi a? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, đột nhiên một thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Cục cục. Trong phòng rất yên tĩnh, cho nên thanh âm này phá lệ vô cùng rõ ràng. Giang Triệt ánh mắt rơi vào Tần Nhược Tích trên bụng, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại thoáng nhìn thiếu nữ kia thẹn quá thành giận ánh mắt. Vì bởi vậy phiền toái không cần thiết, Giang Triệt lời vừa tới miệng lại biến thành, ta đi muốn chọn đồ ăn đi lên, ngươi muốn ăn cái gì? Tần Nhược Tích không nói gì, một lát sau mới mở miệng nói, tùy tiện. Chương 86, Quốc sư phủ bên trong gian phòng kia chương 86, Quốc sư phủ bên trong gian phòng kia cơm nước xong xuôi, sắc trời đã dần dần đen lại. Bây giờ đại khảo kết thúc, hai người khó được lộ ra không có việc gì làm. Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, nói đến đô thành bên trong tòa kia quốc sư phủ cũng là của ngươi sao? Ngoại trừ là ta còn có thể là ai? Giang Triệt bất đắc dĩ nói, nếu không ngươi dẫn ta đi quốc sư phủ dạo chơi a, ta còn chưa có đi qua quốc sư phủ. Tần Nhược Tích đề nghị, nàng nghe người ta nói đến, lại cũng chỉ là nghe nói. Ngược lại dưới mắt hai người cũng không có việc gì, ở tại khách sạn cũng là nhàm chán. Giang Triệt chỉ là hơi tự hỏi một chút, sẽ đồng ý hai người ngồi xe ngựa đi hướng quốc sư phủ. Quốc sư phủ cũng không lớn, tọa lạc tại hoàng cung cách đó không xa. Trước phủ đệ là hai cái sư tử đá, phía trên bảng hiệu là rồng bay phượng múa thiếp vàng tiểu chữ. Quốc sư phủ. Tần Nhược Tích nhẹ giọng đọc lên đến phía trên mấy chữ. Nàng từng nghe qua không ít trên phố nghe đồn, đại khái là nói quốc sư phủ vô cùng thần bí, bên trong có cùng loại với bắt quái mê trận đồ vật, người bình thường nếu là không có quốc sư mời tùy tiện đi vào, sẽ lập tức lạc mất phương hướng. Nhưng kỳ thật đây đều là ước tạo nên. Sở dĩ thần bí là bởi vì Giang Triệt trường kỳ không tại quốc sư phủ, cũng chỉ lưu lại mấy cái người hầu tại, cho nên mới tạo nên một loại thần bí khó lường cảm giác. Về phần mất phương hướng, đơn thuần là bởi vì quốc sư phủ quá lớn, lại thêm người bên ngoài thêm mắm thêm muối mới có lời đồn đại này. Giang Triệt đẩy cửa đi vào, Tần Nhược Tích ở phía sau đi theo. Bất quá quốc sư phủ cũng không có nàng trong tưởng tượng như thế to lớn bao la hùng vĩ, cũng không có loại kia giống như thế ngoại cao nhân xuất trần thanh nhã chi ý, càng nhiều là giống một chỗ bình thường không người hỏi thăm phụ đệ. Đập vào mắt là một chỗ sân nhỏ, nơi xa có thể nhìn thấy đình nghỉ mát. Sân nhỏ ở dưới bóng đêm có chút tịch liêu, ở giữa trưng bày bàn đá, bên tường trồng chút hoa hoa thảo thảo. Có chút thất vọng a. Giang Triệt cười cười. Trong truyền thuyết quốc sư phủ kỳ thật rất bình thường. Tần Nhược Tích nhẹ gật đầu, xác thực không nghĩ tới, vì sao lại dạng này? Giang Triệt trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm, là ta yêu cầu bố trí như vậy, kéo dài trước kia chỗ ở phục khắc tới. Hắn đến đại sảnh trước cửa, mở cửa. Bởi vì có người chuyên đến quét dọn, đại sảnh cũng không chút rơi xám. Giang Triệt đốt lên đến, quay đầu nhìn về phía Tần Nhược Tích. Ngày mai hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên tối nay ta đi gặp người bằng hữu. Ngươi trước tiên ở cái này tùy tiện đi dạo, chỉ cần chia ra quốc sư phủ, ta rất nhanh liền trở về. Nếu là cảm thấy buồn ngủ, lời nói ngươi tìm một chỗ ngủ cũng được. Tần Nhược Tích gật gật đầu, cũng không chút để ý đi. Kia ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Giao phó xong những sự tình này, Giang Triệt an vị lên xe ngựa đi xa. Nghe tiếng vó ngựa đi xa thanh âm, Tần Nhược Tích quay đầu lại, trong phủ khắp nơi đi dạo. Cứ việc trang trí bố trí bình thường, nhưng quốc sư phủ lại rất lớn, so nhà nàng phủ đệ muốn lớn không ít. Bên trong có không ít gian phòng, đều là đóng chặt, ở dưới bóng đêm nhiều ít có vẻ hơi tịch liêu. Bất quá Tần Nhược Tích cũng không sợ, nàng tùy ý đánh giá những này gian phòng, dạo bước tại mỗi một cái đình viện ở trong. Thẳng đến nàng đống nhiên dừng bước lại, đánh giá trước mắt một chỗ đình viện. Cứ việc chỗ này đình viện theo trang trí nhìn lại cùng cái khác đình viện không có gì khác biệt, nhưng Tần Nhược Tích vẫn là phát giác được một tia dị dạng. Lại hoặc là nói là một loại nào đó không có từ trước đến nay cảm giác. Nàng đi về phía trước mấy bước, vươn tay tại đình viện bên trên bàn đá vuốt một cái. Nhìn xem trên đầu ngón tay nồng đậm cho bụi, nàng lại một lần nữa ấn chứng ý nghĩ của mình. Chỗ này đình viện không có người quét dọn. Còn những người khác đình viện mỗi ngày đều sẽ có người hầu quét dọn, bất luận Giang Triệt có hay không tại trong phủ, người hầu đều hẳn là phải gìn giữ trong phủ sạch sẽ mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này lại không có. Kia đơn giản cũng chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là chính là người hầu quên, hoặc là chính là Giang Triệt cố ý dặn dò qua không để bọn hắn quét dọn. Tần Nhược Tích nghĩ, bước vào cái này chỗ phủ bụi đã lâu đình viện. Tiếng bước chân của nàng phá lệ rõ ràng, hàn phong có chút thổi lất phất, trên cây còn sót lại lá rụng khẽ động, tựa như đã bị kinh động dường như. Nàng đốt lên dĩa đường thạch đèn lồng bên trong ngọn đèn, nhường mảnh này đỉnh viện nhiều hơn mấy phần sáng tỏ, cũng làm cho nàng rõ ràng hơn nhìn thấy hết thảy xung quanh. Tại nàng lúc nhỏ, thường xuyên sẽ một thân một mình điểm ngọn đèn, tới trong phủ những cái kia không người đỉnh viện chơi bừa. Như thế sẽ cho nàng một loại thám hiểm ảo giác, thần bí lại kích thích. Bây giờ nàng hiện tại lại có lúc trước cảm giác. Nhìn xem từng gian không người gian phòng, dọc theo đường lát đá, Tần Nhược Tích đi vào trước cửa, đưa tay đẩy cửa ra. Tại mở cửa trong nháy mắt, nàng vậy mà ngửi được một tia dễ ngửi hương khí, là loại kia nữ hài tử quần áo tán phát hương vị. Rất nhạt, nhưng ở cái này hơi lạnh dưới bóng đêm phá lệ rõ ràng. Tần Nhược Tích hơi có chút ngây người, nàng không nghĩ tới ở chỗ này ở lại là một nữ tử. Mượn ngọn đèn ánh sáng, nàng hướng trong phòng chiếu chiếu. Đồ dùng trong nhà rất là cổ ý thanh nhã, án trên đài bày biện che đậy thủy hồng sắc lồng bàn đến, bên giường một cái lập tức giá áo, phía trên là một cái màu đen váy dài. Khi nhìn đến món kia màu đen váy dài lúc, Tần Nhược Tích ánh mắt giống như là định lại ở đó. Nàng nhìn có một hồi, cái này thu hồi cái nhìn. Chỉ là kịp phản ứng, chính nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì mình sẽ ở một cái trên váy dài phá lệ chú ý, ánh mắt thật lâu không muốn dịch chuyển khỏi. Cứ việc váy dài nhan sắc là đơn nhất màu đen, liền một điểm dư thừa trang trí đều không có, nhưng tắt may tinh tế dùng tài liệu khảo cứu, trực quan nhìn lại vẫn như cũ một cái có thể nhìn ra là một thân rất quần áo đẹp. Bộ y phục này nếu là xuyên tại trên người nàng, phải là cái gì hiệu quả? Tần Nhược Tích trong lòng đống nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại từ bỏ. Bởi vì cái này váy dài chủ nhân rõ ràng là vị trưởng thành nữ tử, nàng mặc lời nói đại khái váy sẽ rơi xuống mặt đất, lây dính cho bụi. Tần Nhược Tích lại đi vào bên trong mấy bước, kia cỗ hương khí rõ ràng hơn chút. Nàng đánh giá trong phòng tất cả, theo đồ vật bày ra đến xem, đối phương không khỏi quá mức thanh tâm quả dục. Giống nhau đều là nữ tử, Tần Nhược Tích trước gương đồng liền đặt vào rất nhiều thứ, có son phấn bột nước những này. Nhưng đối phương gương đồng trước mặt, cũng chỉ có một thanh phổ thông ngọc chất lượng. Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía dưới gương đồng phương ngăn kéo. Nàng kéo ra ngăn kéo, bên trong trống rỗng. Coi như nàng mong muốn đóng lại lúc, mượn đến sáng ngời, nàng chợt thấy tại ngăn kéo chỗ sâu có một cái kỳ quái chú gió. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở bên đường, Giang Triệt xuống xe, đi vào mục đích. Còn chưa đi vào, liền có thủ vệ ngăn cản hắn. Đợi cho thấy rõ là Giang Triệt sau, thủ vệ cung kính nói, gặp qua quốc sư đại nhân. Giang Triệt gật gật đầu, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này không có người tới đi. Vệ nước sư đại nhân, trên cơ bản chỉ có 7 năm tiếp theo đến như vậy một hai lần. Giang Triệt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nơi này là Hoàng Lăng phía sau núi, ngày bình thường người ngoài là vào không được. Hoàng Lăng bên trong chôn lấy tự nhiên đều là lịch đại đại tần hoàng đế, trên danh nghĩa Tần Nhược Tích cũng táng tại nơi này. Có thể nàng chân chính mai táng chi địa là tại Hoàng Lăng phía sau núi. Đây là Tần Nhược Hy chính mình tự mình chọn địa phương. Nàng ngại Hoàng Lăng quá ổn, cho nên cố ý tuyển một chỗ như vậy. Có núi có nước, còn có phong cảnh làm bạn. Chỉ là khó tránh khỏi quá thanh tĩnh có vẻ hơi cô đơn. Giang Triệt đi tại hậu sơn, ánh trăng đem thân ảnh của hắn kéo rất dài. Rất nhanh, hắn đi vào Tần Nhược Hy trước bộ phận. Từ bên ngoài nhìn, càng giống là một cái nhỏ đống đất dùng cục gạch lũy, phía trước là đá hoa cương khắc bia đá. Trên tấm bia không có viết danh tự, không có cái gì. Tần Nhược Hy sinh tiền không thích phiền toái, dưới cái nhìn của nàng xem như nhất quốc chi quân, sau khi chết hạ táng cũng hẳn là giống như những người khác, không cần làm như vậy long trọng, cũng không cần những người khác đi theo bi thương. Cho nên cái ngôi mộ này đầu lộ ra thường thường không có gì lạ, có khi coi như có người đi qua nơi này, cũng không biết bên trong chôn đến tuột cùng là ai. Giang Triệt cứ như vậy đứng tại Tần Nhược Hy trước bộ phận, ánh mắt bình tĩnh. Tính toán thời gian, đây đã là nàng qua đời thứ 28 năm. Hai thời gian 18 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. 28 năm không đủ để nhường hắn quên cùng Tần Nhược Hy đã từng ly từng tí, nhưng tâm nhưng cũng không có lúc đầu như vậy bi thương. Hắn đã có thể bình tĩnh đứng tại nàng trước mộ phần, cùng nàng trò chuyện. Hắn quét tới trên mặt đất bụi đất, tính cả trên tấm bia cho bụi, cứ như vậy ngồi bia trước. Đêm nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ, rơi vào nho nhỏ nấm mộ trước giống như trải lên một tầng trắng xóa quang. Nửa ngày, Giang Triệt mới bỗng nhiên mở miệng nói, rất lâu đều không có tới cái này. Những năm gần đây vẫn luôn không tại đô thành, có rất ít cơ hội tới nhìn ngươi. Giang Triệt đã sớm quen thuộc dạng này nói một mình, đem tâm sự của mình nói cho nàng nghe. Chỉ là trước mộ phần im mắng, thanh âm tiêu tán đi qua sau, thật lâu không có người đáp lại. Chương 87, giống nhau cái kia hy chữ chương 87, giống nhau cái kia hy chữ ánh trăng dưới bóng đêm, Giang Triệt rốt cục tháo xuống mặt nạ. Hắn nói khẽ, những năm gần đây, ta tìm tới nàng, cùng ngươi khi đó như thế, ta đem nàng thu làm đệ tử. Bất quá nàng cũng không như ngươi vậy bất lo, luôn luôn để cho ta cầm nàng không có biện pháp gì. Giang Triệt bất đắc dĩ cười nói, những năm này ta một mực ý đồ tìm phá giải nhân hoàng thể bệnh cách phương pháp, chỉ tiếc cho tới nay vẫn không có đầu mối gì. Lần này ta mang nàng tham gia đại khảo, cứ việc quá trình có chút quanh co, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Giang Triệt cứ như vậy nhẹ giọng nói những năm nay chuyện liên quan tới Tần Nhược Tích một điểm một điểm. Hắn nói đến rất nhanh, bởi vì không có người đáp lại. Hắn tự mình nói xong những này, trầm mặc một hồi, lại nói tiếp, ta đáp ứng nàng, muốn tại nàng 18 tuổi năm đó nói cho nàng tất cả. Ta không biết rõ làm như vậy là đúng hay sai. Trăng sáng sao thưa, phía sau núi là an tĩnh như vậy, không có bất kỳ người nào trả lời vấn đề của hắn. Giang Triệt hít sâu một hơi, đứng dậy. Ta phải đi. Nàng một cái tại quốc sư phủ, ta sợ nàng chờ quá lâu sẽ nóng nảy. Lần này đi, khả năng lại muốn qua nhiều năm mới có thể trở về, thật có lỗi. Hàn phong quét, tất cả là như thế tính mình. Hắn biết, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không chờ đến trả lời chắc chắn. Bởi vì nàng đã không có ở đây. Giang Triệt đứng dậy, hướng phía trong đêm đen thăm thẳm đi đến. Hắn đi rất chậm, nhìn càng giống là tòa kia mộ bia đang lùi lại, độc giữ lại hắn một người tiếp tục tiến lên. Thẳng đến Giang Triệt thân ảnh hoàn toàn biến mất, phía sau núi lúc này mới quy về hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng chiếu chiếu, rơi lúc trước Giang Triệt ngồi xuống vị trí. Một trận gió lên, gợi lên vài miếng lá rụng chậm rãi rơi vào nơi đó. Quốc sư phủ bên trong, Tần Nhược Tích nhìn xem cái này mai chung gió, có chút kỳ quái. Cái này mai chung gió mặc dù bị người bảo tồn rất tốt, nhưng nhìn qua có chút năm. Theo lý thuyết, đây chỉ là một loại bình thường bất quá linh đan, tại sao phải chuyên môn đặt ở trong ngăn kéo đảm bảo? Tần Nhược Tích có chút không hiểu. Nơi này mặc dù đơn giản, nhưng không đơn sơ, riêng là món kia váy dài chất liệu chỉ sợ không thể so với hoàng cung những cái kia công chúa các tiểu thư trên lệnh. Có thể hết lần này tới lần khác cái này chỗ phòng chủ nhân lại đơn độc đem cái này mai khắp nơi có thể thấy được linh đang thu giấu đi. Tần Nhược Tích có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng nhẹ nhàng lung lay, chung gió phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem cái này mai chung đồng thả lại ngăn kéo, tiếp theo nhìn về phía món kia váy dài. Nàng từ đầu đến cuối cảm giác cái này váy dài giống như là có cố đặc tù lực hấp dẫn giống như, không để cho nàng tự giác liền đem ánh mắt chuyển tới phía trên này. Tần Nhược Tích vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào cái này trên váy dài. Tơ lụa cảm nhận theo nàng đầu ngón tay sẽ qua, thẳng đến rơi vào phần eo vị trí, nàng mơ hồ chạm đến thứ gì. Tần Nhược Tích đem đồ vật đem ra, nhưng chưa từng nghĩ lần này lại là một cái ngọc bội. Trên ngọc bội khắc chữ, thiếu nữ liếc mắt liền thấy được. Mạch thượng nhân như ngọc, điện hạ thế vô song. Nét chữ này có mấy phần nhìn quen mắt, có chút giống Giang Triệt biết. Tần Nhược Tích theo hắn học viết chữ nhiều năm, liên quan tới Giang Triệt viết chữ lúc một chút thói quen nhỏ tự nhiên nhìn ở trong mắt, tỉ như hắn tại viết cong lên một mại thời điểm luôn yêu thích kéo lâu một chút. Trên ngọc bội chữ cũng là như thế. Cho nên, cái này Mai Yêu Ngọc là Giang Triệt đưa cho nàng. Giữa bọn hắn, lại là loại quan hệ nào? Tần Nhược Tích có chút xuất thần, sau đó nàng lật qua ngọc bội, mặt trên còn có một hàng chữ. Bất quá lần này, chữ viết lại có chút khác biệt. Hắn hướng nếu là cùng Suối Tuyết, đời này cũng coi như trung đầu bạc đang học ra câu nói này sau, Tần Nhược Tích đông nhiên sững sờ một chút. Chẳng biết tại sao, chỉ là đọc lấy câu nói này, trong nội tâm nàng lại không có tồn tại sinh ra mấy phần tiếc nuối cùng không cam lòng. Tần Nhược Tích có chút kỳ quái, nàng cảm giác buổi tối hôm nay trạng thái của mình thật sự là quá kỳ quái. Giống như là từ khi tiến vào cái nhà này sau, nàng thỉnh thoảng liền sẽ xuất thần, tâm tình chập chờn cũng rất lớn, biến có chút không như chính mình. Nàng vội vàng lắc đầu, đem tạp niệm ném không, dự định đem đồ vật trả về, rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên lại phát hiện, tại ngọc bội phía dưới cùng kỳ thật còn khắc chữ. Chỉ có điều cái chữ này chiếm đoạt không gian rất nhỏ, lại bởi vì hai bên chữ, ngày bình thường căn bản sẽ không phát hiện. Nàng đem ngọc bội đảo lại nhìn lại, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Kia là một cái hy chữ. Cái chữ này, nàng cũng không xa lạ gì. Tại nàng 12 tuổi sinh nhật sẽ lên, Giang Triệt đưa cho nàng quà sinh nhật là một thanh trường kiếm. Tại trên thanh trường kiếm kia, nàng cũng phát hiện một cái hy chữ. Bây giờ, nàng lại tại cái này mai trên ngọc bội thấy được cái chữ này. Nàng mơ hồ ý thức được có lẽ thanh kiếm kia ngay từ đầu chủ nhân cùng căn phòng này chủ nhân có quan hệ. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì Giang Triệt muốn đem thanh kiếm kia đưa cho nàng coi như quà sinh nhật. Tần Nhược Tích suy nghĩ lập tức biến có chút hỗn loạn. Mà đúng lúc này, ngoài cửa xe ngựa tiếng vang lên, đại môn mở ra thanh âm kinh động đến nàng. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, biết là Giang Triệt trở về. Nàng có chút bối rối đem ngọc bội thả trở về, sau đó đóng cửa phòng. Không có từ trước đến nay, nàng không muốn đem chính mình tới qua chuyện nơi đây nói cho Giang Triệt. Cho nên nàng bước nhanh rời đi đình viện, còn đi không bao xa, đối diện liền gặp được Giang Triệt. Chương 88, trở về chương 88, trở về sau khi trở về Giang Triệt trong sân đi vòng vo một vòng phát hiện không có Tần Nhược Tích thân ảnh, không khỏi có chút kỳ quái. Có thể chờ lúc trở lại lần nữa liền phát hiện nàng đã trong đại sảnh. Bởi vậy hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngươi đi đâu, vừa mới tìm một vòng đều không nhìn thấy ngươi. Tùy tiện đi lòng vòng. Tần Nhược Tích ra vẻ tùy ý nói. Ngươi đây, thời gian dài như vậy đi nơi nào? Giang Triệt trầm mặc một lát, cũng ra vẻ bình thường như thế, hồi đáp, đi gặp người bằng hữu. Muốn như vậy thời gian đi gặp bằng hữu, Tần Nhược Tích nghĩ hỏi, bằng hữu, các ngươi quan hệ rất tốt sao? Tạm được. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, dường như đều có tâm sự riêng. Giang Triệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, đứng dậy nói rằng, sớm nghỉ ngơi một chút à, thời gian không còn sớm. Tần Nhược Tích gật gật đầu, nhưng lại tại Giang Triệt quay người lúc, thiếu nữ miệng thơm khẽ nhếch. Nhìn hắn thân ảnh, dường như có lời gì muốn hỏi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chẳng hề nói một câu đi ra. Thẳng đến Giang Triệt thân ảnh biến mất, Tần Nhược Tích mới chậm rãi đứng dậy, không rên một tiếng trở về gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Giang Triệt sáng sớm liền ra cửa, đi vào hoàng cung giao phó chưa xử lý xong chuyện. Tần Thiến nghe nói Giang Triệt muốn đi, thì là vẻ mặt không bỏ, mấy lần mong muốn giữ lại, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Bất quá Giang Triệt vẫn là cho hắn giao phó kế tiếp việc cần phải làm, cùng đại tần nên như thế nào phát triển. Ta sau khi đi, đại khảo cần từng bước cải cách, cần đem phạm vi mở rộng tới lục quốc, đồng thời khảo thí quyền hạn hẳn là thu về trung ương, không thể tùy ý thư viện an bài, còn có không riêng gì khảo thí thi phú những này, người tập võ cũng phải có tương ứng khảo thí. Giang Triệt giảng được rất nhỏ, cơ hồ là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều bàn giao một phen. Tần Thiến nghe được rất là chăm chú, đem hắn nói đến những lời này đi xuống, chỉ là trong mắt còn đầy vẻ không muốn chi tình. Giang Triệt giảng khoảng chừng một buổi sáng thời gian, đem chính mình có thể nghĩ tới chuyện trên cơ bản toàn nói ra, giống như sắp đi xa nhà trưởng bối cho hải tử bàn giao tiền ở đâu làm như thế nào ăn cơm đến trường. Tới gần giữa trưa, Tần Thiến liền muốn giữ lại Giang Triệt tại cái này ăn cơm. Từ chối mấy lần, thấy Tần Thiến khăng khăng như thế, hắn cũng liền đáp ứng xuống. Bất quá hắn còn phải mang lên Tần Nhược Tích. Tần Thiến tự nhiên là vui vẻ cho phép, sai người chuẩn bị ăn trưa. Giang Triệt thì là lại trở về khách sạn, đem chuyện cho Tần Nhược Tích nói ra. Thiếu nữ cũng không có ý kiến, làm sơ cách ăn mặc sau cùng Giang Triệt cùng nhau tiến vào cung. Tuy nói Tần Nhược Tích không phải lần đầu tiên tới, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Ngồi đi một đoạn đường, hai người liền gặp được người mặc váy xòe thị nữ hoặc là thái giám, xinh đẹp tinh xảo ngọc khí cùng đá bạch ngọc điêu khắc ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, im lặng hiện lộ rõ ràng hoàng cung uy nghiêm. Giang Triệt mang theo nàng xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ trong đại điện, Tần Thiền sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy hai người, không đợi Tần Nhược Tích mở miệng trước tôn sưng một tiếng bệ hạ, Tần Thiền liền nhấc lên và áo hướng hai người bên này nhanh chóng đi tới. Thúc phụ nhanh xin mời ngồi. Tần Nhược Tích sững sờ một chút, trọn vẹn qua mấy giây mới phản ứng được đối phương xưng phải là Giang Triệt. Có thể như vậy nhiệt tình thái độ, nhưng Tần Nhược Tích vẫn là kinh ngạc không thôi. Nếu không phải biết người trước mắt thân phận, nàng còn thật sự cho rằng là một trận bình thường gia yến. Cứ việc ăn trưa chỉ có ba người bọn hắn, nhưng đồ ăn lại chút nào nghiêm túc. Nguyên bản Tần Nhược Tích lần trước ăn cơm đồ ăn cũng đã đầy đủ nhường nàng kinh ngạc, mà lần này nàng càng là đổi mới nàng nhận biết. Sơn chân hải vị cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tần Thiên cũng là tập mãi thành thói quen, hắn đứng dậy tự mình cho Giang Triệt mới thêm một chén nữa cháo thịt, thả ở trước mặt của hắn. Giang Triệt vô ý thức muốn tự tuyệt, nhưng làm sao Tần Thiên khăng khăng dạng này, chén này cháo thịt cũng liền đặt ở trước bàn của hắn. Thịnh xong cháo thịt, Tần Thiên lại đem ánh mắt rơi vào Tần Nhược Tích trên thân, vẻ mặt có chút do dự. Tần Nhược Tích trong lòng căng thẳng, vô ý thức thẳng tắp sống lưng. Không cần phải để ý đến nàng, nhường chính nàng đến chính là. Giang Triệt mở miệng, cũng là thay nàng giải vây. Tần Nhược Tích nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu nói, "Vậy hạ ngài không cần phải để ý đến ta, ta tự mình tới là được." "Kia tốt, có cái gì muốn ăn ăn hết mình chính là, cô nương." Tần Thiên vô ý thức mong muốn hô lên cô hai chữ, nhưng lại bị Giang Triệt dùng ánh mắt nhắc nhở, lúc này sửa lại miệng. Ngày ấy tại Giang Triệt sau khi nói xong, Tần Thiên bây giờ lại nhìn Tần Nhược Tích, càng thêm cảm giác thiếu nữ cùng Tần Nhược Hy có chút tương tự. Nếu như chỉ là nhìn bóng lưng, kia thân hình của hai người bộ dáng có thể nói đồng xuất một triệt. Chỉ là hai người con ngươi có rất lớn khác biệt, Tần Nhược Tích con ngươi là sạch sẽ trong suốt, mang theo vài phần thiếu nữ mới có ngây thơ. Mà Tần Nhược Hy thì là thâm thúy cùng im lặng, cặp kia nước sâu giống như bình tĩnh ánh mắt để cho người ta đoán không ra nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đây là hai người khác biệt lớn nhất, dù là bóng lưng giống như, có thể thực hiện là quen thuộc ánh mắt những này lại là khó mà cải biến, một cái liền có thể nhận rõ. Tần Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng lại tìm đề tài, theo miệng hỏi, nói đến lần này đại khảo kết thúc, Tần cô nương thi thế nào? Chỉ là lời nói này xong, chẳng biết tại sao trong đại điện lâm vào một trận trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Giang Triệt mở miệng nói, tại mong muốn phạm vi bên trong, bất quá còn có rất lớn lên cao không gian. Kia đã tại quốc sư mong muốn phạm vi bên trong, nghĩ đến hẳn là thành tích rất là không tệ, người tới Tần Thiên vô ý thức liền phải hô người cho Tần Nhược Tích khen thưởng, nhưng bị Giang Triệt ngăn lại, Tần Nhược Tích cũng nói cái gì cũng không chịu mớn. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Tần Thiên cũng đành phải thôi. Thúc phụ từ trước đến nay khiêm tốn địa thấp, đệ tử cũng là như thế, phương diện này chấm vẫn là được nhiều cùng thúc phụ học một ít mới được bệ hạ ngài nói quá lời. Nghe hai người ngôn luận, Tần Nhược Tích ít nhiều có chút hiếu kỳ. Dù nói thế nào Tần Thiên cũng là nhất quốc chi quân, vì sao đối đại Giang Triệt như thế tôn kính? Chén rượu vào trong bụng, Tần Thiên trên mặt hiện hiện một tia hoài niệm chi tình, lúc trước phụ hoàng qua đời, chấm còn tuổi nhỏ, nếu như không có thúc phụ, chỉ sợ liền không có chấm hiện tại. Một chén này, chấm làm. Thấy Tần Thiên một ngụm khó chịu, Giang Triệt cũng không có cách nào, đành phải cảm ơn ý tốt, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi khi đó đến cùng làm cái gì? Tần Nhược Tích có chút hiếu kỳ hạ thấp giọng hỏi. Chuyện tương đối nhiều, trễ giờ lại nói. Giang Triệt nhỏ giọng đáp lại nói. Trận này ăn chưa ăn trọn vẹn hơn nửa canh giờ, chờ kết thúc lúc, Tần Thiên sớm đã uống đến sắc mặt đỏ bừng, có chút chóng mặt. Giang Triệt có chút bận tâm, bởi vì đề nghị này tiễn hắn đi về nghỉ. Bất quá Tần Thiên lại từ chối. Thúc phụ không sao, hôm nay chấm khó phải cao hứng, mấy ngày nay thúc phụ vẫn luôn tại, chấm trong nội tâm an tâm chỉ là nhớ tới Giang Triệt sắp lại muốn rời khỏi, Tần Thiên khó tránh khỏi có chút không bỏ. Lần này đi xa Giang Nam, thúc phụ nhất định cẩn thận một chút, thẳng nếu có cái gì chuyện gấp gáp liền thông chi chấm. Chấm tự nhiên tận tâm tận lực. Giang Triệt biết hắn hôm nay uống đến hơi nhiều, cho nên chỉ là gật đầu, nhường hắn yên tâm. Nói, Tần Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Tần Nhược Tích, biểu lộ nhìn qua có chút thương tâm, men say mông lung hắn vô ý thức xem nàng như thành Tần Nhược Hy. Còn có cô, ngài cùng thúc phụ hai người cái này cùng nhau đi tới không dễ, ngài có thể khi thấy rõ Tần Nhược Tích ánh mắt nghi hoặc lúc, Tần Thiên bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, phảng phất ngay cả men say đều tán đi mấy phần. Trong đại điện lập tức liền trở nên yên tĩnh, biến lặng ngắt như tờ. Cô, là ai? Tần Nhược Tích nghi ngờ hỏi. Nàng kỳ quái nhìn xem hai người, ánh mắt mười phần không hiểu. Tần Thiên tại thời khắc này cũng ý thức được mình nói sai, bởi vậy cuống quýt nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt thì là ánh mắt bình tĩnh nói, "Vậy hạ ngài uống say." Đúng, chấm uống say, nói đến lời nói chấm chính mình cũng không biết. Tần Thiên vội vàng vãn hồi nói. Ăn chưa kết thúc, Giang Triệt nhường cung nữ đưa Tần Thiên nghỉ ngơi, hắn thì là cùng Tần Nhược Tích cùng nhau trở về. Hai người trên đường không nói lời nào, dưới đường đi đến Tần Nhược Tích cũng không tiếp tục hỏi qua cái gì. Đợi đến lúc chiều, Giang Triệt lại vẫn an trần phụ mấy vị quyền cao chức trọng đại thần. Những người này là trong triều già nhất một nhóm lao thần, có bọn họ triều chính có thể duy trì ổn định. Chờ làm xong những ngày sau, trở lại lúc đã là buổi tối. Tần Nhược Tích đã nằm ngủ, Giang Triệt đệ thấp tiếng bước chân. Cuối cùng của cuối cùng, hắn lại đi tới kia chỗ cửa đình viện. Hắn mở cửa, đã lâu nhưng lại quen thuộc mùi thơm đánh tới, ánh mắt của hắn có chút đạm đạm chút. Nơi này đặt vào đều là Tần Nhược Hy di vật cùng quần áo, hắn không có đem những này đốt cháy hầu như không còn, không vẫn là giữ lại một phần tưởng niệm. Ngồi trong gian phòng đó, mùi vị quen thuộc thật giống như nàng còn tại bên cạnh mình. Giang Triệt không có điểm đốt đến, cũng chỉ là trong phòng tĩnh tọa một hồi, trong đêm tối lại an tĩnh như vậy. Ngày mai, hắn liền lại muốn rời đi nơi này. Chương 89, dường như cùng lúc trước như thế chương 89. Dường như cùng lúc trước như thế trên sông khói sóng Hàn Yên Thúy. Cửa hải cuối năm sắp tới, đô thành bên trong bách tính nhiều hơn mấy phần bận rộn, từng nhà đều đang vì ăn Tết làm chuẩn bị. Lúc nhỏ trên tàu trong phòng, Giang Triệt đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem thuyền lên đường, đô thành tại trong tầm mắt của hắn từ từ đi xa, hắn lúc này mới thu chủ đề quang. Tần Nhược Tích tại bên cạnh hắn, đang trịnh trọng việc uống xong hiện ra đắng chát thuốc thang. Có vết xe đổ, lần này Tần Nhược Tích cố ý chuẩn bị say xong thuốc, chỉ là hương vị không thật là tốt, thiếu nữ uống xong vội vàng lại đi miệng bên trong lấp mức hoa quả. Giang Triệt quay đầu lại, cười hỏi: Lần này đô thành chi hành cảm giác thế nào? So ta nghĩ đến muốn phiền toái rất nhiều. Tần Nhược Tích trả lời. Nàng vốn cho rằng cũng chỉ là một trận bình thường đại khảo, nhưng không ngờ liên lụy ra đến như vậy nhiều. Những người khác muốn kiến thức nhiều như vậy đều còn không có cơ hội này. Giang Triệt trêu ghẹo nói. Nói lên cái này Tần Nhược Tích cũng có chút tức giận, chuyến này xuống tới phiền toái lớn nhất chính là ngươi. Giang Triệt có chút vô tội nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thiếu nữ hai tay ôm ngực, khẽ hừ một tiếng. Ai bảo ngươi một mực giấu giếm không nói, hiện tại mọi người đều biết ta là ngươi đệ tử, ngươi nói nên làm cái gì? Giang Triệt không khỏi thở dài một hơi, nghe lời này của ngươi nói đến, thật giống như làm đệ tử ta là cái gì rất không lấy ra được chuyện. Cũng kém không nhiều, Giang Triệt mặt không biểu tình, kỳ thực là không có chiêu. Tần Nhược Tích nghĩ, mở miệng nói, ngược lại thừa dịp hiện tại không có việc gì, đại khảo những nội dung kia ngươi sẽ dạy ta một lần a. Nghe được thiếu nữ thay đổi trạng thái bình thường lời nói, Giang Triệt hơi kinh ngạc, chăm chú. Chăm chú. Tần Nhược Tích gật gật đầu, ánh mắt rất là kiên định, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, ngược lại đã chuyện đã xảy ra, dù sao cũng phải xuất ra chút hành động, không phải chờ lấy sang năm đại khảo bị người chế giễu đi. Dưới mắt tất cả mọi người biết được quốc sư Giang Triệt tân thu một người đệ tử, liền đợi đến nhìn biểu hiện của nàng, cho nên Tần Nhược Tích tự nhiên không muốn ném người này. Còn nữa, chính là mặt khác một chút tiểu tâm tư. Giang Triệt đồng ý, ta có thể dạy ngươi, nhưng lần này đến đầu tiên nói trước không thể lại bỏ dở nửa chừng. Biết hai người vào phòng, Giang Triệt xuất ra một bản thi phú, bắt đầu giảng giải. Thoáng qua mấy ngày thời gian trôi qua, thuyền cũng rốt cục đã tới Giang Nam. Vừa mới đỗ, Tần Nhược Tích liền không kịp chờ đợi đi xuống. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, thiếu nữ giống như giải thoát rồi đồng dạng. Giang Triệt theo sau lưng, không có ngăn cản. Cái này mấy ngày bên trong, hắn thấy được Tần Nhược Tích cải biến, cho dù là biểu hiện dù không kiên nhẫn, thiếu nữ cũng đều không có nói qua từ bỏ. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu câu nàng đọc một lần lại một lần, rốt cục tại đến nơi này trước bối hội xuống tới. Đối với cái này, Giang Triệt cảm thấy hết sức vui mừng. Về Tần phủ trên đường, thiếu nữ đi được rất nhanh, cảm giác gió đều là nhẹ nhàng. Đi vào trước cổng chính, Tần Nhược Tích không kịp chờ đợi mở cửa lớn ra, hướng bên trong lớn tiếng hô một câu: "Cha mẹ ta trở về." Nghe được động tĩnh, trước hết nhất ngoi đầu lên thế mà không phải Tần Đại Hải mà là Lý Thị. Chỉ thấy nàng xoa xoa trên tay nước đọng, bước nhanh đi vào Tần Nhược Tích trước mặt, trông thấy thiếu nữ bình yên vô sự, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thở dài một hơi. Xem như trở về. Hắc hắc, nhường mẫu thân lo lắng. Tiểu Thúy nghe được động tĩnh cũng chạy ra ngoài, Tần Nhược Tích cùng với nàng lên tiếng chào. "Cha ta đâu?" Tần Nhược Tích có chút kỳ quái nói. Theo lý thuyết Tần Đại Hải hẳn là đã sớm hiện ra mới đúng. Đây không phải sắp hết năm, cửa hàng bên trong đều bận điệu, cha ngươi đoán chừng phải ban đêm mới có thể trở về. Lý Thị hồi đáp. Tần Nhược Tích lúc này mới phát hiện Lý Thị cùng Tiểu Thúy đã đổi lại quần áo mới, trong phủ đệ cũng một lần nữa quét đôi một lần, lớn đèn lồng đỏ cũng bắt đầu phủ lên. Lần này tại đô thành thế nào? Lý Thị quan tâm nói. Tạm được. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, sau đó cười hắc hắc một chút. Không nói những ngày rồi, ta đi trước cùng Tiểu Thúy chơi, để nói sau. Dứt lời, nàng không chờ Lý Thị đáp lại liền như một làn khói lôi kéo Tiểu Thúy chạy xa. Lưu lại Lý Thị vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang Triệt tại lúc này chậm rãi đi tới, Lý Thị hướng hắn lên tiếng chào. Liên quan tới thân phận của ta, nàng biết. Lý Thị hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Tại xuất hiện trước đó nàng liền có đoán trước tới kết quả này, dù sao đô thành bên kia Giang Triệt quen thuộc quá nhiều người, rất dễ dàng liền bị nhận ra. Tiếp nhờ được tích nàng phản ứng gì? Xem như tương đối kinh ngạc a. Giang Triệt nghĩ, nhưng cảm giác được ngoại trừ kinh ngạc, dường như thiếu nữ cũng có một chút cải biến. Lý Thị cười cười, thế thì bình thường, liền ngay cả chúng ta lúc ấy biết chuyện này cũng giật nảy mình. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là cười không nói. Lần này nhờ được tích nàng không có gây ra chuyện gì tới đi. Lý Thị có chút lo lắng nói. Không có, nàng còn rất nghe lời của ta, phu nhân cứ yên tâm đi chính là. Giang Triệt an ủi. Lý Thị nhẹ gật đầu. Đồng nhiên, nàng nhớ tới một chuyện trọng yếu nhất còn không có hỏi. Kia nàng lần này đại khảo thành tích như thế nào? Chương 90, nguyện vọng thứ 2 chương 90, nguyện vọng thứ 2 nghe thấy lời ấy, Giang Triệt cũng có chút xấu hổ. Hắn sờ lên cái cằm, ho khan vài tiếng, coi như bình thường phát huy. Nghe nói như thế, Lý Thị đâu còn có thể không rõ lời nói bên trong hàm nghĩa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ở giữa ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, cho tiên sinh mất mặt. Lý Thị thở dài một hơi nói, đều là chuyện nhỏ. Không nói những thứ này, tiên sinh mau mời tiến trạng vào tối, Tần Đại Hải trở về. Nhìn thấy Tần Nhược Tích trở về, hắn khó phải cao hứng, uống thêm mấy ly. Nghe được Tần Nhược Tích đã biết được Giang Triệt thân phận, hắn không nói gì thêm nữa, chỉ là căn dặn thiếu nữ về sau nhất định càng thêm cố gắng. Tần Nhược Tích ngoài miệng mặc dù nói không thèm để ý, nhưng từ sau lúc đó nàng nhưng cũng yên lặng có thay đổi. Xuân đi thu đến, thời gian yên bình thoáng qua lại qua mấy năm. Một năm này, Tần Nhược Tích 17 tuổi. Dung mạo của nàng rút đi trước kia non nớt, biến đẹp rực rỡ tuyệt luân, trắng nõn trên khuôn mặt là dùng bút mực phát họa không ra động nhân dung nhan. Ngũ quan tinh xảo mà thâm thúy, phấn môi là như hoa đóa giống như tiểu nhuyễn được người, mấy sợi toái phát rơi vào vai của nàng thân hai bên, ngoái nhìn lúc ánh mắt là giống như trong bát hồ giống như sáng tỏ ánh mắt. Thân hình của nàng là cao như vậy trọn, yếu liêu giống như vòng eo lộ ra huyền chuyển một nắm, trong lúc giơ tay nhấc chân là giống như hồ điệp nhẹ nhàng, da thịt của nàng trắng nõn như nhuyễn ngọc, đi đường lúc dưới làn váy phát họa ra mảnh khảnh bắp chân đường cong. Theo thời gian chuyển rời, Tần Nhược Tích ngược cũng không giống lúc trước như thế hoạt bát nhảy thoát. Tính cách của nàng có chỗ thu liễm, ngày bình thường nhìn thấy người ngoài lúc càng nhiều là lạnh như băng dáng vẻ, một độ người sống chớ gần biểu lộ nhường rất nhiều người chùn bước. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ có không ít người vì đó tâm động. Bởi vì nàng luôn luôn không thèm để ý ánh mắt của những người khác, tại Giang Nam một đám mưa bụi nữ tử giống như lộ ra phá lệ khác biệt. Nàng sẽ ở xuân hạ giao thế lúc, bò lên trên nhà mình phủ đệ trên nóc nhà đọc sách. Nhìn mệt mỏi liền đem sách đặt ở trên mặt mình đi ngủ, nhàm chán lúc liền nhìn về phương xa càng thêm rơi xuống mặt trời. Nàng là như thế vô câu vô thúc. Dương quang rơi vào nàng kia khuôn mặt trắng nõn bên trên, theo tóc đen chảy vào con ngươi của nàng, kia một đôi con ngươi sáng ngời phản chiếu lấy dáng chiều cùng ánh sáng lưu hòa. Ngày đó, thành nội thanh niên tài tuấn đều ngừng chân, thậm chí có người chuyên môn đi vào tần phủ ngoài cửa đi nhìn lấy nàng. Tại mặt trời lặn dưới ánh mặt trời, thiếu nữ động nhân mỹ hảo hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, giống như một đóa chậm chậm thịnh nở hoa. Tất cả mọi người muốn làm những gì tới thử đồ hấp dẫn chú ý của nàng, có người hào ném thiên kim mua xuống ngàn vạn pháo hoa, có người vẩy mực hạ bút phát họa ra thiếu nữ bức tranh, chỉ vì chiếm được Tần Nhược Tích cười một tiếng. Có thể Tần Nhược Tích căn bản không có xem bọn hắn một cái, chẳng bằng nói là nàng căn bản là không có đi để ý những người này. Nàng chẳng qua là cảm thấy dáng chiều rất đẹp, nhìn rất đẹp, cho nên cứ làm như vậy. Hành động của nàng là như thế thoải mái, dù là tại rất nhiều trong mắt người không ra thể thống gì, nàng cũng vẫn như cũ làm theo ý mình. Về phần những người kia trò vặt, Tần Nhược Tích lười đi phản ứng. Ngàn vạn pháo hoa nàng sớm đã nhìn qua, vậy mực hạ bút nàng cũng không quan tâm. Chỉ có điều nàng như vậy thoải mái bộ dáng, cũng là sầu chết Tần Đại Hải cùng Lý Thị. Dù sao đừng nữ nhi của người ta nếu không phải là khuê nữ, nếu không phải là điểm tính được người. Nhà mình lại la ó, nữ công dệt cái gì đều không học, ngược lại mấy ngày trước đây sách theo kiếm nói muốn tham gia cái gì võ lâm đại hội. Bất quá dù vậy, tại nàng 17 tuổi một năm này sinh nhật bên trong, chưa đến cầu thân người vẫn như cũng là nhiều vô số kể, đều nhanh giữ cửa cột cho đại bằng. Tại Đại Tần, nữ tử 18 tuổi liền có thể xuất giá, Tần Nhược Tích mặc dù còn chưa tới 18, nhưng bằng mượn động nhân dung mạo hòa ra thế, hiện nay liền đã có đếm không hết người đến cầu thân. Chỉ tiếc, những người này liền Tần Nhược Tích mặt đều không có gặp liền bị một nói từ chối, bao quát những cái được gọi là thanh niên tài tuấn. Dưới cái nhìn của nàng, những người này mặt ngoài nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật đều mang tâm tư. Bọn hắn những cái kia giả vờ giả vịt, tại Tần Nhược Tích trong mắt lộ ra cực kỳ ngây thơ, cho nên nàng để không nổi một tia hứng thú. Coi như một số người không có những cái kia tâm địa gian dảo, nhưng đơn giản cũng chẳng qua là cảm thấy nàng đẹp mắt cho nên dạng này mà thôi, bên trong tính cách gì gì đó, bọn hắn toàn đều chưa từng hiểu rõ liền tùy ý nói ưa thích loại hình lời nói. Tại Tần Nhược Tích trong mắt đến xem lộ ra phá lệ giá rẻ. Đối mặt Tần Nhược Tích cách nói này, Tần Đại Hải cùng Lý Thị có chút bất đắc dĩ. Coi như người ta muốn nhảy qua bề ngoài đi tìm hiểu bên trong, ngươi cũng không làm cho người ta cơ hội a, bất quá bọn hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có ép buộc Tần Nhược Tích đi tiếp xúc những người kia. Truy cứu nguyên nhân, một là bởi vì đối Tần Nhược Tích cực kỳ cưng chiều, thứ hai là bọn hắn cũng cảm thấy những người kia không xứng với nhà mình quê nữ. Có thể tuy nói trong lòng bọn họ nghĩ đến là như thế này, nhưng ngoài miệng khó tránh khỏi có một phen phàn nàn. Một tới hai đi, xui xẻo nhất ngược lại thành Giang Triệt. Tần Nhược Tích mỗi lần nghe xong hai người phàn nàn, quay đầu liền cùng Giang Triệt phàn nàn hai người. Tần Đại Hải có khi cũng biết lo lắng, cũng tìm Giang Triệt nói qua những sự tình này. Giang Triệt bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cứ như vậy nghe. Ngay hôm đó, Tần Nhược Tích giống nhau thường ngày phàn nàn hai người. Cha ta cùng mẹ ta thật là, không phải để cho ta học nữ công, còn nói nữ tử nhất định phải sẽ thứ này trong đình viện. Tần Nhược Tích đứng tại dưới đại thụ hướng Giang Triệt không ngừng phát tiết bất mãn trong lòng. Cứ việc ở trước mặt người ngoài, nàng luôn là một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, nhưng chỉ có tại Giang Triệt trước mặt, Tần Nhược Tích vẫn là cùng lúc trước như thế. Bất quá ngạo kiều tính cách cũng là hơi hơi thu liễm chút, ít ra sẽ không lại vô duyên vô cớ rời nhà đi ra ngoài. "Uy, người đang nghe sao?" Tần Nhược Tích có chút bất mãn nói. Giang Triệt lấy lại tinh thần, thở dài. "Đều nói muốn gọi tiên sinh, ngươi cũng không có nghe ta nói." Tần Nhược Tích hai tay chống nạnh nói rằng. "Nghe đâu nghe đâu." Khó được ngày hôm đó phong cảnh vừa vặn, Giang Triệt suy nghĩ ngồi dưới tảng cây thổi sẽ gió mát, nếm một chút hương trà, thưởng thụ hạ trung buổi trưa khó được tĩnh mịch thời gian. Nhưng chưa từng nghĩ bị thiếu nữ tìm tới, không ngừng hướng hắn phàn nàn bất mãn trong lòng. Tần Nhược Tích gặp hắn như thế qua loa, có chút tức giận, dứt khoát trực tiếp ngồi hắn bên cạnh, xích lại gần bên tai của hắn nói chuyện lớn tiếng. Người rõ ràng chính là không đang nghe. Chỉ là nàng như thế khẽ dựa gần, hai người không khỏi liền chịu ở cùng nhau. Vốn là có chút nóng thiên, hai người ăn mặc tương đối, cánh tay sờ đụng nhau, da thịt dán da thịt xúc cảm phá lệ rõ ràng. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ ghé vào Giang Triệt bên hai, nhỏ vụn sợi tóc nhường nàng núi ngọc tinh xảo ngứa một chút, đập vào mặt còn có nồng đậm nam tử khí vị. Tần Nhược Tích đột nhiên phát giác khoảng cách của hai người không khỏi quá gần chút, thế là vội vàng buông lòng tay ra, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Giang Triệt bị nàng một cử động kia làm cho cũng rất bất đắc dĩ, còn coi mình là đứa nhỏ đâu, biết không biết mình lớn bao nhiêu. Tần Nhược Tích sắc mặt rất đỏ, nhưng vẫn là cường ngạnh nói, không biết rõ. Tốt xấu ta cũng là nam, nữ tử mọi nhà phải biết tránh hiềm nghi. Giang Triệt thở dài nói, nếu là bình thường đổi lại Lý Thị nói như vậy, Tần Nhược Tích đại khái là nghe lọt được. Có thể Giang Triệt vừa nói như vậy, nàng liền lại có chút không phục nói, ngươi là ta tiên sinh, từ nhỏ đã theo ta lớn lên, cái này có cái gì tốt tỉ hiểm. Giang Triệt nhìn xem nàng, dường như có lời gì muốn nói. Cuối cùng hắn chỉ là lắc đầu, khoe miệng lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi nhà ngươi, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tần Nhược Tích nhìn hắn nụ cười, có một tia hoảng hốt. Nụ cười của hắn nhìn rất đẹp, Giang chỉnh tề, là loại kia kìm lòng không được nết miệng lên, mang theo vài phần không thể làm gì hương vị. Tại cái này dưới bóng cây, thân ảnh của hắn nhìn qua là như thế nhàn nhã lạnh nhạt, phía sau chính là trời xanh mây trắng, một bộ áo trắng phát họa ra mấy phần không nhiễm trần thế hương vị. Bây giờ hắn như thế cười một tiếng, Tần Nhược Tích trong lòng đỗng nhiên có đồ vật gì nhảy lên. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên liền rất muốn biết tấm kia gương mặt dưới mặt nạ đến tột cùng hình dạng thế nào. Đã nhiều năm như vậy, theo lý thuyết mặt nạ phía sau gương mặt kia hẳn là già mua tuổi già bộ dáng. Có thể chẳng biết tại sao, Tần Nhược Tích từ đầu đến cuối không cảm thấy như vậy. Thân hình của hắn, thanh âm của hắn, thoạt nhìn là còn trẻ như vậy. Những năm gần đây, nàng càng nhiều cũng là coi hắn là làm bằng hữu đối đãi, đến mức nhường nàng luôn luôn xem nhẹ Giang Triệt niên kỷ. Đang suy nghĩ gì đấy? Giang Triệt nghi ngờ nói. Không có gì. Tần Nhược Tích cuống quýt túi đầu xuống, vừa ý nhảy lại không tự giác nhanh chóng nhảy lên lên. Làm mong muốn thấy đến tột cùng suy nghĩ sinh ra, liền trong lòng nàng cấp tốc mở rộng, cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ nội tâm. Nàng bỗng nhiên liền rất muốn biết dưới mặt nạ người đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Trời xanh mây trắng ung dung, dưới cây lâm vào một hồi yên tĩnh. Thấy Tần Nhược Tích không nói, Giang Triệt cũng không lại để ý đến nàng, nhắm mắt lại hai tay đệm ở sau, cứ như vậy hưởng thụ lên gió nhẹ quét cảm giác. Có thể cái này cũng cho Tần Nhược Tích càng thêm chăm chú nhìn cơ hội. Nàng nhìn xem tấm mặt nạ kia, nhịp tim cuồng loạn không ngừng. Nửa ngày, nàng đỗng nhiên mở miệng nói: "A, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ba cái kia nguyện vọng sao?" Chương 91, dưới mặt nạ dung nhan chương 91, dưới mặt nạ dung nhan nghe được thanh âm, Giang Triệt mở mắt ra, có chút kỳ quái nói: "Thế nào đỗng nhiên nói lên cái này?" Tần Nhược Tích không có trả lời, chỉ là ánh mắt trôi hướng phương xa. "Liên ngươi nói làm không đếm a?" Giang Triệt nhẹ gật đầu, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, tự nhiên là giữ lời. "Kia tốt, vậy ta hiện tại muốn nói nguyện vọng thứ hai." Tần Nhược Tích khẽ bước cằm nói rằng: "Ta nguyện vọng thứ hai chính là ta muốn ngươi tháo mặt nạ xuống, nhường ta nhìn ngươi đến cùng hình dạng thế nào." Nghe được vấn đề này, Giang Triệt có chút dở khóc dở cười: "Ngươi có biết hay không, ngươi ba cái này nguyện vọng có nhiều quý giá." Lúc này Tần Nhược Tích còn thật sự không cách nào phản bác. Trước kia không biết rõ Giang Triệt thân phận thời điểm, nàng tự nhiên không xem ra gì, bây giờ biết sau, ba cái này nguyện vọng hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng dứt khoát khẽ hừ một tiếng: "Ngươi liền nói làm trái không trái với nguyên tắc của ngươi a." Lúc này cũng là đến phiên Giang Triệt làm khó. Hắn có chút do dự, hỏi dò: "Muốn không thay cái nguyện vọng?" Tần Nhược Tích nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hết sức bất mãn: "Nguyện vọng này làm sao lại không được? Cá nhân tư ẩn không tiện tiết lộ." Tần Nhược Tích hai tay ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm, rõ ràng trước đó đều đã nói xong, ngươi người này nói không giữ lời. Giang Triệt không nói, ánh mắt có chút xoắn xuýt. Nói thực ra nếu là Tần Nhược Tích vẫn là giống bình thường như thế, nói một câu thích nói sau quay đầu bước đi, hắn nhiều nhất chính là dỗ dành nàng, việc này cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ thiếu nữ nói như vậy, ngược lại là hắn không đúng. Quả nhiên, đứa nhỏ trưởng thành chính là không dễ dụ. Xoắn xuýt một hồi, Giang Triệt cuối cùng vẫn thở dài: "Được được được, nếu là đáp ứng ngươi chuyện, ta tự nhiên sẽ làm được. Vậy thì nhanh lên hái xuống." Lời tuy nói như vậy, có thể Tần Nhược Tích ánh mắt vẫn không tự chủ được rơi vào Giang Triệt trên mặt. Cứ việc không có biểu hiện ra đặc biệt mong đợi bộ dáng, nhưng nàng nhịp tim lại không tự chủ lại nhanh thêm mấy phần. Dưới mặt nạ, đến cùng là một trương dạng gì gương mặt? Tần Nhược Tích trong đầu hiện lên mấy trương mơ hồ tưởng tượng. Có thể thẳng đến Giang Triệt tháo mặt nạ xuống một phút này, nàng tất cả tưởng tượng tại thời khắc này toàn đều biến mất. Giờ phút này, Tần Nhược Tích phảng phất cảm thấy thời gian đình chỉ, tất cả biến rất yên tĩnh, bầu trời đám mây không còn phiêu đãng, gió không còn gợi lên, cũng chỉ có trước mặt khuôn mặt kia. Tần Nhược Tích không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vạn lời nói ngàn nói cũng hoàn toàn cũng không nói ra được. Mây kiếm mắt sáng, xuất trần như thiên, là đối hắn tốt nhất hình dung. Hình dạng của hắn bất quá chừng 20 tuổi, tuế nguyệt không có chút nào tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, giữa lông mày cặp kia quen thuộc con ngươi lộ ra một chút bất đắc dĩ, là như thế quen thuộc. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân dung, có thể Tần Nhược Tích lại không cảm thấy lạ lắm. Tương phản còn có một tia không hiểu quen thuộc, thật giống như cố nhân gặp nhau. Chim chóc còn đang liễu dịu réo lên không ngừng, mặt trời cao chiếu, Tần Nhược Tích chợt thong xuống đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngươi đã dáng dấp đẹp mắt như vậy, tại sao phải một mực mang theo mặt nạ?" Từ trước đến nay ở trước mặt hắn tùy tiện thiếu nữ lần này thế mà cúi đầu, hiếm thấy có một tia thiếu nữ thẹn thùng, không dám nhìn tới hắn. Giang Triệt không khỏi có chút bất đắc dĩ, thế là thưởng nàng một cái đầu đánh. Tần Nhược Tích bị đột nhiên xuất hiện đầu đánh giật nảy mình, lập tức bất mãn nhìn về phía Giang Triệt: "Làm gì đánh ta?" Thấy thiếu nữ biểu tình bất mãn, Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. "Dạng này mới giống như là ngươi." Kịp phản ứng, Tần Nhược Tích cũng ý thức được vừa rồi chính mình phản ứng khó tránh khỏi có chút quá không giống chính mình. Thế là nàng bạn khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói rằng: "Đều tại ngươi, ai bảo ngươi rằng dốc, còn trẻ như vậy." Nàng có chút không biết rõ phải hình dung như thế nào, luôn cảm giác tại tháo mặt nạ xuống Giang Triệt trước mặt, nàng có chút nói năng lộn xộn. Bất quá vừa rồi nàng vào xem lấy Lăng Thần, khi phản ứng sau Tần Nhược Tích mới phát hiện một vấn đề. Vì sao người trước mắt thế mà còn trẻ như vậy? Phải biết, tại nàng còn chưa ra đời lúc, Giang Triệt thanh danh liền đã vang vọng lục quốc. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, nàng đều theo hài đồng sắp trưởng thành, vì cái gì đối phương vẫn là như thế tuổi trẻ? Tuế Nguyệt giống như không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết gì. Đối với cái này, Giang Triệt đã sớm nghĩ kỹ trả lời thế nào. Liên quan tới chuyện này ta hiện tại cũng không có cách nào nói cho ngươi, cần chờ tới ngươi 18 tuổi năm đó mới được. Tại sao lại muốn chờ? Ban đầu ở Tần Quốc thời điểm, Giang Triệt cũng đã nói đợi đến nàng 18 tuổi lúc lại đem tất cả nói cho nàng, nghĩ không ra chuyện này cũng là như thế. Tần Nhược Tích tuy nói có chút bất mãn, nhưng dù sao có lần thứ nhất, nàng vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Nàng lại nhìn về phía Giang Triệt gương mặt, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ thẹn thùng. Tần Nhược Tích cũng không nói lên được vì cái gì. Nam tử dung mạo kinh diễm động nhân nàng không phải là chưa từng thấy qua, có thể kinh diễm đến đâu tuyệt luân nàng cũng vẫn như cũ tâm lặng như nước, không có một tia chấn động. Nhưng hôm nay nhìn xem Giang Triệt, nàng lại không có từ trước đến nay cảm giác nhịp tim rất nhanh. Xem như nữ tử, Tần Nhược Tích tự nhiên là nghĩ tới ưa thích loại hình dạng thế nào mọi việc như thế thiếu nữ tinh ý, ngay cả Tần Đại Hải cùng Lý Thị cũng hỏi qua nàng mấy lần. Có thể nàng cũng chỉ có đại khái tưởng tượng, thật giống như nội tâm chỗ sâu nhất mơ hồ có hình thức ban đầu, nhưng nói không ra cụ thể tướng mạo. Cho đến giờ phút này, Giang Triệt xuất hiện. Gương mặt kia phảng phất cùng nàng sâu trong nội tâm chờ mong hoàn toàn ăn cướp, đột nhiên có cụ tượng hóa, dần dần trở lên rõ ràng. Chương 92, ý trung nhân chương 92, ý trung nhân Tần Nhược Tích không biết rõ vì sao lại dạng này, rõ ràng nàng chưa bao giờ thấy qua Giang Triệt diện mục chân thật, nhưng lại tại thời khắc này cảm giác vô cùng ăn cướp. Nàng chỉ cảm thấy tại Giang Triệt trước mặt, chính mình nhịp tim rất lợi hại. Coi như Tần Nhược Tích còn đang xuất thần lúc, Giang Triệt đã lại lần nữa mang lên trên mặt nạ. Lúc này ngươi hài lòng a? Nghe được Giang Triệt hơi mang theo mấy phần bất đắc dĩ thanh âm, Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, có chút bất mãn nói, làm gì gấp gáp như vậy mang trở về. Mắt thấy Giang Triệt chân dung, bây giờ lại nhìn beo lên mặt nạ hắn, Tần Nhược Tích nhiều ít cảm thấy có chút không thích ứng. Mang nhiều năm như vậy, đã sớm đã thành thói quen. Vậy sau này không có những người khác thời điểm, ngươi liền hái xuống a. Tần Nhược Tích nhìn như tùy ý nói rằng, luôn cảm giác mang theo mặt nạ rất khó chịu. Giang Triệt cười cười, chỉ nói là nói, cái này có thể cùng trước đó đã nói xong không giống. Tần Nhược Tích bờ môi khẽ mím môi, dường như đang suy nghĩ muốn không dùng lại cái thứ ba nguyện vọng. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hai người trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, ai cũng không nói gì, thưởng thụ lấy một lát tĩnh mịch gió nhẹ. Nói đến, mấy ngày này đến đây cầu thân nhân vẫn rất nhiều. Nhớ tới trước đó Tần Đại Hải đã nói với hắn những lời kia, Giang Triệt theo miệng hỏi. Một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, phiền đều phiền chết. Tần Nhược Tích có chút phiền muộn nói rằng, Giang Triệt cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Trước đó Tần Nhược Hy mặc dù cũng dung mạo xuất chúng động nhân, nhưng là bởi vì thiên sát cô tinh xưng hô dẫn đến cũng không người nào dám trước đến cầu thân. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đã phiền lòng, vậy thì không đi muốn những thứ này. Giang Triệt đứng dậy, rút ra bên cạnh bàn đá đặt vào trường kiếm. Trường kiếm vung dậy, cuốn lên trên mặt đất từng mảnh lá rụng, thân ảnh của hắn phong dài, áo trắng tại trời xanh hạ lộ ra phá lệ lạnh nhạt xuất trần. Kiếm pháp của hắn cũng không nhanh, nhưng cực kỳ trôi chảy, hình như có ý nhường thiếu nữ thấy rõ. Tần Nhược Tích nhìn xem hắn huy kiếm, tại sáng sủa dưới ánh mặt trời, không người trong đình viện cũng chỉ có một mình nàng, liền tựa như chỉ vì một mình nàng huy kiếm. Mũi kiếm sẽ qua, gió nhẹ quét nàng vai phát, Giang Triệt dừng lại, nhìn về phía nàng cười nói, luyện kiếm thời điểm sẽ vô ý thức quên mất những cái kia phiền lòng sự tình, muốn hay không thử học một ít. Thân ảnh của hắn xuất trần, nụ cười ôn hòa mà tự nhiên, chưa từng sẽ bởi vì thân phận của mình hoặc là tuổi tác liền đối nàng cao cao tại thượng. Cùng Giang Triệt ở chung lúc, Tần Nhược Tích càng cảm giác hơn giống như là cùng bằng hữu như thế. Tần Nhược Tích đứng dậy, cứ việc trên mặt một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng vẫn là nhận lấy kiếm. Ta không có học qua bộ kiếm pháp kia, ta dạy cho ngươi chính là. Dưới ánh mặt trời, một lớn một nhỏ hai thân ảnh liền dưới tàng cây luyện kiếm. Thời gian trôi qua, thẳng đến tươi đẹp nắng ấm dần dần biến mờ nhạt, Tiểu Thúy đến hô hai người ăn cơm. Hai người cái này mới ngừng lại được. Cơm tối lúc, Tần Đại Hải cùng Lý Thị đều tới. Bây giờ hai người đã bước vào trung niên, trong tóc đen mơ hồ có tóc trắng. Người vừa đến trung niên, khó tránh khỏi có chút rông dài, nhất là nhìn thấy cái khác nữ nhi của người ta đều đã đính hôn thành thân. Vài chén rượu hạ đỗ, Tần Đại Hải không khỏi còn nói lên chuyện này, bắt đầu nói rông dài lên. Nói đến, Sát Vách Vương phủ Thiên Kim hôm qua đính hôn, đối phương tựa như là đô thành một vị nào đó đại thần nhà công tử thật sao? Ta nhớ được nha đầu kia so nhờ được tích còn nhỏ một chút. Còn không phải sao? Tần Đại Hải nhìn về phía Tần Nhược Tích, khuyên đủ nói, ta nói khuê nữ à, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, coi như hiện tại không đính hôn, nhưng dù sao cũng phải có vừa ý người gì gì đó. Nghe Tần Đại Hải nói như vậy, chẳng biết tại sao Tần Nhược Tích trong đầu đống nhiên hiện lên ban ngày Giang Triệt khuôn mặt. Dù chỉ là chợt lóe lên, Tần Nhược Tích sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, giống như phủ qua ánh nắng chiều đỏ. Phanh. Còn tại nghĩ linh tinh, Tần Đại Hải bị cái này khẽ động tĩnh giật nảy mình, chuyển mắt nhìn đi Tần Nhược Tích đã đứng dậy. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, còn đang nghi ngờ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tần Nhược Tích trong mắt tức là xấu hổ lại là buồn bực, nàng trừng Tần Đại Hải một cái, lập tức mở miệng nói, ta ăn no rồi. Dứt lời, không chờ Tần Đại Hải lại nói cái gì, nàng liền quay người rời đi. Lưu lại trên bàn cơm ba người đưa mắt nhìn nhau. Thấy nhà mình khuê nữ tức giận, Tần Đại Hải đều tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn gãi đầu một cái, nhìn về phía Lý Thị, mặt lộ vẻ khổ sở nói, làm sao bây giờ? Khuê nữ giống như tức giận, Lý Thị thở dài một hơi, trách nói, còn không phải ngươi lại nhiều lần xét chuyện này. Lời tuy như thế, có thể Lý Thị nhưng cũng nhìn ra một tia không đúng, dường như thiếu nữ phản ứng cùng bình thường có chút không giống. Vừa rồi trong mắt nàng ngoại trừ nổi nóng bên ngoài, dường như còn có chợt lóe lên ngượng ngùng. Lý Thị như có điều suy nghĩ lên. Về phần Tần Đại Hải, hắn còn đang không ngừng giải thích nói, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Bản ý của hắn cũng không phải muốn cho Tần Nhược Tích tranh thủ thời gian đính hôn thành thần, chỉ là lời đến khỏe miệng luôn luôn nói liền thành ý tứ kia. Cuối cùng Tần Đại Hải nhìn về phía Giang Triệt, tiên sinh, ngươi nói chuyện này người đứng xem tự nhiên thanh. Giang Triệt khẽ mỉm cười nói, nhờ được tích cũng lớn, có một số việc nói một lần liền tốt. Còn nữa, ta cũng cảm thấy đính hôn sự tình đối với nàng mà nói quá sớm. Kia ý của tiên sinh là? Tần Đại Hải hỏi. Giang Triệt không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là nói, nàng cùng những người khác khác biệt, việc này các ngươi sau này liền đứng nhắc lại. Dứt lời, Giang Triệt cũng đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Các ngươi ăn trước, ta xem một chút nàng đi. Nhìn qua Giang Triệt thân ảnh, Tần Đại Hải cùng Lý Thị nếu là lại không rõ cái kia chính là giả ngu. Chuyện này về sau ngươi cũng đừng quan tâm nữa. Lý Thị bỗng nhiên mở miệng nói. Nhờ được tích nàng cùng còn những người khác hải tử không giống. Tần Đại Hải cũng minh bạch đạo lý này, lại là cười khổ một tiếng, đạo lý này ta cũng hiểu, thật là không nói gạt ngươi nhiều năm như vậy ta thật nhìn không ra nhà ta khuê nữ con nào không giống. Lời này không phải tại rèm pha Tần Nhược Tích, là Tần Đại Hải có tự mình hiểu lấy. Nhà mình khuê nữ ngoại trừ tính cách đặc thù dung mạo xinh đẹp bên ngoài, vô luận là thiên phú hay là học tập gì gì đó kỳ thật đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên những năm gần đây, hắn thường xuyên đang suy nghĩ Giang Triệt lúc trước thu nàng làm đồ đến tột cùng là vì cái gì. Lý Thị làm sao không rõ đạo lý này, đối với cái này nàng cũng chỉ là thở dài. Tiên sinh đã thu nàng làm đệ tử tự nhiên là có đạo lý của hắn, chúng ta liền không cần quan tâm. Ta là sợ thấy Tần Đại Hải muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì, Lý Thị vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Đại Hải như ở trong mộng mới tỉnh, lời vừa tới miệng xinh xinh lại nuốt trở vào, ngậm miệng không nói việc này. Trong đình viện, Tần Nhược Tích đang ngồi xổm ở bên hồ nước nhìn cá. Dưới bóng đêm, con cá giống như bơi ở trăng sáng bên trong. Thiếu nữ thân ảnh giống như là co lại thành một đoàn, chỉ có mặt nước phản chiếu ra khuôn mặt của nàng. Giang Triệt đi vào phía sau của nàng, Tần Nhược Tích mượn cái bóng trong nước thấy được, nhưng không có quay đầu. em đẹp làm sao lại bỗng nhiên tức giận? Tâm phiền. Tần Nhược Tích cầm lấy một cục đá đánh tiến hồ nước, mặt nước lập tức nhấc lên một từng cơn sóng gợn. Con cá chạy tứ tán, ánh trăng cũng chập chờn. Giang Triệt gật gật đầu, không nói gì thêm, cứ như vậy bồi tiếp nàng cùng một chỗ nhìn cá. Nửa ngày, Tần Nhược Tích dừng lại trong tay động tác, quay đầu, thần sắc bất mãn nói, ngươi liền không lại nói chút khác. Giang Triệt nghi ngờ nói, ngươi không đều nói tâm phiền, ta lại nói chẳng phải là càng phiền. Ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Tần Nhược Tích khẽ vuốt cằm hài lòng nói. Một lát sau, nàng còn nói thêm, kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì việc này, còn có nguyên nhân khác là cái gì? Tần Nhược Tích khó được trầm mặc một hồi, không có trả lời. Giang Triệt cũng không lại truy vấn, dù sao thiếu nữ lớn, có tâm sự của mình rất bình thường. Ta mới vừa rồi cùng cha ngươi bọn hắn nói, về sau sẽ không lại xách chuyện này. Giang Triệt mở miệng nói. Tần Nhược Tích hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Nhìn xem Giang Triệt thân ảnh đơn bạc, nàng đỗng nhiên có chút hiếu kỳ, liền hỏi, ngươi trước kia cũng đã gặp qua loại tình huống này sao? Giang Triệt nghĩ nghĩ, lắc đầu. Vì cái gì? Tần Nhược Tích kỳ quái nói. Ngươi liền không có cái gì ngưỡng mộ trong lòng người sao? Vẫn là nói ép căn bản không hề người có thể để ý ngươi. Nghe nói như thế, Giang Triệt khỏe miệng giật một cái, thở dài. Tùy ngươi nghĩ như thế nào a, ngược lại không có chính là không có. Thấy mưu kế thất bại, Tần Nhược Tích không khỏi nhếch miệng. Nàng đều nói như vậy Giang Triệt thế mà còn là một câu đều không nói, quả nhiên người lớn tuổi liền rất tinh minh. Thiếu nữ trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chương 93, nàng chỉ là của người khác cái bóng chương 93, nàng chỉ là của người khác cái bóng trong nháy mắt, lại qua chút thời gian. Khoảng cách Tần Nhược Tích 18 tuổi sinh nhật cũng càng ngày càng gần. Liên quan tới lúc trước ước định chuyện, cứ việc Tần Nhược Tích rất ít đề cập, nhưng Giang Triệt biết nàng một mực cũng rất để ý kỳ thật những trong năm này, Giang Triệt hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhận được Tần Nhược Tích biến hóa. Từ khi biết được thân phận của hắn sau, thiếu nữ ngoài miệng cũng nói, nhưng bí mật làm rất nhiều cố gắng. Như là học tập loại hình, nàng mặc dù kiểu gì cũng sẽ phàn nàn, nhưng cũng dụng tâm đi nhớ đi quãng. Chỉ là dù vậy, Tần Nhược Tích hiện tại trình độ cũng mới chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới Tần Nhược Hi năm đó 14-15 tuổi trình độ. Về phần kiếm thuật một loại, liền càng không cách nào đánh đồng. Giang Triệt cũng không phải không nghĩ tới con đường của hắn, tỉ như mang binh đánh giặc những này. Có thể tất cả đều thử qua sau khi xuống tới, Tần Nhược Tích không thể nói không có thiên phú, nhưng tất cả đều chỉ có thể coi là làm bình thường. Nếu là đổi lại những người khác mà nói, đây thật ra là lại chuyện không quá bình thường. Có thể nàng là Tần Nhược Hi chuyển thế, dù là Giang Triệt không còn tận lực đi làm sự so sánh, nhưng trong lòng cuối cùng sẽ không tự chủ được hiện hiện Tần Nhược Hi thân ảnh. Cùng lúc trước Tần Nhược Hi so sánh, Tần Nhược Tích biểu hiện thật sự là quá bình thường. Kỳ thật, ngay cả Giang Triệt chính mình cũng đều hiểu. Cũng không phải là Tần Nhược Tích biểu hiện quá mức bình thường, mà là Tần Nhược Hi quá mức lóa mắt. Lúc trước còn tại Triệu Quốc thời điểm, Tần Nhược Hi chính là một giáo liền sẽ, bất luận là luyện kiếm vẫn là mang binh, nàng đều rất có thiên phú, bằng không thì cũng sẽ không ở ngắn ngủi kia trong vài năm liên tiếp thu phục mất đất. Điểm này, ngay cả Giang Triệt cũng không thể không thừa nhận, dù cho lúc trước không có trợ giúp của hắn, Tần Nhược Hi cũng có thể bằng vào thiên phú của mình có chỗ xem như. Có lẽ là bởi vì khi đó Tần Nhược Hi liền đã minh bạch, phía sau mình không có cái gì, có thể dựa vào cũng chỉ có chính nàng. So sánh dưới, Tần Nhược Tích thì lúc mới sinh ra liền nắm giữ rất nhiều. Nàng nắm giữ Tần Nhược Hi lúc trước chưa từng có những cái kia, lại duy trì có không có Tần Nhược Hi thiên phú. Lấy lại tinh thần, Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại sao chép thơ văn Tần Nhược Tích. Cứ việc thiếu nữ tổng là ưa thích phàn nàn sao chép thơ văn rất phiền toái, nhưng Giang Triệt mỗi một lần kiểm tra lúc đều sẽ thấy cẩn thận nắn nót chữ viết. Phát giác được Giang Triệt ánh mắt, Tần Nhược Tích ngẩng đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, có thể đống nhiên nàng lại sững sờ một chút, bởi vì ánh mắt của hắn là như thế trống rỗng, ánh mắt mặc dù đang nhìn nàng, có thể con ngươi tiêu điểm cũng không có rơi vào trên người nàng. Cái loại cảm giác này, cùng nó nói Giang Triệt ánh mắt là đang nhìn nàng, chẳng bằng nói càng giống là xuyên thấu qua nàng đi xem một người khác. Kỳ thật Tần Nhược Tích không phải lần đầu tiên cảm nhận được dạng này tầm mắt, chỉ là khi đó nàng còn nhỏ, tổng là không thể lý giải Giang Triệt ánh mắt đến cùng vì sao lại dạng này. Bây giờ theo tuổi tác tăng trưởng chuyển rời, nàng dần dần giống như mơ hồ có thể minh bạch một chút. Kia là cố nhân hoài niệm ánh mắt, mang theo vài phần thần thương. Giang Triệt là xuyên thấu qua nàng, đi xem người kia, cho nên hắn mới có thể đối với mình đủ kiểu bao dung, sẽ dung nạp chính mình tùy hứng. Chỉ là mỗi khi Tần Nhược Tích trong lòng toát ra ý nghĩ này lúc, nàng lại rất nhanh bóp tắt suy đoán này, ép tại nội tâm chỗ sâu nhất từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận. Nàng không muốn thừa nhận chính mình là ai cái bóng. Nàng không tin Giang Triệt sẽ làm như vậy, chỉ là đem nàng nhìn thành ai vật thay thế, chỉ thế thôi. Có thể những năm gần đây, Giang Triệt ánh mắt như vậy càng thêm thường xuyên, ý nghĩ này lại một lần nữa xông ra. Tần Nhược Tích bờ môi cắn chặt, đột nhiên nàng để bút xuống, đứng dậy. Không biết, mệt chết người. Giang Triệt lấy lại tinh thần, hình như có chút bất đắc dĩ nói, cái này không đều nhanh biết xong sao? Không muốn biết chính là không muốn biết. Kia nếu không trước nghỉ ngơi một hồi, chờ nghỉ ngơi xong lại biết. Đối mặt Tần Nhược Tích tùy hứng, Giang Triệt vẫn là trước sau như một bao dung. Nhưng lúc này đây, Tần Nhược Tích trong lòng lại loạn cả một đoàn. Ở trong mắt nàng, hắn tốt hắn dịu dàng sự bao dung của hắn tại thời khắc này là như thế nhường nàng tâm phiền ý loạn. Nói không muốn biết chính là không muốn biết. Tần Nhược Tích vứt xuống bút, chạy ra ngoài cửa. Một bên ngủ gà ngủ gật Tiểu Thúy thấy thế, có chút ấy nay hướng Giang Triệt nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng đuổi theo. Trong hoa viên, Tần Nhược Tích ngồi trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đầu gối bên trong. Hơi gió thổi phất phơ lấy mái tóc dài của nàng, thiếu nữ ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Thế nào, Nhược Tích, em đẹp thế nào đống nhiên giận đến như vậy? Tiểu Thúy ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Tần Nhược Tích nhẹ giọng hồi đáp. Nàng cũng không biết mình thế nào, trong lòng là khó mà hình dung phức tạp. Tiểu Thúy nghĩ nghĩ, thử thăm dò, là tiên sinh chọc ngươi tức giận sao? Tần Nhược Tích lắc đầu, nàng cũng không có sinh Giang Triệt khí, nàng rất rõ ràng, cái này cùng Giang Triệt không có có quan hệ gì, là nàng chính mình vấn đề, nàng có chút mở mịt vô phương ứng đối, mang theo một kia đối một loại nào đó câu trả lời e ngại, sợ hãi ở sâu trong nội tâm đáp án kia thành thật. Không có từ trước đến nay, Tần Nhược Tích lại nghĩ tới 12 tuổi sinh nhật bên trên Giang Triệt đưa nàng kia một thanh trường kiếm, cùng đại quốc sư phủ bên trong không người đặt chân gian phòng kia. Cái kia hy chữ là như thế rõ ràng, khắc ở trong đầu của nàng từ đầu đến cuối vung đi không được. Nàng không biết rõ, chính mình cái kia tiếp cùng đối phương cái kia hy phải chẳng có chỗ liên quan, có thể nàng cả đời này dường như luôn cảm thấy có một người khác cái bóng. Tất cả đủ loại, cuối cùng đều chỉ hướng một người. Tần Nhược Hy. Lục quốc bên trong mọi người đều biết danh tự, nàng là đại tần nữ đế, là đem lục quốc thống nhất tạo nên bây giờ thịnh thế cục diện đặt nền móng người, là người bình thường khó mà với tới tồn tại. Tên của nàng truyền lại tại phố lớn ngõ nhỏ, bị người kính ngưỡng. Bài trừ mê tín, cứu vãn những cái kia vô tội tính mệnh. Dũng binh như thần, ngắn ngủi mấy năm có thể đem dư năm nước thu hết trong túi. Trọng yếu nhất là, nàng vẫn là Giang Triệt đời thứ nhất đệ tử. Tần Nhược Tích có chút dùng sức, đem chính mình lại rút lại một chút. Những năm gần đây, dù là nàng biểu hiện lại không thèm để ý, chưa từng để cập qua, nhưng như thế nào có thể thật không thèm để ý nàng liều mạng chạy liều mạng truy đuổi, tại mỗi cái ban đêm một thân một mình đọc qua sách giáo khoa luyện tập kiếm pháp, chỉ vì để cho chính mình có thể đuổi kịp người kia bước chân. Nàng muốn nói cho Giang Triệt, chính mình cũng không thua ở nàng. Thật là, bất luận nàng làm thế nào tựa hồ cũng từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp người kia. Bất luận là thiên phú học tập, hoặc là tại Giang Triệt trong lòng. Dường như, nàng dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Chương 94 lời giống vậy, hắn nói lần thứ 2 chương 94 lời giống vậy, hắn nói lần thứ 2 Noãn Dương nghỉ mát, giữa hè theo thời gian chuyển rời đã lặng yên kết thúc. Lá cây vô thanh vô tức rơi xuống, giống như từng ngày trôi qua thời gian, các loại phát hiện chỉ còn khắp nơi trụi lủi thân cây lúc, trời đông giá rét đã lặng yên tiến đến. Tần phủ bên trong đã giấy lên hỏa lô, đám người đổi lại áo đông, trong lời nói lộ ra một cô vui mừng hớn hở. Bởi vì nửa tháng nữa chính là Tần Nhược Tích 18 tuổi sinh nhật. Dĩ vãng Tần Nhược Tích sinh nhật thời khắc, vô luận thân phận chỉ cần là tần phủ người, Tần Đại Hải đều sẽ đưa lên từng phần ngạch không nhỏ hơn bao. Cho nên đoàn người cũng đều vui lòng bồi vị đại tiểu thư này sinh nhật. Cùng trước đó sinh nhật khác biệt, Tần Nhược Tích 18 sinh nhật hiển nhiên có không giống bình thường ý nghĩa. Bởi vậy còn chưa tới Tần Nhược Tích 18 tuổi sinh nhật tiền đến, Tần Đại Hải cũng đã bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Về phần Tần Nhược Tích bản nhân, nàng tự nhiên cũng 10 phần chờ mong 18 tuổi tiền đến. Bởi vì Giang Triệt đã đáp ứng nàng, tại nàng 18 năm đó sẽ đem tất cả sự tình tất cả đều báo cho nàng. Sáng sớm, Tần Nhược Tích từ trong phòng đi ra, Giang Triệt sớm đã chờ đợi đã lâu. Mỗi ngày trước kia, luyện kiếm là ắt không thể thiếu một hạng làm việc, đã có thể ấm áp thân thể, đầu óc cũng có thể cấp tốc rõ ràng. Thôi, chính là khiến người cảm thấy lạnh lẽo hoảng. Tần Nhược Tích bọc lấy áo đông nhỏ, bất đắc dĩ từ Giang Triệt trong tay nhận lấy kiếm, luyện. Từ ngày đó qua đi, hai người ai cũng không có nhắc lại chuyện này, Tần Nhược Tích coi như chưa từng xảy ra giống như, cùng bình thường không khác, Giang Triệt thì cũng liền không có để ở trong lòng. Luyện qua kiếm, hai người theo thường lệ đi ăn điểm tâm. Điểm tâm qua đi, liền tới đến thư phòng lên lớp. Bây giờ cuối năm sắp tới, mới một vòng đại khảo lại phải bắt đầu. Cho nên vừa ngồi xuống, Giang Triệt liền hỏi hướng Tần Nhược Tích, muốn hay không tham gia năm nay đại khảo. Từ một lần kia qua đi, Tần Nhược Tích liền không tiếp tục tham gia qua đại khảo. Dù sao bây giờ tất cả mọi người biết nàng là Giang Triệt đệ tử, lại đi đô thành lúc tự nhiên sẽ đặc biệt nhận chú ý Giang Triệt minh bạch Tần Nhược Tích trong lòng lo lắng, cho nên cho tới nay chưa bao giờ để cập qua. Tần Nhược Tích nghĩ, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại trình độ có thể cầm thứ nhất sao? Khó mà nói, nhưng khẳng định so trước đó mạnh rất nhiều. Giang Triệt mỉm cười, còn nữa ngay tại lúc này đại khảo không chỉ là ba hạng đầu, 10 hạng đầu người đều có thể gặp mặt thánh thượng, còn có võ cử Tần Nhược Tích ngược lại là nghe nói qua một chút, bất quá nàng vẫn còn có chút do dự, sau chuyện này mặt rồi nói sau. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ngược lại là còn có một việc, nàng có thể nhớ tinh tường. Thiếu nữ vội ho một tiếng, như có như không nhắc nhở nói đến, qua một thời gian ngắn nữa liền lại phải qua Tết. Nghe nói như thế, Giang Triệt cũng không khỏi đến có chút cảm thán nói, đúng vậy à, một năm này trải qua thật nhanh. Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ nghiêm, xoay người đối với Tiểu Thúy mở miệng nói ra, nói đến, qua một thời gian ngắn nữa liền lại phải qua Tết. Tiểu Thúy trừng mắt nhìn, cấp tốc hồi đáp, tiểu thư 18 sinh nhật cũng nhanh đến. Nghe một chút, đây mới gọi là chính xác trả lời. Tần Nhược Tích giả bộ như lơ đãng nhìn Giang Triệt một chút, kết quả phát hiện hắn thế mà đang ngẩn người. Lập tức, thiếu nữ tức giận đến có chút nghiến răng, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Cũng may Giang Triệt cảm nhận được tia này như có như không sát khí, vội vàng lấy lại tinh thần. Gặp Tiểu Thúy không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu lấy nàng, Giang Triệt vô ý thức hỏi, thế nào? Hừ, tiên sinh, qua một thời gian ngắn nữa chính là tiểu thư 18 tuổi sinh nhật. Tiểu Thúy hạ giọng thiếu mễ mễ nói ra. Giang Triệt lúc này mới kịp phản ứng Tần Nhược Tích muốn nói đến nguyên lai là chuyện này, lập tức dở khóc dở cười đứng lên. Gặp này sẽ Tần Nhược Tích đã đứng dậy đi, Giang Triệt cũng chỉ đành thở dài, đứng dậy đuổi theo. Ta đi một chút liền đến. Trong đình viện, Tần Nhược Tích chính cầm kiếm đối với không khí một trận chém lung tung, tựa như dạng này mới có thể phát tiết bất mãn trong lòng. Thằng đến nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau nàng truyền đến, Tần Nhược Tích lúc này mới ngừng lại, nhưng cũng không có quay đầu. Thấy thế, Giang Triệt không khỏi bất đắc dĩ nói, đều bao lớn người, còn cùng tiểu hài giống như, ai cần ngươi lo. Nguyên bản Tần Nhược Tích còn tưởng rằng Giang Triệt sẽ an ủi nàng như vậy vài câu, kết quả nghe thấy Giang Triệt mở miệng, nàng nguyên bản đều nhanh hòa hoãn sắc mặt lập tức vừa tức đến nghiến răng. Giang Triệt thấy thế cũng chỉ đành giải thích nói, ngươi sinh nhật ta khẳng định nhớ kỹ, lễ vật ta đều chuẩn bị xong. Cứ việc Tần Nhược Tích rất muốn giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, lễ vật gì?
Không nói cho ngươi.
Giang Triệt cười tủm tỉm nói. Tần Nhược Tích mặt không biểu tình, quay đầu bước đi. Làm ấm ý một hồi, hai người liền đều ngồi tại đỉnh viện ghế nhỏ bên trên sưởi ấm. Hàn phong quét, Tần Nhược Tích hướng lòng bàn tay a cấp khí, sau đó bưng bít lấy tay nhỏ, nhìn xem trong hồ nước bơi qua bơi lại con cá, nàng không khỏi có chút hoảng hốt nói thật nhanh a. Trong lúc bất chi bất giác, nàng thế mà đã 18 tuổi, mà người bên cạnh mình lại bồi bạn nàng 13 năm lâu. Giang Triệt ngồi tại bên cạnh của nàng, cũng nhìn về phía trong nước cá trong chậu, mở miệng nói, người sống một đời, kỳ thật quay đầu lại nhìn bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Tần Nhược Tích quay đầu, nhìn về phía Giang Triệt, nhẹ giọng hỏi, đối với ngươi mà nói, cũng là như vậy phải không? Giang Triệt không có trả lời, cũng không biết làm như thế nào trả lời. Tần Nhược Tích là gặp qua hắn dưới mặt nạ hình dáng, tấm kia tuyên cổ bất biến dung nhan, phản phất thời gian không cách nào ở trên người hắn lưu lại dấu vết gì. Tần Nhược Tích không tiếp tục hỏi, cũng minh bạch dù cho hỏi Giang Triệt cũng sẽ không nói cho nàng cái gì. Bởi vậy, nàng chỉ nói là, tính toán thời gian, ngươi đi vào Tần phủ đã có 13 năm. Giang Triệt cũng thở dài, đúng vậy a, 13 năm. 13 năm sớm chiều làm bạn, giữa lẫn nhau phản phất sớm thành thói quen lẫn nhau. Tập quán này không cần ngôn ngữ, không cần làm thứ gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, nhìn thấy ngươi, chính là an tâm. Tần Nhược Tích thậm chí không dám nghĩ nếu có một ngày Giang Triệt biến mất tại trong thế giới của nàng, nàng sẽ là dạng gì phản ứng. Có lẽ là xuất phát từ giờ khắc này bất an, lại có lẽ là suy nghĩ đến tận đây, Tần Nhược Tích đột nhiên hỏi, nếu có một ngày ta biến mất, ngươi sẽ làm sao? Tìm ngươi thôi. Giang Triệt mở ra tay đạo. Vậy nếu là tìm không thấy đâu?
Vậy liền tìm thêm tìm.
Nhưng vẫn là tìm không thấy đâu.
Sẽ không tìm không đến.
Giang Triệt thở dài, mấy phần chăm chú mấy phần tùy ý nói, vô luận ngươi đi chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới ngươi, ta xưa nay sẽ không gạt người. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên lại có mấy phần hoảng hốt. Từng có lúc, hắn tựa hồ nói qua lời giống vậy. Cũng là tại 18 tuổi năm đó, thiếu nữ hỏi như vậy hắn, hắn cho nàng một viên trung gió, nói cho nàng chỉ cần rung vang trung gió, hắn sẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng. Bây giờ hắn vẫn là hắn, nhưng hắn nhưng lại không biết, người trước mắt đến cùng có còn hay không là nàng. Tần Nhược Tích không có phát hiện Giang Triệt một màn kia hoảng hốt, nàng chỉ là nghe Giang Triệt nói đến những lời này, có chút xuất thần. Không có những cái được gọi là thề non hẹn biển, cũng không phải những cái kia lừa gạt người, cũng chỉ là một câu đơn giản sẽ tìm được người, có thể nàng chính là không hiểu tin tưởng hắn. Tâm cũng dần dần an định lại. Nàng không nói gì nữa, chỉ là nói khẽ, nếu có một ngày ngươi biến mất, ta cũng sẽ tìm ngươi, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, thiên nam hải bắc ta đều sẽ tìm tới ngươi. Giang Triệt vô ý thức muốn lộ ra dáng tươi cười như thường ngày như thế, nhưng lại là nhìn thấy Tần Nhược Tích trong mắt quật cường cùng chăm chú. Hắn mở người, lập tức trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ta sẽ không rời đi ngươi.
Vậy ngươi muốn gạt ta làm sao bây giờ?
Như vậy tùy ngươi xử trí rồi. Chương 95 lời nói trong đêm 2 hợp 1, 1, chương 95 lời nói trong đêm 2 hợp 1, 1, bóng đêm mông lung, trăng sáng treo cao. Tần Nhược Tích trong phòng, thiếu nữ chính hừ nhẹ lấy tiểu khúc, ngồi tại trước gương đồng trải phát. Nhu thuận tóc dài rơi vào cái hông của nàng, nhìn xem trong gương đồng chính mình, Tần Nhược Tích khỏe miệng nhẹ nhàng uốn lên mỉm cười. Cứ việc thiếu nữ ngoài miệng không nói, nhưng không khó coi ra nàng đêm nay tâm tình không tệ. Không biết là nghĩ đến cái gì, Tần Nhược Tích nhẹ nắm má phấn, đối với trong gương đồng chính mình giật mình xuất thần. Hắn sẽ cho ta chuẩn bị lễ vật gì đâu? Vừa dứt lời, Tần Nhược Tích trên mặt liền hiện lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Liếc mắt nhìn hai phía, cũng may trong phòng cũng không có những người khác, bởi vậy cũng liền không người có thể nghe được. Đợi nàng trải xong phát, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Thùng thùng. Ai vậy? Ngoài cửa là Lý Thị Thanh Âm, là ta. Tần Nhược Tích mở cửa, có chút kỳ quái nói, mẹ ngươi làm sao cái giờ này tới?
Vào nhà trước, bên ngoài lạnh.
Lý Thị cười nói. Đóng cửa lại, Lý Thị liếc mắt nhìn hai phía, lôi kéo Tần Nhược Tích ngồi tại bên cạnh mình. Trong phòng cũng chỉ có mẹ con hai người, lộ ra đặc biệt an tĩnh. Lý Thị có chút hoài niệm đạo, hai mẹ con chúng ta rất ít giống như vậy ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Tần Nhược Tích cũng lộ ra hoài niệm chi sắc, là có chút năm tháng. Lần này mẹ tới là vì chuyện lúc trước. Lý Thị mở miệng nói ra. Còn không đợi Tần Nhược Tích có phản ứng, Lý Thị liền đỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói cho vi nương, có phải hay không có người thích?
A,
nghe nói như thế, Tần Nhược Tích rất là không hiểu, mẹ ngươi đang nói gì đấy, cái gì người ưa thích? Gặp Tần Nhược Tích biểu lộ không giống như là trang, Lý Thị hơi suy tư một chút, đem lần trước chuyện ăn cơm nói đơn giản một chút, biểu lộ chính mình ý đồ đến. Lần trước cha ngươi nói đến hôn sự của ngươi, mẹ gặp ngươi giữa lông mày mang xấu hổ, còn tưởng rằng ngươi là có người vừa ý nữa nha sự tình lần trước. Tần Nhược Tích hơi nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới Lý Thị nói đến tuột cùng là cái gì. Lúc kia nàng giống như xác thực lộ ra qua như thế biểu lộ, bởi vì tại thời điểm này nàng chẳng biết tại sao trong đầu lóe lên Giang Triệt khuôn mặt. Tần Nhược Tích nhớ tới, trong mắt vẻ khẩn trương chợt lóe lên, có thôi, ta làm sao không nhớ rõ. Đáng tiếc thiếu nữ điểm ấy mánh khóe tại Lý Thị trong mắt tự nhiên không chỗ có thể ẩn nấp. Nàng cười cười nói, mẹ sở gì cũng không có gì không phải a, hỏi ngươi người kia đến tuột cùng là ai, là muốn thay ngươi đem giữ cửa ải. Nhà mình khuê nữ tuổi còn nhỏ, rời nhà đi ra ngoài kinh lịch cũng ít, cho nên Lý Thị dù sao cũng hơi lo lắng người kia đối với ngươi như vậy. Mắt thấy Lý Thị không có đánh phá nổi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ, Tần Nhược Tích hơi ổn ổn tâm thần. Nàng nghĩ nghĩ, thuận miệng trả lời, coi như không tệ.
Cái gì gọi là coi như không tệ?
Lý Thị bất đắc dĩ nói. Trước đó tại đô thành thời điểm, hắn đã giúp ta mấy lần. Dù sao đô thành cụ thể chi tiết Lý Thị cũng không biết, Tần Nhược Tích tự nhiên cũng liền không sợ phơi bày. Có thể lời này rơi vào Lý Thị trong thai không khỏi hơi nhướng mày. Tại đô thành thời điểm khi đó Tần Nhược Tích mới 13-14 tuổi.
Nghĩ không ra hai người thế mà sớm như vậy liền làm quen. Vậy hắn tính cách thế nào? Lý Thị lại truy vấn. Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, luôn là một bộ hảo hảo tiên sinh dáng vẻ, đối với người nào đều là tốt tính, cũng không biết vì cái gì. Điều này nói rõ người ta cảm xúc ổn định. Lý Thị lông mày hơi giãn ra một chút. Tính cách phương diện chỉ cần cùng nhà mình khuê nữ hợp nhau, điểm ấy cũng không có gì. Vậy hắn ra thế đâu? Xem như trong cung người đi. Lý Thị trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Cung đình xuất thân người bình thường không phú thì quý, điểm ấy ngược lại là xứng với nhà mình khuê nữ. Như vậy xem ra, nhà mình khuê nữ ưa thích người kia các phương diện coi như không tệ, cơ bản xem như hợp cách. Lý Thị an tâm lại, đi, vậy cái này sự kiện mẹ liền không lại nhiều lời, mẹ bên này không có ý kiến gì, chỉ cần ngươi cảm thấy phù hợp đổi minh mang về trong phủ tới gặp một mặt đi. A, Tần Nhược Tích vô ý thức là người. Lý Thị cau mày nói, nếu cảm thấy phù hợp dù sao cũng phải đem hôn sự trước định ra tới đi, không phải vậy hai người các ngươi gặp mặt chuyển đi chẳng phải là để người ta nói xấu, lại nói ngươi cũng trưởng thành. Việc này không nóng nảy, hay là chờ một chút đi. Tần Nhược Tích có chút chột dạ nói. Nàng chợt phát hiện sự tình có vẻ như dần dần thoát ly trong lòng bàn tay của nàng. Chờ cái gì, chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Lý Thị nghi ngờ nói. Nguyên bản Tần Nhược Tích là cố ý thuận Lý Thị lời nói tiếp, nàng nào có cái gì người ngưỡng mộ trong lòng, nói đến những cái kia đều là cùng Giang Triệt từng ly từng tí. Nhưng hôm nay đối mặt Lý Thị ánh mắt, nàng cũng là đâm lao phải theo lao, đành phải nhẹ gật đầu. Cái này đúng nha. Lý Thị lộ ra gì giống như dáng tươi cười. Tần Nhược Tích cúi đầu xuống, trong lòng chẳng biết tại sao nhịp tim có chút nhanh. Nàng nguyên lai tưởng rằng gật đầu sự tình kỳ thật rất đơn giản, huống hồ Lý Thị lại không biết nàng nói người kia đến tột cùng là ai. Thật là khi nàng gật đầu thừa nhận một khắc này, nhịp tim chợt tăng nhanh mấy phần. Chỉ là Tần Nhược Tích bộ dáng này, rơi vào Lý Thị trong mắt lại là một loại khác ý tứ. Mẹ cũng cảm thấy các ngươi rất phù hợp, nguyện ý giúp trợ người không quen biết, điều này nói rõ bản thân hắn người cũng không tệ, tính cách phương diện cũng coi như có thể. Trọng yếu nhất chính là, ngươi đối với hắn cũng có ý tứ. Nghe phía sau lời nói, Tần Nhược Tích lập tức liền phản bác, ta đối với hắn mới không có ý tứ. Lý Thị dáng tươi cười lại sáng lạ chút, nhà mình khuê nữ tính cách nàng thật đúng là mò được quá lộ. Nàng nói đến lời này, đến phản lấy nghe. Nhìn xem Lý Thị dáng tươi cười, Tần Nhược Tích lập tức minh bạch nàng khẳng định lại hiểu sai ý, bởi vậy vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là ai nha, dù sao ta nói cho ngươi không rõ ràng. Tốt tốt tốt, mẹ cũng không phải một ngươi, chẳng qua là cảm thấy khó được ngươi có người thích, không ngại có thể chủ động một chút. Nghe phía sau mấy chữ, Tần Nhược Tích lại ngẩng đầu. Gặp phải người ưa thích liền phải chủ động, tuổi tác tính cách cái gì đều không phải là vấn đề, không cần kéo lê không mở miệng. Lúc trước ta và ngươi cha cùng một chỗ chính là mẹ chủ động, nhất là tính cách của ngươi quá nuông chiều, rất dễ dàng thụ thương. Lý Thị đến cùng kinh lịch so Tần Nhược Tích nhiều, lại bởi vì rõ ràng nhà mình khuê nữ tính cách, biết một số thời khắc muốn nói rõ ràng không phải những này, có thể lòng tự trọng thường thường gọi người kéo lấy, lời vừa tới miệng lại là nghĩ một đằng nói một nẻo, cuối cùng hai người dần dần từng bước đi đến tình cảm đi hướng kết thúc. Ví dụ như vậy quá nhiều, Lý Thị không hy vọng nhà mình khuê nữ dạng này, cho nên mới để nàng chủ động một chút. Lời này rơi vào Tần Nhược Tích trong lỗ tai, nàng cũng khó được trầm mặc. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, chủ động, liền có thể có kết quả sao? Coi như không có kết quả, vậy cũng không hối hận. Tần Nhược Tích không có trả lời, chỉ là ống tay áo hạ thủ không tự giác nắm chặt đứng lên. Lý Thị lời này rơi vào trong lòng của nàng, nhẹ nhàng nhưng thủy chung vùng đi không được. Lòng của nàng có chút loạn, nói là không lên phức tạp. Nếu như không có Lý Thị đêm nay cho nàng nói đến những lời này, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không nghĩ chuyện này, trong lòng cái kia một tia nói không ra rung động sẽ bị nàng vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Chương 95 lời nói trong đêm 2 hợp 1, 2, chương 95 lời nói trong đêm 2 hợp 1, 2. Có thể Lý Thị lời nói tựa như là một trận gió, đưa nàng nội tâm ngọn lửa nhỏ lại gợi lên đứng lên, chậm rãi thiêu đốt lên trái tim của nàng. Nàng đối với Giang Triệt đến tột cùng là ôm lấy như thế nào tình cảm? Là đơn thuần tiên sinh cùng đệ tử ở giữa, hay là nói sớm đã tại cái này đếm không hết 5 tháng bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác có một tia cải biến? Tần Nhược Tích không biết, cũng nghĩ không thông. Hôm đó buổi trưa nhìn thoáng qua, đến nay trong lòng nàng. Nhưng nàng biết, nếu như nàng không đi chủ động, nàng cùng Giang Triệt quan hệ liền cả một đời dừng bước ở tiên sinh cùng đệ tử ở giữa. Lạ thường, Tần Nhược Tích không tiếp tục phản bác cái gì, chỉ là lặng lặng nói ra, để cho ta ngẫm lại đi. Lý Thị gật gật đầu, vi nương nói đến những này chỉ là cái nhìn của mình, ngươi lớn mọi thứ cũng phải có giải thích của mình, vô luận cuối cùng làm cái gì mẹ đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta ơn mẹ. Tần Nhược Tích gật đầu nói. Gặp trò chuyện không sai biệt lắm, Lý Thị cũng không còn ở lâu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước khi đi, nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến thứ gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi nói người kia lớn hơn ngươi hay là nhỏ hơn ngươi? Tần Nhược Tích còn tại xuất thần muốn sự tình vừa rồi, vô ý thức liền trả lời nói, lớn hơn ta rất nhiều. Nghe nói như thế, Lý Thị bỗng nhiên dừng lại, nguyên bản gì giống như dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Lớn rất nhiều. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ta không thích so với ta nhỏ hơn. Cái này nhiều, là thế nào cái nhiều pháp? Lý Thị huyền chuyển hỏi. Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, suy đoán nói, nói cứng lời nói hắn phải cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Lý Thị yên lặng ngồi xuống lại, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng không thấy. Vừa rồi vi nương suy nghĩ một chút, phát hiện giữa các ngươi giống như không thế nào phù hợp. Người này vô duyên vô cớ giúp ngươi rất có thể là gặp sắc này lòng tham, tính cách cái gì nói không chừng cũng là biết người biết mặt không biết lòng. Về phần gia thế Lý Thị dừng một chút, chúng ta không giữ nhà thế. Tần Nhược Tích kinh ngạc nhìn về phía Lý Thị, mở miệng nói, có thể ngươi vừa rồi cái này không giống với. Lý Thị vội vàng giải thích nói, mẹ là nghĩ đến đám các ngươi tuổi tác tương tự cho nên mới nói như vậy, nhưng mà ai biết người kia lớn hơn ngươi nhiều như vậy, đơn giản chính là hồ nháo. Khả năng ngươi mới nói qua tuổi tác không là vấn đề. Tần Nhược Tích nghĩ nghĩ, lại bổ sung, lại nói hắn nhìn qua cũng tương đối tuổi trẻ. Nhìn qua tuổi trẻ thì có ích lợi gì, loại người này tuyệt đối không được. Lý Thị cái kia hối hận đều viết lên mặt. Nàng cái khó lo cái khôn, mở miệng nói, không tin ngươi hỏi một chút ngươi tiên sinh liền biết, hắn kiến thức nhiều người, ngươi nghe hắn nói thế nào. Vậy thì thôi vậy đi. Tần Nhược Tích nào dám để Giang Triệt biết, vạn nhất lộ ra sơ hở gì, sự tình coi như lớn phát. Được được được, ta không liên hệ tổng hành đi. Một phen nói hết lời bên dưới, Tần Nhược Tích cuối cùng là trấn an được Lý Thị. Trước khi đi, Lý Thị liên tục căn dặn nàng, ngàn bạn không có khả năng lại có liên hệ. Tần Nhược Tích trong lòng bất đắc dĩ, không dám nghĩ nếu là nói ra người kia, nhưng thật ra là Giang Triệt Lý Thị trên mặt nên có bao nhiêu đặc sắc. Các loại đưa tiễn Lý Thị sau, Tần Nhược Tích ngồi tại trên ghế không khỏi thở phào một hơi. Náo loạn lớn như vậy một cái ố long sau, bây giờ đều nhanh là đêm khuya. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài yên tĩnh, chỉ có tinh thần sáng tỏ. Đếm xem thời gian, khoảng cách nàng sinh nhật càng ngày càng gần. Tần Nhược Tích ngồi tại trên ghế, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có nến chập chờn. Thời gian dần trôi qua, nàng khép lại hai mắt, hình như có chút ngủ thiếp đi. Không được, nửa ngày không đến, Tần Nhược Tích đột nhiên mở mắt ra, trên mặt đâu còn có nửa phần buồn ngủ. Vừa rồi nhắm mắt lại, nàng càng là suy nghĩ thì càng lo lắng, nghe chính mình nói xong, lấy chính mình mẫu thân tính cách làm không tốt thực sự đi tìm Giang Triệt. Vạn nhất Giang Triệt sau khi nghe, lại nghĩ lầm chính mình có người thích. Tần Nhược Tích bờ môi nhấp nhẹ, ánh mắt có chút phức tạp. Nửa ngày, nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng dậm chân thật sự là phiền phức chết. Bóng đêm hơi dạng, thiếu nữ mặc xong quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Một bên khác, Giang Triệt trong phòng. Ánh đến phía dưới, Giang Triệt chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thùng thùng. Ngoài cửa, Lý Thị có chút thanh âm vội vàng truyền đến. "Tiên sinh, ngài đã ngủ chưa?" Giang Triệt có chút ngoài ý muốn, mặc quần áo mở cửa. Đứng ở cửa không riêng gì Lý Thị, còn có Tần Đại Hải. Nhìn hai người một mặt sốt ruột vạn phần bộ dáng, Giang Triệt còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. "Xảy ra chuyện gì?" Lý Thị cười khổ một tiếng, Tần Đại Hải thì đến về dạ bước, giống như muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào đề cập. Giang Triệt thấy thế, đành phải trước hết để cho bọn hắn vào phòng. Trong phòng, dưới ánh nến, Lý Thị ngồi xuống, làm sơ suy tư. Nàng mở miệng hỏi, "Tiên sinh, gần nhất Nhược Tích nàng có thể có dị thường?" Giang Triệt có chút kỳ quái, nhưng vẫn hỏi, "Phu nhân nói dị thường là chỉ những phương diện kia, chính là mất hồn mất vía, hoặc là tấp nập ra ngoài loại hình?" Giang Triệt lắc đầu, những ngày này chưa từng thấy nàng đi ra ngoài qua. "Cái kia tại đô thành thời điểm Nhược Tích nàng có cái gì dị dạng?" Lý Thị lại hỏi. "Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Giang Triệt không trả lời thẳng chỉ là hỏi. Tân Đại Hải thở dài một hơi, "Hay là ta tới nói đi." "Nói đi." Hắn đem vừa rồi Lý Thị cùng Tần Nhược Tích trò chuyện những cái kia tất cả đều nói cho Giang Triệt. Nghe thấy lời ấy, Giang Triệt nhíu mày, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn không phải là không thể lý giải hai người nóng nảy tâm tình, nhưng vấn đề ở chỗ Giang Triệt cũng không có phát hiện Tần Nhược Tích bên người tiếp xúc qua người như vậy. Nhất định phải cứng rắn nói lời, có vẻ như cũng chỉ có hắn tương đối phù hợp. Ngây người thời khắc, Lý Thị lại hỏi, "Vậy nàng có hỏi qua ngươi cái gì kỳ quái nói sao?" Lấy lại tinh thần, Giang Triệt không suy nghĩ thêm nữa, lắc đầu. "Nếu thật là không yên tâm nói, ta cảm thấy hay là dễ thực hiện nhất mặt hỏi rõ ràng. Nhược Tích đứa nhỏ này ngày bình thường ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ đến khó tránh khỏi có chút không giống." Lý Thị cùng Tần Đại Hải sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, cũng ý thức được chuyện đêm nay có thể là bọn hắn ngạc nhiên. Tần Đại Hải cười khổ một tiếng, "Chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều đi." Ba người không nhắc lại chuyện này, Giang Triệt chợt nhớ tới một chuyện khác. Nói đến, qua một thời gian ngắn nữa liền đến nàng 18 tuổi sinh nhật một bên khác, Tần Nhược Tích từ chính mình trong phòng đi ra, các loại đuổi tới Giang Triệt chỗ trong đỉnh biệt lúc. Xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng, quả nhiên thấy ba bóng người. Tần Nhược Tích tức giận đến cắn môi một cái, nghĩ không ra chính mình mẫu thân vẫn thật là nói cho Giang Triệt. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát giảm thấp xuống tiếng bước chân, dự định lặng lẽ thì tới, nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Vừa mới xích lại gần, Tần Nhược Tích liền nghe đến Giang Triệt nói lên nàng 18 tuổi sinh nhật sự tình. Còn không đợi nàng có phản ứng, ngay sau đó liền lại nghe Giang Triệt nói ra. "Đã như vậy, ta cảm thấy có mấy lời là thời điểm nên nói cho nàng biết." Chương 96 nàng tỉnh tỉnh mê mê đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong đã sớm ở những người khác bốn cờ. Một, chương 96 nàng tỉnh tỉnh mê mê đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong đã sớm ở những người khác bốn cờ. Một, ngoài phòng, Tần Nhược Tích ngừng thở, chỉ cảm thấy nhịp tim phanh phanh tăng tốc. Nghe được Giang Triệt nói như vậy, Tần Đại Hải cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, mà là có chút cảm thán nói, "Tính toán thời gian, tiên sinh đã tới chúng ta Tần phủ 13 năm." "Đúng vậy a, đảo mắt đã qua 13 năm." Giang Triệt cũng có chút thổn thức. "Lúc trước tiên sinh muốn thu Nhược Tích làm đệ tử, đến nay nhớ tới ta cùng phu nhân đều là kinh ngạc không thôi." Tần Đại Hải hình như có nói muốn nói, mở miệng hỏi, "Không biết những năm gần đây tiên sinh đối với Nhược Tích có hài lòng hay không?" Giang Triệt gật gật đầu, cứ việc nàng tính tình hơi ngang bướng chút, nhưng ở ta xem ra nàng vẫn như cũng là cái rất tốt đệ tử. Tuy nói nàng luôn yêu thích nghĩ một đằng nói một nẻo, có thể kỳ thật nội tâm cũng rất quan tâm hắn người, giống như là đứa bé không chịu lớn. Ngoài cửa, nghe Giang Triệt như thế hình dung chính mình, Tần Nhược Tích khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt nàng phủ qua mấy phần xấu hổ chi sắc, có thể khoe miệng lại là không tự giác lặng lẽ meo meo cong lên mỉm cười. Rét lạnh đêm đông, có thể nàng không cảm thấy lạnh, tâm tựa hồ là nóng hổi. Nghe được tiên sinh lời này, chúng ta cũng yên lòng. Trong phòng, Tần Đại Hải rốt cục quyết định, mở miệng hỏi, "Không biết tiên sinh muốn nói những cái kia, thế nhưng là cùng năm đó tiên sinh thu Nhược Tích làm đệ tử có quan hệ." Tại Tần Đại Hải cùng Lý Thị nhìn soi mói, Giang Triệt chậm rãi nhẹ gật đầu. Chính là, bí mật này ẩn giấu đi 13 năm lâu, là Tần Đại Hải cùng Lý Thị những năm gần đây trong lòng lớn nhất lo lắng một trong. Sáng tỏ ánh đến chiếu sáng gian phòng, Giang Triệt bình tĩnh mở miệng nói, ta muốn những năm gần đây các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều giải qua sự kiện kia. Tần quốc nữ đế Tần Nhược Hy từng là đệ tử của ta. Nói đến đây chút, Giang Triệt trong mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ. Ta cùng nàng tại Triệu quốc gặp nhau, khi đó nàng không sai biệt lắm cũng chỉ có 12-13 tuổi. Nàng chán ghét thư viện, cho nên bái ta làm thầy. 13 tuổi năm đó, ta mang nàng tham gia Triệu quốc đại khảo. 18 tuổi năm đó, ta đưa nàng một thanh kiếm, dạy nàng luyện kiếm. Nói đến đây, Giang Triệt bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía hai người mở miệng nói, nghe có phải hay không có chút quen thuộc, những chuyện này Tần Nhược Tích cũng tương tự trải qua. Mà tính cách của nàng cũng cùng Tần Nhược Tích rất giống. Đây khả năng là bởi vì trùng hợp đi. Tần Đại Hải sắc mặt phức tạp nói, có thể Giang Triệt lại lắc đầu. Là ta, tại quỹ tích nhân sinh của nàng bên trên cố ý dẫn đạo cùng Tần Nhược Hy nhân sinh quỹ tích ăn khớp nhau. Đem Tần Nhược Hy trên thân chuyện xảy ra, tại Tần Nhược Tích trên thân lại một lần nữa khác một lần. Trong phòng lâm vào an tĩnh, Giang Triệt lặng lặng chờ đợi hai người mở miệng, có thể là lựa giận. Hắn hiểu được, làm như vậy đối với Tần Nhược Tích mà nói về thực rất không công bằng. Nhưng thời điểm ban sơ, hắn hoàn toàn chính xác xác thực làm như vậy, cho nên lẽ ra tiếp nhận đến từ lựa giận của bọn họ. Điểm này, Giang Triệt không lời nào để nói. Có thể đợi rất lâu, cuối cùng chờ đến cũng không phải là lựa giận. Tần Đại Hải sắc mặt phức tạp, thần sắc có chút gian nan hỏi, cho nên, sở dĩ ngươi khi đó đặt tên Tần Nhược Tích, cũng là bởi vì vị kia nữ đế bệ hạ. Là, đối với Nhược Tích tốt như vậy đủ tiểu bao dung, cũng là bởi vì vị kia nữ đế bệ hạ nguyên nhân. Là, Tần Đại Hải há to miệng, giờ phút này hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Là vì nữ nhi của mình cảm thấy bi ai, hay là cảm thấy hư giả. Lý Thị cũng rốt cục tại lúc này mở miệng, nàng không hề nói gì, chỉ là hỏi một câu như vậy. Vậy những thứ này năm qua, ngươi đến tột cùng đem Nhược Tích nàng coi như cái gì? Vấn đề này, Giang Triệt trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đã từng, ta xác thực xem nàng như thành Tần Nhược Hy. Lạch cạch. Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến thứ gì rơi xuống thanh âm. Ba người ánh mắt tại lúc này cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa, Giang Triệt cùng Tần Đại Hải nhìn nhau. Giang Triệt mở cửa, có thể ngoài cửa lại là không có một ai. Thanh âm mới vừa rồi vâng Tần Đại Hải liếc nhìn một vòng hỏi. Giang Triệt cúi đầu nhìn kỹ một chút trên đất vết tích, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, có người đến qua, hơn nữa còn chờ đợi không chỉ một hồi. Cái kia những lời vừa rồi Lý Thị do dự hỏi. Giang Triệt không có trả lời, so với có người nghe lén đến bọn hắn nói những này, hắn hiện tại lo lắng hơn chính là ai nghe được những này. Tần Đại Hải cùng hắn nghĩ một dạng. Tần Đại Hải nhìn về phía Lý Thị hỏi, ngươi vừa rồi từ Nhược Tích gian phòng lúc rời đi, biểu hiện được sốt rồi sao? Lý Thị có chút một do dự, nhẹ gật đầu. Giang Triệt trong lòng cảm giác nặng nề, đi Tần Nhược Tích gian phòng nhìn xem. Ba người không dám trì hoãn, đi vào Tần Nhược Tích gian phòng. Lý Thị tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nửa ngày qua đi không thấy có người mở cửa. Nhược Tích, ngươi đã ngủ chưa? Lại thử thăm dò hô vài tiếng, Giang Triệt phát giác được không đối, cưỡng ép mở cửa phòng. Trong phòng không có mưa ai, cũng chỉ có sắp đốt hết ngọn đèn trên bàn phát ra ánh sáng, Tần Nhược Tích thân ảnh sớm đã không thấy tung tích. Sẽ không phải thật sự là Nhược Tích nha đầu kia đi. Tần Đại Hải lo lắng nói. Nếu là như vậy, chuyện kia coi như phiền toái. Giang Triệt sở dĩ trước nói cho Tần Đại Hải cùng Lý Thị hai người, chính là sợ 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, Tần Nhược Tích nghe được chuyện này sau khó mà tiếp nhận, sẽ có sự cố gì phát sinh. Thật không nghĩ đến Tần Nhược Tích thế mà sớm nghe được. Việc cấp bách là tìm được trước nàng. Giang Triệt trầm giọng nói. Thông chi trong phủ tất cả mọi người, nhìn một chút đại tiểu thư còn ở đó hay không trong phủ. Thời gian một nén nhang qua đi, Tần phủ trên dưới đã là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả người hầu đều đang tìm kiếm Tần Nhược Tích thân ảnh, có thể Tần phủ liền lớn như vậy, rất nhanh tất cả mọi người liền cũng đều trở về. Kết quả không cần nói cũng biết, không có tìm được Tần Nhược Tích. Lần này, ba người xem như xác định lời nói vừa rồi nhất định là bị Tần Nhược Tích nghe thấy được. Đều tại ta quá nặng không nhẫn nhịn, Nhược Tích nàng khẳng định là đoán được cho nên mới tới Lý Thị lúc này đã hoang mang lo sợ, không ngừng trách cứ chính mình. Tần Đại Hải thì tỉnh táo không ít. Không lo được còn muốn vừa rồi Giang Triệt nói những cái kia, hắn mở miệng nói, nếu sự tình đã phát sinh tự trách nữa cũng không còn tác dụng gì nữa, hiện tại chủ yếu là đem Nhược Tích tìm trở về. Lập tức, Tần Đại Hải an bài Tần phủ đám người, phân biệt từ khác nhau phương hướng ven đường tìm Tần Nhược Tích tung tích, như tìm tới nàng đằng sau cần phải đi theo bên cạnh nàng, trước muốn bảo đảm an toàn của nàng. Ngoài thành, trốn không người. Bát Ngát trên đất trống đống nhiên thêm ra một bóng người. Nàng đi được lung la lung lay, thân ảnh đơn bạc sắc mặt tái nhợt, biểu lộ nhìn qua là như vậy hồn bay phách lạc. Tần Nhược Tích không biết mình chạy có bao xa, chỉ là đang nghe câu nói kia sau, nàng liền muốn liều lĩnh thoát đi, cũng hoặc là từ Giang Triệt nói lên Tần Nhược Hy cái tên đó bắt đầu, lòng của nàng liền đã ẩn ẩn muốn chạy tán loạn. Chỉ là nàng còn tồn tại lấy cái kia một tia hy vọng, hy vọng kết quả cũng không phải là nàng suy nghĩ như thế, có lẽ cho tới nay đều là nàng đoán sai. Trước kia nàng liền thường xuyên đoán sai, đang làm để lúc bốn cái đáp án trúng tuyển một, mỗi lần nàng đều có thể chọn được cái kia sai lầm đáp án. Chương 96 nàng tỉnh mê mê đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong đã sớm ở những người khác bốn cờ. 2. Chương 96 nàng tỉnh mê mê đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong đã sớm ở những người khác bốn cờ. 2. Chỉ là lần này, nàng xưa nay chưa thấy đoán đúng, nhưng lại không có nửa điểm cao hứng. Đau lòng sao, Tần Nhược Tích không biết. Đang nghe đáp án sau một khắc này, nàng chỉ muốn liều lĩnh chạy khỏi nơi này. Tựa hồ chỉ có dạng này, lòng của nàng mới có thể không suy nghĩ những cái kia. Cho nên nàng chạy nha chạy, chạy rất xa, phảng phất muốn chạy thắng cảm xúc, để bi thương đuổi không kịp nàng. Thằng đến chạy không nổi rồi, nàng mới dừng lại. Thật đáng buồn, thương phảng phất ở khắp mọi nơi như bóng với hình, nàng vừa mới dừng lại, cái kia giống như là biển gầm quần quần cảm xúc liền xông lên đầu. Bi thương lại một lần nữa đưa nàng vây quanh. Thiếu nữ tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, hai tay vây quanh ở đầu gối, đem thân hình của mình co lại rất rất nhỏ, tựa hồ muốn hoàn toàn biến mất tại bóng ma kia phía dưới. Nàng đem chính mình ôm rất căng, thân thể tựa hồ đang không ngừng phát run, môi hồng trên dưới đều đang run rẩy. Tần Nhược Tích không biết nên như thế nào hình dung mình bây giờ, loại cảm giác này thật giống như có con kiến tại nàng tim bụng trộm đào một cái lỗ nhỏ, bi thương chính là từ nơi đó tràn vào. Nàng liều mạng muốn bổ khuyết lỗ thủng kia, có thể lỗ thủng kia lại càng lấp càng lớn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên từ bỏ, cảm xúc sụp đổ, ai oán đứng lên. Nàng khóc đến thanh âm rất nhẹ, lại lạ như thế làm cho lòng người nát. Cho tới nay, Tần Nhược Tích đều rất ít khóc. Cho dù đã làm sai chuyện, nàng cũng đều sẽ cắn răng cố nén một câu không nói, càng không khả năng rơi nước mắt. Nàng rất quật cường đến trong lòng, không nguyện ý trước bất kỳ ai cúi đầu, phảng phất làm như vậy liền mang ý nghĩa là chính mình thua. Có thể duy trì có lần này, nàng cái gì sai đều không có, lại thua rất triệt để. Nàng khóc đến là thương tâm như vậy, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Đúng và sai phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa. Quật cường của nàng cũng không có chỗ có thể đi. Nàng hy vọng nhiều Giang Triệt chưa từng gặp được Tần Nhược Hy. Chỉ là bởi như vậy, có lẽ nàng cả đời này cũng sẽ không gặp được hắn, lại càng không có đằng sau thu nàng làm đệ tử. Phản phất hết thảy tất cả tại thời khắc này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Bởi vì chuyện xưa mở đầu chính là một trận sai lầm, vô luận quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng đều là sai. Nước mắt rơi vào đầu ngón tay của nàng, là như thế lạnh bước, thuận ngón tay rơi vào trong thổ nhưỡng, vô thanh vô tức. Loại kia khổ sở, để nàng không thể thở nổi. Tần Nhược Tích thật rất ủy khuất. Rõ ràng lần này, nàng cũng không có làm gì sai. Thật vất vả, nàng tỉnh tỉnh mê mê học lần thứ nhất xông vào người khác cửa lớn. Chợt phát hiện đối phương trong trái tim sớm đã ở một người. Nàng lấy được ôn nhu cùng bao dung, nàng hết thảy đều là bắt nguồn từ người kia. Khó trách hắn nhìn chính mình kiểu gì cũng sẽ xuất thần. Khó trách hắn luôn luôn đối với mình tốt như vậy. Nguyên lai, cho tới nay nàng đều sống ở trong bóng dáng của người khác, liền ngay cả danh tự cũng chỉ là hắn dùng để tưởng niệm người kia. Giờ khắc này, thiếu nữ trong lòng quật cường cùng tiêu ngạo phá thành mảnh nhỏ, giống như một cái chuyện cười lớn. Hàn phong quét bát ngát trên đất trống, hình như có thiếu nữ tiếng nghẹn ngào truyền đến. Bóng đêm không thấy tinh không, đêm khuya đen nhánh bên trong, giống như là có đồ vật gì chính im ắng phá toái. Tần phủ bên trong, ra ngoài tìm kiếm Tần Nhược Tích người lục tục no ngoe bắt đầu trở về. Bọn hắn dọc theo phương hướng tất cả đều tìm một lần, vẫn như trước không tìm được Tần Nhược Tích thân ảnh. Tần Đại Hải sắc mặt rất khó nhìn, trở về mỗi người hắn đều hỏi một lần, có kết quả lại là hoàn toàn như trước đây thất vọng. Trưởng quỹ, thực sự không được liền báo quan đi, có người đề nghị. Tần Đại Hải trầm tư thật lâu, không có trả lời. Lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào khác biệt, chỉ sợ Tần Nhược Tích thật sự là thương tâm hỏng, mới liều lĩnh đi ra ngoài. Nói cho cùng, cho dù là ai sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, chợt phát hiện là một trận âm mưu đều không tiếp thu được. Tần Đại Hải thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt bóng đêm, cuối cùng vừa nhìn về phía đám người. Trong đám người, Giang Triệt vẫn chưa về. Chờ một chút, trước hừng đông sáng nếu là lại tìm không đến liền báo con đi. Một bên khác, Giang Triệt chính dọc theo phố lớn ngõ nhỏ tìm Tần Nhược Tích thân ảnh. Người tại cực độ bi thương khổ sở thời điểm, sẽ vô ý thức đi hướng chính mình đi qua địa phương. Tần Nhược Tích mặc dù từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nhưng đi địa phương cũng không phải là rất nhiều. Giang Triệt tất cả đều tìm một lần, vẫn không có phát hiện Tần Nhược Tích tung tích. Thẳng đến cuối cùng một chỗ đường cái, Giang Triệt nhìn xem trống rỗng không người khu phố, trong lòng không khỏi trầm xuống. Con đường này có Tần Nhược Tích thích nhất cửa hàng bánh ngọt, ngày thường nàng sẽ thường xuyên đến mua. Nhưng nơi này cũng không có Tần Nhược Tích thân ảnh. Giang Triệt bên đường đi tới, trong đầu phi tốc chuyển động. Đến tột cùng còn có địa phương nào là Tần Nhược Tích từng đi qua? Thẳng đến cuối ngã tư đường, có chút ánh sáng để Giang Triệt vô ý thức ngẩng đầu lên. Là một chiếc đèn lồng. Bây giờ nhanh đến cửa hải cuối năm, đã có người tại bắt đầu ở cửa nhà phủ lên đèn lồng đỏ. Nhìn xem chiếc đèn lồng này, bấc đèn đang phát ra hơi ấm ánh sáng, Giang Triệt trong đầu đống nhiên có một nơi từ trong đầu chợt lóe lên. Còn có một chỗ, hắn còn không có đi tìm. Chỉ là ngay sau đó, hắn lại có chút do dự. Cái chỗ kia cách nơi này chừng một khoảng cách, lấy thiếu nữ thể lực thật có thể tới đó sao? Giang Triệt suy tư một lát, dưới mắt trong thành tất cả địa phương cơ bản đều tìm qua, hắn cũng không thể không đem hy vọng đặt ở cái chỗ kia. Ngoài thành, trên sườn núi, từ nơi này nhìn vừa vặn có thể nhìn thấy trong thành cảnh tượng, ở dưới bóng đêm giống như đại địa sáng lên từng cái điểm sáng. Đã cách nhiều năm Giang Triệt lại tới nơi này. Qua lại đủ loại, phản phất ngay tại hôm qua. Tại Tần Nhược Tích 12 tuổi sinh nhật ngày đó, hắn ở chỗ này vì nàng châm ngòi một trận thịnh đại pháo hoa, to lớn ánh sáng trong đêm đó chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Bất quá đêm nay trời có chút tạm đạm, mây đen che khuất vùng trời này, nhìn qua tối tăm mở mịt một mảnh. Giang Triệt dọc theo dốc núi tìm đi qua, thấp thỏm bất an trong lòng. Đây là hắn có thể nghĩ tới cái cuối cùng địa phương, nếu như Tần Nhược Tích vẫn không tại cái này, vậy hắn chỉ có thể vận dụng quan phủ quan hệ. Hắn đi về phía trước một đoạn đường, đi vào mặt cỏ trước. Nhìn xem bao la không người mặt cỏ, đang lúc Giang Triệt có chút thất vọng chuyển khai ánh mắt lúc. Đông nhiên, trong gió lạnh cái kia đạo nhỏ xíu tiếng khóc truyền vào trong thai của hắn. Tiếng khóc là như thế yếu ớt, có thể nghe lại là thương tâm như vậy, để cho trong lòng người đau xót. Mà rơi vào Giang Triệt trong thai, là như thế quen thuộc. Thanh âm kia, là Tần Nhược Tích. Hắn theo tiếng tìm đi, rốt cục tại một chỗ dưới cây nhìn thấy nút ở trong bóng tối Tần Nhược Tích. Nàng tựa hồ cũng không có phát hiện hắn đến, thẳng đến Giang Triệt đến gần cũng không có ngẩng đầu. Chỉ là cái kia tiếng nước nở nương theo lấy cái mũi khẽ hấp thanh âm tại ban đêm yên tĩnh bên trong là như thế rõ ràng. Có lẽ là cảm nhận được cái gì, ngay tại Giang Triệt không biết nên làm sao mở miệng lúc, Tần Nhược Tích ngẩng đầu lên. Đối mặt trong nháy mắt, Giang Triệt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, tim của hắn giống như là bị thứ gì nắm chặt giống như, để hắn không thể thở nổi. Chương 97 ngươi xưa nay không là ai vật thay thế, chương 97 ngươi xưa nay không là ai vật thay thế, không người dưới bóng đêm, thiếu nữ hốc mắt là hồng như vậy, nước mắt chính thuận hốc mắt chậm rãi chảy xuống, trên khuôn mặt cái kia hai đạo nước mắt là như thế rõ ràng, rơi vào nàng hơi nhọn cái cằm ngưng tụ thành một viên to như hạt đậu nước mắt lạch cạch đánh vào mặt đất. Mặt còn như thế bao la, không ai, bóng đêm là vô ngần tối, hàn phong quét, trong mắt của nàng là ủy khuất như vậy. Khi nhìn đến Giang Triệt trong đáy mắt, lại hiện hiện một vẻ bối rối, cuối cùng hóa thành quật cường. Nàng cắn chặt môi, có thể quật cường trong ánh mắt ủy khuất chi sắc lại là làm sao đều không che giấu được. Nàng một câu đều không có nói, cứ như vậy chăm chú nhìn Giang Triệt. Thế giới phảng phất quy về yên tĩnh. Giang Triệt chưa bao giờ thấy qua Tần Nhược Tích như vậy thần sắc, thậm chí khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nàng là thương tâm như vậy, trong mắt mang theo nước mắt, cắn răng quật cường trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất cùng khổ sở sắp tràn ra, có thể ánh mắt nhưng không có nửa phần nửa bộ. Hiển nhiên giống như là một cái bị thương không ai muốn tiểu thú, nếu như Giang Triệt không cởi thả, vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không nói với hắn một câu. Chỉ là quật cường của nàng cùng tiêu ngạo, sớm đã tại thời khắc này lộ ra không gì sánh được yếu ớt, càng giống là một tầng thật mỏng ngụy trang, để duy trì ở nàng còn lại tôn nghiêm. Người cũng nghe được. Giang Triệt nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tần Nhược Tích không có trả lời, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ theo dõi hắn. Thật có lỗi, ta thật không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này để cho ngươi biết những sự tình này. Giang Triệt tự trách nói. Tần Nhược Tích vẫn như cũ một câu không nói. Qua nửa ngày, thiếu nữ thanh âm khàn khàn mở miệng nói, cho nên những cái kia đều là thật, đúng không? Ta kỳ thật chỉ là nàng vật thay thế. Đang nói mấy chữ cuối cùng lúc, to lớn chua xót gần như sắp muốn che mất nàng, có thể Tần Nhược Tích vẫn như cũ cắn chặt răng chăm chú nhìn hắn. Nước mắt của nàng tuyệt không thể tại thời khắc này chảy xuống, giống như lộ ra nàng đến cỡ nào để ý, mới có thể như vậy thương tâm khổ sở. Ngươi nghe được những lời kia là thật. Giang Triệt hồi đáp. Nhưng ngươi cũng không phải là vật thay thế. Chỉ là lời này tại Tần Nhược Tích trong lỗ tai lại là như thế trầm trọng. Vậy ta tính là gì? Ngay cả vật thay thế cũng không tính, hay là nói chỉ là ngươi dùng để giải sầu tưởng niệm đồ chơi? Chữ chữ chói tai, có thể mỗi một chữ lại đều rơi vào Tần Nhược Tích tâm lý, vạch ra từng đạo lỗ hổng. Nàng muốn nói một chữ, càng giống là đem vết thương lại xé mở một lần. Có thể nàng lại không thể không nói, chỉ có dạng này nàng mới có thể đem nội tâm sắp tràn ra tâm tình bi thương phát tiết một kia. Nhân sinh của ta hết thảy, liền ngay cả ta danh tự đều là nàng. Tần Nhược Tích càng nói càng kích động, có thể bỗng nhiên lập tức trở nên vô lực đứng lên, là như thế tái nhận. Liền ngay cả ngươi đối ta hết thảy, cũng đều là nàng. Nhiều buồn cười, lại nhiều thật đáng buồn. Nhiều năm qua đi, khi nàng một chút xíu tiếp nhận Giang Triệt tại nàng sinh mệnh từng ly từng tí, bây giờ lại nói cho nàng đây chỉ là một trận âm mưu. Thậm chí, nàng còn đối với hắn sinh ra qua một tia khó mà nói rõ tình cảm. Chỉ có Tần Nhược Tích chính mình mới minh bạch, khi biết chân tướng một khắc này, trái tim của chính mình có bao nhiêu khổ sở. Giang Triệt nghe tóc của nàng thiết, không có phản bác. Nửa ngày, hết thảy lại quy về yên tĩnh. Hắn nhìn xem nút trên mặt đất nữ hải, thân ảnh là như thế đơn bạc, hốc mắt là hồng như vậy. Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta đối với ngươi bao dung hoàn toàn chính xác có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng quan hệ. Nhưng, theo thời gian trôi qua bộ phận này quan hệ dần dần trở nên rất nhỏ, càng nhiều là bắt nguồn từ nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung. Giang Triệt dừng một chút, cười khổ nói, 13 năm thời gian lại thế nào khả năng một mực lạnh nhạt vô tình, người đều là có cảm tình. Hắn không cách nào lừa gạt nàng, đối với Tần Nhược Tích ban sơ tốt thật là bởi vì Tần Nhược Hy chuyện này. Hắn thừa nhận, hắn đối với nàng tốt xác thực không đủ thuần túy, có một bộ phận những nhân tố khác, nhưng lại đều là thật, không có nửa phần hư giả. Tần Nhược Hy không nói gì, nguyên nhân chính là nàng cũng minh bạch điểm này, mới lộ ra đặc biệt thống khổ. Nếu như sớm biết là như thế này, vậy ta tình nguyện ngay từ đầu cũng đừng có nàng nhẹ giọng hồi đáp. Bóng đêm mông lung, giữa hai người nhất thời lại an tĩnh lại. Về phần tên của ngươi, điểm này cũng không phải là như ngươi nghĩ đến như thế, là bởi vì nguyên nhân khác. Việc đã đến nước này, Giang Triệt tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục giấu giếm nàng. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều muốn đem những này nói rõ ràng. Sở dĩ cho ngươi đặt tên Tần Nhược Tích, cùng ta nói ngươi không phải vật thay thế, là bởi vì bản thân ngươi chính là Tần Nhược Hy. Nàng chuyên thế, chính là ngươi. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng tự nhiên không thể lại tin tưởng loại hư vô này mở mịt đồ vật. Có thể Giang Triệt lại tại giờ khắc này tháo xuống mặt nạ. Dưới mặt nạ là dung nhan kia tuyên cổ bất biến gương mặt, không có theo thời gian trôi qua mà có chút biến hóa. Trước đó ngươi không phải nghi hoặc ta vì cái gì còn trẻ như vậy. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta cũng không phải là người bình thường. Giờ khắc này, Tần Nhược Tích vô số lời muốn nói đều nói không tới. Bởi vì Giang Triệt từ đầu đến cuối không có biến hóa, dung nhan chính là chứng minh tốt nhất. Sinh lão bệnh tử là người chi quy luật, có thể Giang Triệt lại là ngoại lệ. Còn có một việc, ngươi không phải một mực cũng không hiểu ta vì cái gì thu ngươi làm đệ tử sao? Đây chính là nguyên nhân. Bởi vì trước đó biết ngươi là Tần Nhược Hy chuyển thế, cho nên tại ngươi xuất sinh ngày đó, ta liền đến Tần phủ, hy vọng cha ngươi có thể làm cho ta thu ngươi làm đệ tử. Giang Triệt nói ra đây hết thảy. Ta nói những này tuyệt không phải lời nói dối, như có nửa phần hư giả, vô luận có cái gì trừng phạt ta cũng sẽ không có nửa phần lời oán giận. Nói đi, Giang Triệt nhìn về phía Tần Nhược Tích, mở miệng nói, dạng này, ngươi có thể minh bạch đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi xưa nay không là ai vật thay thế, ngươi là Tần Nhược Hy, là nàng chuyển thế. Chương 98 ngươi quãng đời còn lại đều đem dùng để hoàn lại chương 98 ngươi quãng đời còn lại đều đem dùng để hoàn lại nàng không phải vật thay thế, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, nàng chính là nàng. Tên của nàng cũng chỉ là kế thừa kiếp trước tính danh. Nàng chính là Tần Nhược Hy. Nửa ngày, Tần Nhược Tích mới mở miệng nói, ta không rõ, ta hiện tại trong đầu rất loạn rất loạn. Nàng hiện tại trong đầu đơn giản loạn tung tung phèo. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng cùng Tần Nhược Hy ở giữa đúng là quan hệ như vậy đây coi là cái gì. Ta kỳ thật chính là Tần Nhược Hy. Cho tới nay, ta đều tại sinh chính ta khí. Tần Nhược Tích không rõ. Trọng yếu nhất chính là, dù cho nàng có thể tiếp nhận chính mình là Tần Nhược Hy chuyển thế sự thật này, nhưng nàng cũng không thấy được bản thân chính là Tần Nhược Hy. Cũng như lúc trước, tại thư phòng Giang Triệt hỏi nàng vấn đề kia một dạng. Chuyển thế trùng sinh sau, người kia thật đúng là ngươi nhận biết người kia sao? Tần Nhược Tích không biết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nguyên lai like đây hết thảy sớm đã có dấu vết mà theo. Lúc trước Giang Triệt hỏi những vấn đề kia, còn có đưa cho nàng thanh kiếm kia, cùng hắn thường xuyên toát ra hoảng hốt. Đủ loại hết thảy, đơn giản là coi nàng là làm Tần Nhược Hy. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng không có một tia liên quan tới Tần Nhược Hy ký ức, căn bản là không có cách đem đối phương coi như là chính mình. Cho nên nàng hiện tại trong đầu rất loạn, mười phần phức tạp. Thẳng đến một đoạn thời gian rất dài, Tần Nhược Tích mới thong xuống ánh mắt. Nàng không tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Triệt, trong mắt mặc dù vẫn như cũ một mảnh quật cường, có thể bị khuất chi sắc lại không lúc trước mãnh liệt như vậy. Giang Triệt, Tần Nhược Tích nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lẩm bẩm nói, ta hiện tại rất loạn rất loạn. Giang Triệt nhẹ giọng ừ một tiếng, an ủi, ta minh bạch. Không, ngươi không rõ. Tần Nhược Tích thấp giọng nói, chỉ là nàng không tiếp tục giải thích cái gì, mà là chậm rãi đứng lên thân thể. Chuyện này ta cần thời gian, đi suy nghĩ thật kỹ. Về phần có thể hay không tha thứ ngươi, chỉ có thể chờ đợi ta nghĩ rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết. Giang Triệt nhìn xem trong mắt nàng vẻ phức tạp, nhẹ gật đầu. Không quan hệ, ta có thể đợi. Một trận hàn phong quét, Tần Nhược Tích không khỏi dùng mình một cái. Giang Triệt nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, trở về đi, bên ngoài lạnh, cha mẹ ngươi bọn hắn đều đang tìm ngươi. Tần Nhược Hy không nói gì nữa, nàng lại liếc mắt nhìn dưới sườn núi bóng đêm. Yếu ớt ánh sáng ở trong thành nổi lên, nồng đậm bóng đêm đem bọn hắn bao phủ, nhìn qua giống như từng cái điểm sáng nhỏ. Cho đến giờ phút này, Tần Nhược Tích bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai, 12 tuổi năm đó khói lửa là như vậy sáng tỏ. Sáng tỏ, giống như là làm một trận hư giảm động. Trở lại Tần phủ, khi thấy Tần Nhược Tích thân ảnh, Lý Thị ôm nàng vào lòng nước mắt chảy ròng. Tần Đại Hải mặc dù không nói gì, có thể đèn đuốc sáng trưng Tần phủ đã sớm nói rõ hết thảy. Nhìn xem đám người ánh mắt quan tâm, Tần Nhược Tích tựa hồ đang giờ khắc này thoáng tỉnh táo lại. Cha mẹ, ta không sao, để cho các ngươi lo lắng. Tần Nhược Tích nhẹ giọng mở miệng. Nàng tránh thoát Lý Thị ôm ấp, biểu lộ rất là bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này ta muốn lánh tĩnh một chút, cho nên còn xin cha mẹ các ngươi không nên quấy rầy ta, cũng không cần lo lắng ta, ta cũng là sẽ không loạn đi. Giờ khắc này, Tần Nhược Tích tựa hồ rút đi cuối cùng cái kia một phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục. Có thể Tần Đại Hải cùng Lý Thị nhìn xem dạng này nàng, lại không tồn tại có mấy phần đau lòng. Cha minh bạch, ngươi yên tâm trong khoảng thời gian này sẽ không có người quấy rầy ngươi. Tần Đại Hải chậm rãi mở miệng nói. Tần Nhược Tích gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Tại sau này, Tần Nhược Tích đem chính mình nhốt tại trong phòng dòng dã 3 ngày. Chư Tiểu Thúy mỗi ngày cho nàng đúng hạn đưa cơm bên ngoài, liền không có người có thể lại tiến gian phòng của nàng. Rõ ràng 18 tuổi sinh nhật sắp đến, có thể Tần phủ trên dưới lại có vẻ đặc biệt tinh mịch, liền ngay cả người hầu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thẳng đến 3 ngày sau, Tần Nhược Tích đi ra. Nàng tựa hồ trở nên gầy gò rất nhiều, vốn cũng không lớn khuôn mặt nhỏ nhìn qua cái cằm càng thêm nhọn bề lên, thân ảnh đơn bạc phảng phất gió thổi qua liền ngã. Tần Nhược Tích ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh nắng, hơi có chút chướng mắt. Nàng đi vào Giang Triệt cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nửa ngày, Giang Triệt mở cửa. Khi nhìn đến Tần Nhược Tích trong ngáy mắt, hắn sững sờ một chút. Nhìn thấy Tần Nhược Tích bình tĩnh ánh mắt, Giang Triệt tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn không nói gì, chỉ là để Tần Nhược Tích vào phòng, rót một chén nước nóng, đặt ở bên cạnh của nàng, sau đó chấm dứt tới cửa sổ, để hàn khí vào không được trong phòng. Tần Nhược Tích cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh, cũng chỉ có Giang Triệt làm sự tỉnh tiếng bước chân. Thẳng đến Giang Triệt làm xong những chuyện này, ngồi tại bên cạnh của nàng. Hắn mở miệng hỏi, nghĩ thông suốt. Không có. Tần Nhược Tích hồi đáp. Giang Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy thiếu nữ vận 3 tính cách, 3 ngày thời gian liền đi ra kỳ thật đã vượt qua dự liệu của hắn. Chuyện này là ta không đối, ta đã hướng cha ngươi nói qua, sau này không còn là ngươi tiên sinh. Giang Triệt cười khổ một tiếng nói. 3 ngày này Giang Triệt cũng nghĩ lại rất nhiều. Có lẽ cho tới nay, là ta hạn chế tự do của ngươi. Ta không nên đem Tần Nhược Hy hết thảy áp đặt ở trên người của ngươi, nhân sinh của ngươi không phải là dạng này. Giang Triệt thấp giọng nói, vô luận ngươi đến cùng có phải hay không nàng. Cho nên, ý của ngươi là ngươi đối với ta sau khi làm xong, quay người liền muốn rời khỏi sao? Tần Nhược Tích mặt không chút thay đổi nói. Giang Triệt hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tần Nhược Tích vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng nói ra, là, thời gian ngắn ta đích xác là rất khó tha thứ ngươi. Nhưng, ta cũng hận ngươi không hận nổi. Dù là hắn đối với nàng tốt cũng không phải là như vậy thuần túy, có thể mỗi khi nàng nhớ tới hai người từng ly từng tí, Tần Nhược Tích cuối cùng vẫn là không hận nổi hắn. Cho nên, ta quyết định muốn tra tấn ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng đừng còn muốn chúng ta sẽ giống như trước như thế. Tần Nhược Tích sụ mặt nói ra. Chẳng qua là khi nàng nói ra lời này lúc, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa nàng làm ra nhượng bộ. Về phần còn lại những cái kia, thời gian sẽ san bằng hết thảy. Giang Triệt yên lặng nhìn xem nàng, thẳng đến Tần Nhược Tích trên mặt hiện hiện một tia phức tạp, hắn mới rủ xuống đôi mắt. Thật có lỗi. Cái kia từ đầu đến cuối đều kiêu ngạo quật cường không chịu thua Tần Nhược Tích lần thứ nhất làm ra nhượng bộ. Vì hắn, ngươi có phải hay không có nghe tiếng lời nói của ta không phải tha thứ ngươi, ta là tại tra tấn ngươi, ngươi không cần thiết cùng ta xin lỗi. Tần Nhược Tích lạnh như băng nói, mà lại ta cũng không nói chuyện này cứ như vậy đi qua, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hồ lộ qua. Ta cho ngươi biết Giang Triệt, tiếp xuống quãng đời còn lại ta đều sẽ một mực tra tấn trả thù ngươi, coi như tương lai có một ngày ngươi chịu không được chạy mất, ta cũng sẽ tìm tới ngươi đem ngươi bắt được. Đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới. Tần Nhược Tích bản khởi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ra, ngươi phải dùng ngươi quãng đời còn lại đến hoàn lại. Hiện tại ta muốn biết liên quan tới ngươi cùng nàng hết thảy, các ngươi trải qua phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho ta biết. Nghe Tần Nhược Tích những lời này, Giang Triệt ánh mắt là phức tạp như vậy. Hắn kỳ thật làm xong tiếp nhận các loại đến từ Tần Nhược Tích lựa giận, lại không nghĩ rằng thiếu nữ cuối cùng cái gì trừng phạt đều không có làm, nói chỉ là như thế một ít lời. Nhìn xem vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt nhỏ thiếu nữ, Giang Triệt trong lòng đông nhiên có chút áy náy. Ngươi ngốc lấy làm gì, mau nói. Tần Nhược Tích thúc giục nói. Giang Triệt không nói gì nữa, mở miệng nói, ta cùng nàng gặp nhau là tại Triệu Quốc, nàng là ai, đem nói được rõ ràng một chút. Cố sự rất dài, bởi vì bọn hắn thời gian chung đụng quá lâu, kinh lịch quá nhiều. Đợi đến Giang Triệt kể xong, đã nhanh đến chiều. Tươi đẹp ánh nắng cũng nhuộm thành màu vàng ấm. Mà Tần Nhược Tích cũng là lần thứ nhất trực quan nhận thức được Tần Nhược Hy. Nàng nói không ra cái gì cảm thụ, càng nhiều giống như là đang nghe người khác cố sự. Chỉ bất quá, nghe xong Giang Triệt nói đến đây chút, nàng vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới Tần Nhược Hy ký ức. Cố sự kể xong, ấm trà nước cũng đều uống đến không sai biệt lắm. Nửa ngày, Tần Nhược Tích mở miệng hỏi, cho nên, thế gian này đến cùng có hay không trường sinh? Giang Triệt lắc đầu, thế gian vô tiên, sao là trường sinh? Vậy ngươi đơn giản chỉ là sống được lâu một chút, làm không được trường sinh bất diệt. Tần Nhược Tích không nói gì thêm, nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Giang Triệt quãng đời còn lại, tựa hồ so với nàng nghĩ muốn giải. Chương 99 khác thường đây thật ra là một cái rất dễ dàng sơ sót vấn đề. Bởi vì bọn hắn đều rất trẻ trung, tương lai còn rất dài. Cho nên cho dù Tần Nhược Tích nghĩ đến chuyện này, nhưng rất nhanh hay là đặt ở sau đầu. Nhìn ra được, ngươi đối với nàng tình cảm rất sâu. Tần Nhược Tích mở miệng nói. Có thể Giang Triệt nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Tần Nhược Tích nói chính là nàng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Nhược Tích vẫn là đưa nàng cùng Tần Nhược Hy nhìn thành hai cái người khác nhau. Tại quốc sư phủ bên trong, ta từng thấy từng tới nàng lưu lại những vật kia. Giang Triệt sững sờ, ngươi đi qua gian phòng kia. Ân, tại ngươi không có ở đây thời điểm, ta lặng lẽ đi vào qua một lần. Tần Nhược Tích mở miệng nói. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần Nhược Tích mới càng có thể minh bạch quan hệ giữa hai người thâm hậu bao nhiêu. Nếu không có nàng là Tần Nhược Hy chuyển thế, chỉ sợ nàng cùng Giang Triệt đời này tuyệt sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Nghĩ đến cái này, Tần Nhược Tích không khỏi có chút phức tạp. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắp xuống núi Thái Dương. Muốn hỏi ta đều đã hỏi xong, đi ăn cơm đi. Giang Triệt gật gật đầu, nhưng không có động, ta đã không đi. Cân nhắc đến Tần Đại Hải có lẽ có nói đối với Tần Nhược Tích nói, Giang Triệt liền không có đi. Chỉ là trước khi đi thời khắc, ánh mắt của hắn rơi vào bóng lưng của nàng, nhẹ nhàng nói ra, ngươi lại gầy. Tần Nhược Tích bỗng nhiên thân thể chấn động. Nàng có chút khí chính mình, rõ ràng đã quyết định quyết tâm muốn cho Giang Triệt một bài học, nhưng khi nàng nghe được Giang Triệt lời quan tâm sau, trái tim kia lại bất tranh khí nhảy lên. Tần Nhược Tích cắn chặt răng, không quay đầu lại, trực tiếp rời đi Giang Triệt gian phòng. Ban đêm, nghe tới Tần Nhược Tích ra gian phòng sau, Tần Đại Hải cùng Lý Thị tất cả đều buông xuống trong tay sự tình, đến bồi thiếu nữ cùng nhau ăn cơm. Lý Thị càng là gấp không ngừng lấy trong mâm đồ ăn phóng tới Tần Nhược Tích trong chén. Ai nha, mẹ ta tự mình tới là được. Nhìn thấy Tần Nhược Tích giống như bình thường một dạng phản ứng, Lý Thị lặng lẽ thở dài một hơi. Như vậy sao được, ngươi nhìn mấy ngày nay đều đem ngươi đều đói gầy. Đống chốc kia cho ta nhiều như vậy cũng ăn không được a. Chính là A Hải tử mẹ nàng, ngươi cho Nhược Tích kẹp nhiều như vậy làm gì? Tần Đại Hải cũng khó được phụ họa một câu, sau đó hắn nhìn về phía Tần Nhược Tích. Sự tình giải quyết. Trong phòng an tĩnh lại, Tần Nhược Tích gật gật đầu, xem như thế đi. Tần Đại Hải sắc mặt có chút phức tạp, cuối cùng thở dài, đều tại ta, lúc trước nếu không phải ta chuyện đã qua cũng đừng có lại nói. Tần Nhược Tích bình tĩnh nói. Vừa rồi ta đi qua trong phòng của hắn có phải hay không nói qua cho ngươi muốn rời khỏi? Tần Đại Hải gật gật đầu, tại ngươi đem chính mình quan trong phòng ngày thứ hai, hắn từng nói với ta chuyện này. Tần Nhược Tích cúi đầu ăn cơm, cũng không ngẩng đầu nói, chuyện này về sau cũng đừng có nhắc lại, ta sẽ không đồng ý. Những này ngươi quyết định liền tốt. Tần Nhược Tích gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Ta ăn no rồi. Để đua xuống, nàng đứng dậy rời đi đại sảnh. Sau khi đi ra, Tần Nhược Tích cũng không có sốt ruột trở về gian phòng của mình, mà là tại đỉnh viện một mình tản bộ một hồi. Bóng đêm có chút lạnh người, không người đỉnh viện đặc biệt an tĩnh. Tần Nhược Tích đi vào bên hồ nước, nhìn xem con cá trong nước thỉnh thoảng toát ra mặt nước, nổi lên gợn sóng, trong mắt của nàng có chút hoảng hốt. Trong đầu của nàng còn hiện lên buổi sáng Giang Triệt giảng được những chuyện kia. Nửa đường, nàng kỳ thật đánh gãy qua Giang Triệt một lần, hỏi một vấn đề. Nàng cùng Tần Nhược Hy lớn lên giống không giống? Đối với cái này, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Chứ đôi trong mắt kia có chút khác nhau bên ngoài, nàng cùng Tần Nhược Hy kỳ thật rất giống, liền liên xuyên áo cách ăn mặc cũng có chút tương tự. Dưới ánh trăng, nhìn xem trong mặt nước cái bóng, tấm kia không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt. Rõ ràng mỗi một tấc dung nhan đều là như thế quen thuộc, có thể thời gian dần trôi qua, Tần Nhược Tích bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần lạ lẫm. Nương theo lấy con cá nổi lên mặt nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Khuôn mặt của nàng tại thời khắc này có mấy phần ba động. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy trong mặt nước chính mình ánh mắt thay đổi. Loại cảm giác này, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, có thể ánh mắt lại giống như là một người khác, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Người kia vâng Tần Nhược Hy. Trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ này, Tần Nhược Hy lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đột nhiên đứng dậy. Lại đi nhìn mặt nước cái bóng, nào có cái gì không giống với, rõ ràng chính là nàng chính mình. Có lẽ là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, dẫn đến nàng nhất thời sinh ra dạng này ảo giác. Tần Nhược Tích luốt mặt mày, vô ý thức muốn rời khỏi. Cũng không có đi mấy bước, một trận thiên toàn che cảm giác hôn mê bỗng nhiên từ trong óc nàng đánh tới, cảnh tượng trước mắt phảng phất đều biến thành màu đen đặc. Tần Nhược Tích lảo đảo, thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Thằng đến cảm thấy sau lưng bỗng nhiên không còn. Ngay sau đó, nàng cả người đều ngửa về đằng sau tới. Nương theo bịch một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này, vang lanh tấu xương nước ao đưa nàng vào phủ, từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt rót vào miệng mũi. Vô số con cá bay tán loạn, Tần Nhược Tích ý thức cũng càng mơ hồ, liền liền hô cứu cũng làm không được. Thân thể của nàng từ từ chìm xuống, nương theo bọt khí bốc lên, thế giới tại thời khắc này đặc biệt yên tĩnh. Nàng cảm giác ý thức đang từ từ thoát ly đối với thân thể khống chế, nước ao là như thế băng lãnh, tính cả thân thể của nàng cũng cùng theo một lúc trở nên băng lãnh. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Tần Nhược Tích trong đầu đống nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Có thể ngay sau đó, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ nồng đậm không cam lòng. Rõ ràng đều đã không cách nào suy nghĩ, có thể nàng lại có thể cảm giác được cái kia cỗ không cam lòng là mãnh liệt như vậy. Thật giống như còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt không có hoàn thành. Ý thức mơ hồ thời khắc, Tần Nhược Tích chợt thấy nơi xa có một người hướng bên này chạy tới. Có thể nàng nhìn không rõ ràng, nước ao rót vào trong ánh mắt của nàng, để nàng mở mắt không ra. Chỉ còn bản năng cầu sinh để nàng giơ tay lên, tựa hồ muốn bắt lấy đối phương. Nàng không biết mình đến tột cùng nhất không ngẩng lên tay, chỉ cảm thấy đối phương cách mình rất rất xa. Tần Nhược Tích không thể kiên trì được nữa, nàng chậm rãi khép lại hai mắt, tay không lực rủ xuống. Thế giới tại bên thai nàng quy về yên tĩnh. Chương 100, hai trái tim là gần như vậy chương 100, hai trái tim là gần như vậy soạt. Băng lánh mặt nước bị phá ra, giống như cá bơi nhảy ra mặt nước. Một cú cự lực đem Tần Nhược Tích ngạnh sinh sinh tốn đi lên, liền ngay cả Tần Nhược Tích nguyên bản hôn mê ý thức cũng nguồn sức mạnh này cho hơi lôi trở lại chút. Mau tỉnh lại. Thanh âm là như thế quen thuộc, trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Nhược Tích phảng phất lại nghe thấy thanh âm quen thuộc kia. Là Giang Triệt. Nàng không biết đây là chính mình trước khi chết nghe nhầm, hay là Giang Triệt chân thực đi vào bên cạnh nàng. Ý thức của nàng không gì sánh được mơ hồ, giống như đưa thân vào một vùng tăm tối ở trong, chỉ còn một điểm kia sáng ngời. Nhìn xem trong ngực hôn mê bất tỉnh Tần Nhược Tích, Giang Triệt trên mặt không khỏi hiện hiện mấy phần vẻ lo lắng. Ngay tại vừa rồi, hắn đi ra đang định đi tìm Tần Nhược Tích, tìm một vòng không có tìm được, Giang Triệt liền dự định đến sân vườn tìm xem. Dù sao thiếu nữ ngày bình thường luôn yêu thích tại đỉnh viện hồ nước nhìn cá. Quả nhiên, Giang Triệt thấy được dưới bóng đêm Tần Nhược Tích thân ảnh. Còn không chờ hắn tiến lên, Giang Triệt liền nhìn thấy Tần Nhược Tích lung la lung lay, hướng về sau đổ sạch tiến vào trong hồ nước. Theo lý thuyết, rơi xuống nước người tại rơi xuống nước sau sẽ không lập tức ngâm nước, mà là sẽ trước dãy rủa như vậy một hồi. Có thể rơi xuống nước Tần Nhược Tích lại không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể cứ như vậy trực tiếp hướng đáy nước chìm xuống dưới. Không lo được suy nghĩ nhiều, Giang Triệt lập tức chạy tới, nhảy vào hồ nước. Hồ nước nước không tính là rất sâu, nhưng mười phần băng lãnh, không sai biệt lắm không tới phần eo của hắn. Trong ngực của hắn Tần Nhược Tích thân thể rất băng, sắc mặt hết sức thống khổ. Giang Triệt thử kêu vài tiếng, có thể Tần Nhược Tích đều không có phản ứng. Trời đông giá rét thời khắc, nước ao vô cùng lạnh, Giang Triệt chỉ có thể trước đem nàng dẫn tới. Hắn đem Tần Nhược Tích nằm ngang để dưới đất, vươn tay sờ về phía cổ tay của nàng. Còn có mạch đập. Giang Triệt vị nàng ngồi xuống, đưa tay điểm tại nàng quanh thân mấy cái huyệt đạo bên trên, cũng bám vào linh khí. Linh khí nhập thể, Tần Nhược Tích bỗng nhiên phun ra một miệng lớn nước ao. Nguyên bản yếu ớt hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Nhưng dù cho như thế, Tần Nhược Tích vẫn không có tỉnh lại. Giang Triệt trong mắt vẻ lo lắng lại nhiều mấy phần. Tại sao lại dạng này? Mắt thấy Tần Nhược Tích chậm chạp bất tỉnh, Giang Triệt cũng chỉ đánh xích lại gần đi nghe nàng nhịp tim. Bất quá còn không có xích lại gần, Giang Triệt liền nhìn thấy Tần Nhược Tích đôi môi tái nhợt hơi run một chút rung động. Ngay sau đó, Tần Nhược Tích chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn đến Giang Triệt trong nháy mắt, Tần Nhược Tích bờ môi lại giật giật, tựa hồ muốn nói gì. Chỉ là thanh âm quá nhỏ, Giang Triệt không có nghe tiếng. Nhưng nhìn thấy Tần Nhược Tích tỉnh, Giang Triệt cuối cùng là thở dài một hơi. "Ngươi đừng nói trước, ta ôm ngươi đến trong phòng đi." Nói đi, Giang Triệt liền cõng Tần Nhược Tích chạy về gian phòng. Thiếu nữ rất nhẹ, dù là cả người trọng lượng đều đặt ở Giang Triệt trên lưng cũng không thấy đến nặng. Về đến phòng lập tức ấm áp không ít, Giang Triệt rón rén đem Tần Nhược Tích đặt lên giường, cũng không lo được giờ phút này nàng toàn thân đều ướt đẫm. "Ngươi bây giờ chỗ nào còn không thoải mái, vừa rồi chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên liền liền rơi xuống nước? Nếu không có hắn vừa rồi trông thấy phải kịp thời, vừa rồi cái kia một hồi Tần Nhược Tích cũng chỉ sợ tính mệnh đáng lo." Đối mặt Giang Triệt lo lắng ánh mắt, trở lại phòng ở Tần Nhược Tích cứ việc suy yếu, nhưng ý thức ngược lại là thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nhìn về phía Giang Triệt trên thân, hắn vừa rồi cũng nhảy vào cái này băng lánh nước ao, toàn thân trên dưới cũng đều ướt đẫm. Cái kia quen thuộc lông mi thời khắc là còn chưa tan đi đi lo lắng cùng lo lắng. Tại Giang Triệt dưới ánh mắt, thiếu nữ khỏe miệng lại có chút có mấy phần dương lên. "Không có gì đáng ngại, vừa rồi chính là không cẩn thận ngã sắp xuống." Tần Nhược Tích mở miệng nói. Giang Triệt cau mày nói, "Nếu như là ngã sắp xuống, trước tiên không phải là dễ rủa sao? Vừa không biết chuyện gì xảy ra, còn có chút choáng." Tần Nhược Tích cũng không biết phải hình dung như thế nào, cái kia cỗ choáng váng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, liền cái kia vài giây đồng hồ sự tỉnh, nhưng lại phảng phất trời đất quay cuồng, ý thức đều thoát ly thân thể. Đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự tỉnh. Giang Triệt nghĩ nghĩ, lại đưa tay khoác lên Tần Nhược Tích trên cổ tay, dùng linh lực du tẩu một vòng. Phát hiện cũng không có gì thường sau, hắn lúc này mới thu tay về. Nhìn thấy Tần Nhược Tích khỏe miệng có chút dương lên dáng tươi cười, Giang Triệt có chút tức giận nói, "Vừa rồi ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao, ngươi làm sao còn có tâm tư cười?" Đối với cái này, Tần Nhược Tích chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, đây là lần thứ nhất trong mắt ngươi nhìn thấy vẻ mặt như thế. Cái kia từ trước đến nay bình thản trong ánh mắt bây giờ biết đầy lo lắng, bởi vì duyên cớ của nàng. Cái này không nói nhảm, đổi lại là cha mẹ ngươi vừa rồi nhìn thấy ngươi dạng này cũng phải lo lắng không được. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Tần Nhược Tích không có phản bác, chỉ là mở miệng nói, quần áo ngươi đều ướt. Không có việc gì, một hồi ta trở về đổi là được. Ngược lại là ngươi Giang Triệt có chút do dự nói. Bây giờ Tần Nhược Tích toàn thân đều ướt đẫm, khẳng định đến thay quần áo, không phải vậy cảm giác đều không có biện pháp ngủ. Giang Triệt nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta đi gọi ngươi mẹ tới. Tần Nhược Tích không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, mẹ ta nếu là biết ta rơi xuống nước khẳng định sẽ lại lo lắng vài ngày. Cái kia ta đem Tiểu Thúy gọi tới. Giang Triệt vô ý thức liền muốn đứng dậy, có thể Tần Nhược Tích nhưng lại gọi hắn lại, cái giờ này Tiểu Thúy hẳn là ngủ thiết đi. Giang Triệt kinh ngạc quay đầu lại, Tần Nhược Tích lại tại lúc này cúi đầu, không có nhìn hắn. Vậy ngươi muốn thế nào, cũng không thể cứ như vậy ngủ đi. Giang Triệt cau mày nói. Tần Nhược Tích nghĩ một lát, do dự đề nghị, nếu không ngươi giúp ta đem quần áo lấy ra, chính ta đổi. Giang Triệt cũng có chút do dự, nhưng gặp sắc trời này xác thực đã chậm, hắn thở dài. Nói đi, ở nơi nào? Tại cái thứ hai trong ngăn tủ, kéo ra bên trong là được. Giang Triệt dựa theo Tần Nhược Tích nói đi vào cái thứ hai trước ngăn tủ, kéo ra xem xét, bên trong là thiếu nữ chồng chỉnh tề tề quần áo. Hắn tùy tiện xuất ra một bộ trở về, đặt ở Tần Nhược Tích bên cạnh. Có thể Tần Nhược Tích lại tại lúc này trong mắt hiện ra một tia thẹn thùng, bên trong cũng ướt đẫm. Giang Triệt sững sờ, lập tức kịp phản ứng Tần Nhược Tích nói đến bên trong là cái gì. Nhưng loại cô gái này nhà cực kỳ tư mật quần áo, Giang Triệt tự nhiên không có cách nào đi lấy. Cái kia nếu không ngươi trước thay đổi thân này, sau đó chính mình lại đi cầm trong phòng, lập tức trầm mặt xuống, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Nửa ngày, Tần Nhược Tích nói khẽ, nếu không ngươi vịn ta đi qua, chính ta cầm đi. Giang Triệt nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy mà cũng được. Hắn đi vào Tần Nhược Tích bên người, muốn đỡ lấy Tần Nhược Tích xuống giường. Có thể Tần Nhược Tích lại có chút đi không được đường. Khí lực đến bây giờ còn không có chậm tới, tay chân một chút khí lực cũng không có. Mắt thấy Tần Nhược Tích mở ra đệm chăn, Giang Triệt lo lắng nàng lấy mát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta ôm ngươi đi qua đi. Tần Nhược Tích gật gật đầu. Giang Triệt lại một lần ôm lấy nàng, bước nhanh đi vào tủ quần áo trước mặt. Hắn quay đầu chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. "Tốt, ngươi cầm đi." Tần Nhược Tích không nói gì, cho đến giờ phút này, trong mắt của nàng lộ ra một tia ngượng ngùng chi ý, tâm cũng nhảy dồn dập. Nàng như thế nào mặt ngoài biểu hiện như thế bình tĩnh? Đây là lần thứ nhất Giang Triệt ôm nàng, hay là tại dưới loại tình huống này? Tuy nói hai người đều ướt nhẹp, có thể Tần Nhược Tích lại cảm giác mình thân thể là như thế nóng hổi, giống như toàn thân trên dưới mỗi một chỗ da thịt đều là nóng hầm hập. Giang Triệt thân thể cũng rất ấm, có thể nghe thấy bịch nhảy lên tiếng tim đập, giống như giày đặt tiếng trống. Hắn ôm nàng, hai trái tim tại thời khắc này là như vậy tiếp cận. Còn chưa tốt. Tốt. Lấy lại tinh thần, Tần Nhược Tích cầm xong tiếp thân quần áo. Giang Triệt không tiếp tục nhìn nàng, trực tiếp nhanh chân đem nàng thả lại trên giường, sau đó quay đầu đi. Ta đi phòng cách vách cho ngươi lấy thêm một đệm ngủ tấm đệm, ngươi mau đem quần áo thay đổi. Nói đi, không đợi Tần Nhược Tích nói cái gì, Giang Triệt liền nhanh chân rời khỏi nơi này. Đợi cho Giang Triệt rời đi, trong phòng lập tức lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại Tần Nhược Tích chính mình một người. Chương 101, 18 tuổi sinh nhật bốn cờ, 1, chương 101, 18 tuổi sinh nhật bốn cờ, 1, nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình, lập tức đưa tay dịch chuyển khỏi. Nóng hồi xúc cảm để sắc mặt nàng không khỏi có chút hồng nhuận phân phớt, liền ngay cả đôi môi tái nhợt cũng nhiều mấy phần huyết sắc. Thiếu nữ cầm lấy quần áo, lại chỉ là nhìn xem, cảm thụ được trong tay khô ráo sợi tổng hợp, hồi tưởng lại vừa rồi. Lòng của nàng là chưa bao giờ có nhanh. Nửa ngày, Giang Triệt trở về. Hắn đứng ở trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái, xong chưa? Đạt được Tần Nhược Tích trả lời khẳng định sau, Giang Triệt nói một tiếng lúc này mới đẩy cửa tiến đến. Thân thể khá hơn chút nào không, ta dịu ngươi đến trên ghế ngồi một hồi. Vẫn có chút không còn khí lực. Tần Nhược Tích hồi đáp. Giang Triệt buông xuống đệm chăn, mở miệng hỏi, trước đó từng có tình huống như vậy sao? Tần Nhược Tích lắc đầu. Nàng cũng là lần đầu choáng lợi hại như vậy. Giang Triệt không có lại nói tiếp, mà là đỡ lấy nàng ngồi tại trên ghế, thuận tiện rót một chén trà nóng. Uống nước đi, ủ ấm thân thể. Tần Nhược Tích tiếp nhận trà nóng, nâng ở trong lòng bàn tay. Ấm áp nước trà dâng lên nhàn nhạt nhiệt khí, Tần Nhược Tích cứ như vậy nhìn xem Giang Triệt vì nàng dọn dẹp giường chiếu. Thu thập xong giường chiếu sau, Giang Triệt vừa nhìn về phía Tần Nhược Tích món kia đã ướt đẫm quần áo cùng vớ giày. Hôm nay là tẩy không được nữa, đợi ngày mai rồi nói sau. Mắt thấy sắc trời đã rất muộn, Giang Triệt cũng không tiện tiếp tục ở lâu tại cái này. Hắn đỡ lấy Tần Nhược Tích lại nằm về trên giường, thay nàng đắp kín đệm chăn, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tối nay nhất định phải đắp kín mền, không phải vậy rất dễ dàng cảm lạnh. Giang Triệt dặn dò. Tần Nhược Tích không nói gì, kỳ thật nàng hiện tại không có chút nào cảm thấy lạnh. Toàn thân trên dưới đều là như thế nóng hổi, bây giờ lại bị Giang Triệt che phủ như vậy kín, Tần Nhược Tích cảm giác mình đều có chút không kịp thở khí. Giang Triệt do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, ta đi về trước, có chuyện gì ngươi gọi ta là được. Gặp hắn muốn đi, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một chút. Nàng há to miệng, hình như có lời gì muốn nói. Bất quá cuối cùng nàng hay là không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nô biết. Đợi cho Giang Triệt sau khi đi, Tần Nhược Tích lộ ra một bộ bất tranh khí biểu lộ, chính mình méo méo khuôn mặt nhỏ của chính mình. Không đúng không đúng, rõ ràng ta còn nói muốn trừng phạt hắn, làm sao lập tức quên hết rồi. Hậu chi hậu giác, Tần Nhược Tích lúc này mới nhớ tới nàng còn không có tha thứ Giang Triệt đâu. Tần Nhược Tích âm thầm hối hận, trong đệm chăn đôi bàn tay trắng như phấn đều không tự giác nắm chặt đứng lên. Chỉ là nhớ tới tối nay Giang Triệt quan tâm thần sắc, thiếu nữ đôi bàn tay trắng như phấn từ từ lại buông ra. Tại cái kia trước khi hôn mê, thế giới là như thế đen kịt một màu, chỉ có một đạo điểm sáng, đó là Giang Triệt thân ảnh. Tần Nhược Tích trong con ngươi lúc sáng lúc tối, đông nhiên xấu hổ, đông nhiên bất mãn. Cuối cùng nàng đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong đệm chăn, chỉ lộ ra một đôi mang theo ý xấu hổ con ngươi. Thiếu nữ giống như là đang lầm bầm lồ bầu, thanh âm quấn tại trong chăn ồ ồm. Xem ở tối hôm nay phân thượng, lần này liền tha hắn một lần. Tần Nhược Tích lại không tự giác bọc lấy chăn mền, hỗn loạn đủ rũ hiện lên, mí mắt của nàng cũng càng ngày càng đạo. Làm sao nóng như vậy a? Sáng sớm, Giang Triệt lại đi tới Tần Nhược Tích trong phòng. Có thể Tần Nhược Tích lại nằm ở trên giường, mặt ủ mày chau. Nhìn thấy Giang Triệt tới, Tần Nhược Tích muộn thanh muộn khí nói có chút khó chịu. Giang Triệt sờ lên trán của nàng, lại đối dựng lên một chút chính mình, cho ra kết luận của mình. Phát sốt. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới hôm nay trước kia Tần Nhược Tích hay là phát sốt. Tần Nhược Tích cũng rất phiền muộn. Chắc không được đêm qua thân thể nàng một mảnh nóng hổi, cảm giác giống như là đốt lên. Nguyên lai là thật phát sốt. Chỉ bất quá nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn, thân thể một trận nóng lại một trận mát, ngay cả lời cũng không muốn nói. Nhìn xem thiếu nữ hiện tại cái bộ dáng này, Giang Triệt thở dài, chờ lấy, ta đi bắt chút thuốc trở về. Rời phòng, Giang Triệt để Tiểu Thúy thay hắn chiếu cố chút Tần Nhược Tích, chính mình đi tiệm thuốc bắt mấy vị thuốc. Các loại bắt xong thuốc trở lại, Giang Triệt phát hiện Tần Nhược Tích trong phòng lại nhiều mấy người, là Tần Đại Hải cùng Lý Thị. Còn không có vào nhà, Giang Triệt liền nghe đến Tần Đại Hải thanh âm. Nghe nội dung là liên quan tới đêm qua Tần Nhược Tích rơi xuống nước sự tình. Việc này đến cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm được đi, Tần Đại Hải cùng Lý Thị biết được tin tức sau vội vàng đã đến Tần Nhược Tích gian phòng. Nhìn xem thiếu nữ có vẻ bệnh dáng vẻ, Lý Thị nhịn không được lại bôi lên nước mắt. Phu nhân đừng khóc, quay đầu ta để cho người ta đem hồ nước kia cho điền, cá đều lấy ra nấu canh uống. Tần Đại Hải thấy thế vội vàng an ủi. Lý Thị lau đi nước mắt, lườm hắn một cái. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tần Nhược Tích, quan tâm nói, cái kia sau đó thì sao, là ai cứu được ngươi? Tần Đại Hải cũng gật gật đầu, nhìn sang. Hai người vào xem lấy quan tâm Tần Nhược Tích, còn chưa kịp hướng thiếu nữ hỏi thăm đến tuột cùng là ai cứu được nàng. Là Giang Triệt. Tần Nhược Tích nằm ở trên giường, nói lên chuyện tối ngày hôm qua, hắn nhảy vào trong hồ nước đem ta cứu được đi lên. Trong phòng đệm chăn cũng là hắn đổi, đêm qua vẫn bận đến nửa đêm. Nghe được Giang Triệt danh tự, Tần Đại Hải cùng Lý Thị đều là sững sờ. Mà đúng lúc này, Tiểu Thúy nhìn thấy ngoài phòng Giang Triệt, hô một tiếng. Đám người cùng nhau nhìn lại, Tần Đại Hải mở miệng nói, chuyện tối ngày hôm qua đa tạ tiên sinh. Giang Triệt cười cười, việc rất nhỏ, không cần nhiều lời. Gặp mấy người còn có lời không có trò chuyện xong, Giang Triệt dứt khoát đi ra ngoài trước sắc thuốc. Các loại thuốc thang sắc tốt sau, Tần Đại Hải cùng Lý Thị đều đã đi. Trên giường Tần Nhược Tích ngửi thấy hương vị, không khỏi nhíu nhíu mày, thật đắng. Kiên nhẫn một chút đi, ai bảo ngươi đêm qua bị cảm lạnh. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Không nói vẫn còn tốt, nói chuyện Tần Nhược Tích liền nhớ lại hôm qua nhớ tới sự tình. Nàng hư lạnh một tiếng, cường điệu nói, ta và ngươi sự tình còn không tính đi qua, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Tốt tốt tốt, đến trước tiên đem thuốc cho uống. Tần Nhược Tích còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể Giang Triệt đã đem thìa bỏ vào bên mồm của nàng. Thiếu nữ vô ý thức há miệng ra uống một ngụm, lập tức cho mày, không tốt uống, khổ chết. Cái kia nếu không ăn mức hoa quả. Giang Triệt đến trên mặt bàn cầm chút mức hoa quả, đặt ở Tần Nhược Tích bên miệng. Tần Nhược Tích ăn một miếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ngược lại là hòa hoãn không ít. Thế nào rất nhiều đi. Tần Nhược Tích vô ý thức muốn gật đầu, có thể bỗng nhiên nàng lại khuôn mặt nhỏ nghiêm, không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi bây giờ là lập công chuộc tội chi thân. Đúng đúng đúng, Giang Triệt bất đắc dĩ, lại cho nàng cho ăn một ngụm thuốc thang. Một ngụm vào trong bụng, Tần Nhược Tích khổ nói thẳng rút rút, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Giang Triệt. Có thể Giang Triệt lại thờ ơ thật vất vả nuốt xuống đằng sau, thiếu nữ tức giận nói, vì cái gì không cho ta mức hoa quả? Giang Triệt một mặt vô tội, không phải ngươi để cho ta chớ cùng ngươi lôi kéo làm quen sao? Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích nắm đấm đều cứng rắn. Nàng chăm chú nhìn Giang Triệt, không nói câu nào, hai con ngươi sáng ngời kia bên trong tất cả đều là cắn răng nghiến lợi hương vị. Không uống. Chương 101, 18 tuổi sinh nhật bốn cờ, 2, chương 101, 18 tuổi sinh nhật bốn cờ, 2, tiếp qua 2 ngày liền đến ngươi sinh nhật, không uống sinh nhật ngày đó nói không chừng sẽ còn không thoải mái. Vậy ta cũng không uống, cùng lắm thì vẫn khó chịu. Tần Nhược Tích xoay người, đưa lưng về phía Giang Triệt, hiển nhiên một bộ rất không cao hứng dáng vẻ. Giang Triệt bất đắc dĩ, buông xuống thuốc thang, được rồi, đều bao lớn người làm sao còn cùng tiểu hài tử một dạng. Ta khó chịu ta, cùng ngươi có gì tương quan? Tần Nhược Tích cũng không quay đầu lại đạo. Giang Triệt không nói, đứng dậy về sau đi vài bước, mở cửa. Nhưng hắn không phải đi, mà là liền đóng lại cửa, để thấp tiếng bước chân trở lại Tần Nhược Tích trước giường, chỉ là nghe càng giống là hắn rời đi. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa, Tần Nhược Tích tức giận đến mở môi đều cắn chặt. Lúc này Tần Nhược Tích là thật có điểm tức giận. Nàng không nghĩ tới Giang Triệt thế mà thật sự đi. Nguyên bản còn vô lực khó chịu thân thể này sẽ đều bị ép xuống, Tần Nhược Tích nắm chặt nắm đấm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thối Giang Triệt, hỗn đản Giang Triệt, thế mà thật đi. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Nhược Tích nhưng trong lòng thì không có từ trước đến nay thất lạc không thôi, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Nói như vậy lấy, Tần Nhược Tích xoay người lại, đối diện đối đầu Giang Triệt giống như cười mà không phải cười đôi mắt. Gian phòng lâm vào một lát yên tĩnh, hai người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Khi phản ứng, Tần Nhược Tích cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Triệt, cơ hồ là gần từng chữ một, cảm thấy rất chơi vui đúng không? Không có, vốn là sinh khí còn muốn chạy, có thể càng nghĩ hay là không bỏ xuống được ngươi. Giang Triệt giải thích nói. Nàng hư lạnh một tiếng, hoa ngôn xảo ngữ, ngày bình thường không ít cho nữ hải tử khác nói đi. Lời này ta chỉ cùng ngươi một người nói qua. Giang Triệt cười nói. Dù là lời này có mưu lợi hiểm nghi, nhưng không thể không nói, nghe tiểu nói này Tần Nhược Tích khí hoàn toàn chính xác tiêu xuống dưới không ít. Tốt tốt, đừng đùa, lại tiếp tục thuốc thang đều muốn lạnh. Giang Triệt lại lần nữa cầm lấy thuốc thang, phóng tới thiếu nữ bên miệng. Lần này Tần Nhược Tích không có lại nói cái gì, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, ngụm nhỏ uống vào. Thuốc thang hương vị cùng vừa rồi một dạng, có thể Tần Nhược Tích lại cảm thấy không có vừa rồi đắng như vậy. Giang Triệt hợp thời hướng trong miệng nàng thả chút mức hoa quả, như vậy xuống tới cuối cùng là đem thuốc thang uống xong. Giang Triệt cầm lấy còn lại cặn thuốc, nhìn về phía Tần Nhược Tích, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi, ta đem cặn thuốc đổ, mấy ngày nay đừng quên đúng hạn uống. Tần Nhược Tích hừ một tiếng, mở miệng nói, ta không nhớ được thời gian. Không có việc gì, một hồi ta cho Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy gần nhất bề bộn nhiều việc, không rảnh. Có đúng không? Nhưng ta vừa rồi hỏi Tiểu Thúy nàng nói mình có rảnh a. Giang Triệt ra vẻ nghi hoặc hỏi. Tần Nhược Tích theo dõi hắn, lớn tiếng nói, ta muốn ngươi mỗi ngày tới đó ta. Thật là, thiếu nữ càng nghĩ càng giận. Mấy ngày nay nàng đơn giản không may đấu, đầu tiên là Giang Triệt sự tình làm cho nàng khó chịu vài ngày, kết quả hôm qua lại rơi xuống nước, hôm nay còn phát sốt. Tần Nhược Tích nghĩ như vậy, khi đôi mắt nhỏ đều có chút hồng nhuận. Giang Triệt thấy thế cũng không còn đùa nàng, vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt, mấy ngày nay ta mỗi ngày đúng hạn tới cho ngươi ăn, cái này tổng hành đi. Cái này còn tạm được. Tần Nhược Tích hít mũi một cái, nhưng kịp phản ứng, nàng lại cau mày nói, đây không phải ngươi phải làm sao? Ta bây giờ còn không có tha thứ ngươi đây. Tần Nhược Tích lại cường điệu một lần, căn dặn người nào đó trước mắt hay là lập công chuộc tội chi thân. Đúng đúng đúng, ta hiện tại là lập công chuộc tội thân thể. Giang Triệt gật gật đầu, tất cả đều nhận xuống tới. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Giang Triệt mỗi ngày đều tới sát thuốc, tới đốt Tần Nhược Tích uống hết. Như vậy lặp đi lặp lại mấy ngày sau, Tần Nhược Tích đốt dần dần cũng lui, sắc mặt cũng so trước đó hồng nhuận hơn rất nhiều. Về phần khi đó tự dưng hôn mê, nàng cũng liền dần dần quên ở sau đầu. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua, trong nháy mắt liền đến Tần Nhược Tích 18 tuổi sinh nhật cùng ngày. Ngày hôm đó trước kia, Tần Nhược Tích liền bị ngoài phòng động tĩnh đánh thức. Đến đây chúc mừng nhân số không kể xiết, gần như sắp giữ cửa cột trò đã phá. Cùng lúc đó, còn có không ít người mang theo nhà mình những cái được gọi là thanh niên tài tuấn đến cùng nhau chúc mừng. Nói là chúc mừng, nhưng kỳ thật hay là vì chính là cầu thân sự tình. Đối với cái này, Tần Đại Hải không nói gì, chỉ là một vị giả vờ ngây ngốc. Bất quá nếu là 18 sinh nhật, vậy dĩ nhiên cùng trước kia sinh nhật không giống nhau lắm. Trước đó sinh nhật thời điểm Tần Nhược Tích không ra liền không ra ngoài, nhưng lần này Tần Nhược Tích bao nhiêu đều được lộ bên trên một mặt. Đây cũng là Tần Đại Hải cùng Tần Nhược Tích thương lượng xong. Cho nên tỉnh lại sau khi rửa mặt, Tần Nhược Tích ngồi tại gương đồng trước mặt, nhìn mình trong gương. Nàng xuất ra son phấn chu sa, bắt đầu trưng diện. Trong đình viện, lui tới đều là người. Cũng may Tần phủ cũng đủ lớn, lúc này mới có thể dung nạp xuống nhiều người như vậy. Bất quá cái này khổ Giang Triệt, trong nhiều người như vậy mặt liền hắn mang theo mặt nạ, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Huống chi, tuyệt đại đa số người cũng không biết hắn là Tần phủ người, còn tưởng rằng cũng là đến chúc mừng. Một vị tự nhận là lòng nhiệt tình thanh niên đi tới, xin hỏi các hạ, vì sao một mực mang theo mặt nạ, chẳng lẽ là không dám gặp người? Nhìn hắn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, phản phất e sợ cho Tần Nhược Tích ngày sinh nhật tiến đến chút người khả nghi. Giang Triệt thở dài, Tần Nhược Tích sinh nhật hôm nay hắn cũng không muốn cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, giải thích nói, ta vốn chính là Tần phủ người, sao là không dám gặp người? Thật không nghĩ đến đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, Tần phủ người, vì sao trước đó chưa từng gặp qua? Ta là Tần gia đại tiểu thư tiên sinh, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài đã quen. Nghe được là Tần Nhược Tích tiên sinh, Giang Triệt lập tức cảm thấy mấy cô ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Dọc theo ánh mắt nhìn lại, có hào hoa phong nhã một bộ thư sinh ăn mặc bộ dáng con tin nghi ánh mắt, cũng trẻ tuổi có thiếu gia nhà giàu ánh mắt tò mò, còn có mấy tên tụ đang một mực mềm mại yếu đuối nữ tử lặng lẽ quăng tới ánh mắt. Gặp Giang Triệt nhìn lại, mấy vị tiên nữ tử trẻ tuổi lập tức thẹn thùng quay đầu lại. Sợ đối phương hỏi nhiều nữa cái gì, Giang Triệt quả quyết phất phất tay, ta còn có chút việc, đi trước. Nói đi, không đợi những người này hỏi lại cái gì, Giang Triệt vội vàng đi xa. Chỉ là hiện tại Tần phủ khắp nơi đều là người, đi đến cái nào đều sẽ có ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bất đắc dĩ, Giang Triệt đành phải đi Tần Nhược Tích đình viện. Nơi đó có người đặc biệt nhìn xem, đương nhiên sẽ không có người tiến đến. Đi vào Tần Nhược Tích chỗ đình viện, Giang Triệt lập tức cảm thấy thanh tịnh không ít, nhẹ nhàng thở ra. Ngồi không bao lâu, Tần Nhược Tích cửa gian phòng đống nhiên mở ra, Tiểu Thúy từ bên trong đi ra. Nhìn thấy trong đình viện ngồi Giang Triệt, thiếu nữ ánh mắt nhất lượng lập tức nhỏ giọng hô, tiên sinh Giang Triệt tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Tiểu Thúy chính phất tay ra hiệu hắn tới. Giang Triệt kỳ quái, thế là tiến vào Tần Nhược Tích gian phòng. Mới vừa vào phòng, Tiểu Thúy liền đóng lại gian phòng, thấp giọng nói, tiên sinh, tỷ tỷ nàng lại xảy ra khí chương 102, khởi phong ba bốn cờ, một, chương 102, khởi phong ba bốn cờ, một. Giang Triệt cẩn thận nghe ngóng quả nhiên nghe thấy được Tần Nhược Tích tiếng phàn nàn. Chuyện gì xảy ra? Trải qua Tiểu Thúy sau khi giải thích, Giang Triệt mới hiểu được nguyên lai là Lý Thị vừa mới tới lâm thời dạy nàng không ít lễ nghi. Tần Nhược Tích từ trước đến nay đối với mấy cái này dườm ra điều đạo đạo không có hứng thú, bởi vậy không thể thiếu phàn nàn thanh âm. Nghe nói như thế, Giang Triệt cũng có chút bất đắc dĩ, không có việc gì, ta đi qua khuyên đủ. Dọc theo trong phòng đi đến, Tần Nhược Tích thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nương theo lấy Giang Triệt tiếng bước chân tới gần, Tần Nhược Tích quay đầu lại, Giang Triệt vừa vặn tiến đến. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Triệt lại là sững sờ một chút. Chỉ gặp thiếu nữ trước mắt phấn trang làm quả, nhàn nhạt son phấn bôi tại gương mặt hai bên, một vòng chu sa điểm nhẹ môi hồng, vốn là có được cực kỳ đẹp đẽ khuôn mặt lại bằng thêm mấy phần kiểu mị. Mặt mày của nàng là động lòng người sáng tỏ, phản phất tận chứa vô số hào quang, da thịt tuyết quang lưu hoa bánh nhuận mà xốp giòn dính, thon dài lông mi khẽ run, đôi mắt là màu đỏ sậm dài nhỏ cong tuyến, phát họa ra mấy phần cao quý, vũ quan lập thể mà đẹp đẽ, giống như từ trong tranh đi ra. Mái tóc dài của nàng co lại, dùng một cây châm vàng bao lấy tóc bạc, mấy sợi tóc đen chậm rãi rủ xuống, dưới ánh mặt trời hết sức rõ ràng. Hôm nay Tần Nhược Tích cố ý mặc vào một kiện váy đỏ, đỏ thẫm như lửa, phối hợp nàng cái này một thân trang dung, tuyết trắng, cái cổ kiêu ngạo giống như ngẩng, cao quý giống như là công chúa. Nhìn thấy Giang Triệt có chút ngu ngơ ánh mắt, Tần Nhược Tích khẽ miệng cong lên, mang theo vài phần hờn dỗi. Nhìn cái gì vậy? Lần đầu gặp ngươi cách ăn mặc thành dạng này. Ngày bình thường Tần Nhược Tích càng nhiều đều là lộ ra mấy phần đáng yêu cùng tinh thần phấn chấn, bây giờ đổi một thân cách ăn mặc, đôi mắt cô y kéo dài nhãn ảnh khiến cho nàng trang dung thêm ra mấy phần lăng lệ, khí chất đơn giản nghiêng trời lệch đất. Hừ hừ, ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa. Tần Nhược Tích rất hài lòng Giang Triệt phản ứng, cho nên nói chuyện ở giữa ngữ khí mang theo tự hào giống như kiêu ngạo. Nhìn xem thế nào. Nàng đứng người lên, dạo qua một vòng. Giang Triệt lúc này mới phát hiện thân này váy đỏ là trên dưới một thể, cạnh góc là tơ vàng thêu thành đường vân. Váy dài chấm đất, bởi vậy chuyển động đứng lên giống như chói lọi đến cực điểm đóa hoa. Giang Triệt đối với cái này chỉ có 4 chữ đánh giá. Vạn chúng chú mục. Hoàn toàn chính xác, chỉ có trang phục như vậy đủ để xứng với dạng này một trận sinh nhật, Tần Nhược Tích chính là muốn trở thành trận này sinh nhật bên trong chói mắt nhất tồn tại. Nhưng chính là đi đường không tiện lắm, mẹ ta còn nói để cho ta muốn thói quen dạng này. Tần Nhược Tích có chút bất mãn nói. Giang Triệt cười cười không nói gì. Tại trong trí nhớ, Tần Nhược Hy rất ít mặc loại quần áo này, ngày bình thường nàng luôn yêu thích mặc một thân váy đen có thể là áo đen, chưa từng có xuyên qua những này. Dần dần, Giang Triệt dần dần đều có chút quen thuộc. Bây giờ Tần Nhược Tích thay đổi cái này một thân váy dài, nói nữ tử những cái kia cần thiết phải chú ý bộ mặt, mới là trạng thái bình thường. Chỉ là năm đó Tần Nhược Hy quá đặc biệt, lúc này mới không có những sự tình phiền lòng này. Vừa rồi ta nghe Tiểu Thúy nói mẹ ngươi vừa rồi tới. Giang Triệt mở miệng hỏi. Cũng không phải, nói liên miên lại nhải, đều là chút đáng ghét lời nói. Tần Nhược Tích bất mãn nói. Còn không phải muốn đem ngươi 18 tuổi sinh nhật làm phong phong quang quang. Giang Triệt mỉm cười, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi, một lát nữa đoán chừng liền phải đi ra. Hàn huyên một hồi, Giang Triệt cũng không có tại tiếp tục ở lâu, sợ bị những người khác chú ý tới, ảnh hưởng không tốt. Từ Tần Nhược Tích trong phòng rời đi, trong đình viện đã bắt đầu mới hoạt động. Bởi vì lần này Tần Đại Hải mời người đông đảo, đại bộ phận đều là quan to hiển quý, tổ chức hoạt động tự nhiên cũng liền rất có vài phần văn nhân trí sĩ phong nhã thú vị. Giang Triệt bản ý tự nhiên là không muốn tham gia, nhưng đi ngang qua thời điểm, vẫn là bị người thấy được. Có người ngăn cản hắn, muốn mời hắn cùng nhau tham gia. Giang Triệt nhìn thoáng qua, chơi đến đại khái là tơ bông làm cho một loại đồ vật, lấy cái nào đó chứa hoặc vật làm để đến làm thơ. Trùng hợp lúc này, Tần Đại Hải bị người chen chúc tới. Là chủ nhà, hắn là tới phía dưới chủ, trận này hoạt động đắc thắng người có thể đoạt được thứ nhất. Có người hiểu chuyện không khỏi mở miệng hỏi, Tần trưởng quý dự định xuất ra cái gì thứ nhất đi ra? Chỉ cần chư vị chơi đến vui vẻ, Hoàng Kim Bạch Ngân tự nhiên không nói chơi. Tần Đại Hải bước dâu cười nói, Hoàng Kim Bạch Ngân đơn giản đều là chút vật ngoài thân, hôm nay tới đều là chút văn nhân trí sĩ, không ngại chúng ta thiết hạ điểm khác, lấy điểm tặng thưởng. A, Lý đại nhân có gì kiến giải? Tần Đại Hải nhìn về phía người nói chuyện hỏi. Được xưng Lý đại nhân người này là Giang Nam thứ sử, xem như tại một đám đến đây người bên trong chức quan lớn nhất một vị. Ta nghe nói Tần phủ Thiên Kim sẽ ở đêm nay trên tiệc tối an vị, không ngại liền lấy Thiên Kim bên cạnh cái châu ngồi kia làm thứ nhất. Ai có thể tại trận này tơ bông làm cho bên trên đoạt được thứ nhất, ai liền có tư cách ngồi tại Tần phủ Thiên Kim bên cạnh. Lý đại nhân cười nói, cái này tiểu nữ ngày bình thường chơi đùa đã quen có chút không ra thể thống gì, cho nên chỗ ngồi một chuyện sớm đã sắp xếp xong xuôi. Tần Đại Hải khổ sở nói, a, nào dám hỏi Tần phủ Thiên Kim bên cạnh ngồi là vị nào. Nghe nói như thế, không ít người đều bu lại. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Tần Nhược Tích bên người vị trí không thể nghi ngờ là đám người chỗ chú ý đối tượng. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tần Đại Hải không dễ làm trận cự tuyệt, chỉ có thể mở miệng nói, tự nhiên là sát bên phu nhân an vị, về phần mặt khác vị kia chính là Nhược Tích nhiều năm qua tiên sinh. Lý đại nhân lộ ra mấy phần vẻ tò mò, mặc dù đã sớm nghe nói quý phủ Thiên Kim mời tiên sinh, nhưng vẫn luôn còn không có gặp qua vị tiên sinh này chính là người nào, hẳn là cũng là học viện một vị nào đó tiên sinh. Cái này Tần Đại Hải có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi. Này làm sao nói, cũng không thể nói nhà mình khuê nữ tiên sinh chính là Đường Kim Quốc sư đi. Lời này nếu là nói ra, ra không nổi danh Tần Đại Hải không quan tâm, nhưng khẳng định đến có người cười hắn đang nói khoác lác. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nói cũng đều là thật. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên chỉ hướng Giang Triệt. Tần trưởng quý, vừa rồi người này nói hắn chính là Lệnh Thiên Kim tiên sinh, có thể là thật. Tần Đại Hải theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được trong đám người Giang Triệt. Xuất phát từ bất đắc dĩ, Tần Đại Hải chỉ có thể hướng Giang Triệt ném để cầu trợ ánh mắt. Giang Triệt minh bạch, Tần Đại Hải làm thương nhân, cũng không tốt bắt những này quan to hiển quý mặt mũi. Bởi vậy hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Tần Đại Hải không cần lo lắng. Nhìn thấy Giang Triệt đáp lại, Tần Đại Hải lập tức nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức sống lưng đều thẳng không ít. Hắn gật gật đầu, mở miệng nói, chính là. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào Giang Triệt bên trên, tính cả vị kia Lý đại nhân. Xin hỏi các hạ họ gì tên gì, phải chăng cũng là thư viện đồng liêu? Lý đại nhân cười hỏi, tại hạ từng là Triệu Quốc thư viện đệ tử, từng chịu tiên đế khâm điểm vào triều làm quan. Triệu Quốc thư viện? Giang Triệt nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Ôn Đình Quân là người nào? Lý đại nhân sững sờ, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, chính là gia sư. Xin hỏi tiên sinh nhận biết gia sư? Giang Triệt khẽ bước cằm, trước kia tại Triệu Quốc thời điểm gặp qua vài lần. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều khe khẽ bàn luận, mặt lộ kinh ngạc. Chương 102, khởi phong ba bốn cờ, 2, chương 102, khởi phong ba bốn cờ, 2, Triệu Quốc thư viện đời cuối cùng viện trưởng, quốc sư Ôn Đình Quân, cái tên này tại lúc trước có thể nói là vang vọng lục quốc. Tục truyền nghe, hắn năm đó từng chịu Giang Triệt chỉ điểm, từ nhiệm viện trưởng sau tại trong thạch thất ngộ đạo, cuối cùng ngộ được đại đạo. Ai cũng không nghĩ tới Lý đại nhân lại là Ôn Đình Quân đệ tử. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là Giang Triệt thế mà nhận biết Ôn Đình Quân. Lý đại nhân không khỏi xét lại một phen Giang Triệt. Cứ việc đối phương nhìn qua có chút bất phàm, khí chất xuất chúng, nhưng vô luận từ thân hình có thể là thanh em nhìn lại, đối phương đều thật sự là tuổi còn rất trẻ. Cho nên hắn cũng không thể xác định Giang Triệt nói chính là thật hay là giả. Ôn Đình Quân hiện tại thế nào? Giang Triệt đột nhiên hỏi. Về tiên sinh, gia sư đã ở 10 năm trước về coi tiên. Giang Triệt gật gật đầu, khó trách những năm này không chút nghe được tin tức của hắn, nén bi thương. Hẳn là các hạ đã từng là Triệu Quốc thư viện đệ tử. Lý đại nhân mặt lộ mấy phần thân cận chi ý, năm đó Triệu Quốc hủy diệt, có thể Tần Nhược Hy khai ân chỉ là giải tán thư viện, không có đối với nó đuổi tận giết tuyệt, thậm chí người có tài năng còn an bài đến trong triều vào triều làm quan. Giang Triệt lắc đầu, ta cũng không nhập qua thư viện, về phần tục danh không nói cũng được. Đám người lại nổi lên ồn ào náo động, không có nhập qua học viện lại thành Tần Nhược Tích tiên sinh, trong mắt mọi người hiển nhiên nhiều hơn mấy phần chất vấn. Lý đại nhân lại nhẹ gật đầu, lạnh nhạt tự nhiên nói ra sư từng nói người có tài thường ẩn vào thị, đại khái nói chính là các hạ người như vậy. Dưới mắt vấn đề đều hỏi không sai biệt lắm, Lý đại nhân lại trở lại lúc trước thứ nhất sự tình bên trên, không biết các hạ là không nguyện ý tiếp nhận, đoạt thứ nhất người có thể ngồi lệnh thiên kim bên cạnh vị trí. Ta vì cái gì tiếp nhận? Giang Triệt hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Trước tạm không nói vị trí là ngay từ đầu liền định tốt, lấy Nhược Tích bên cạnh vị trí là thẻ đánh bạc sự tình, không khỏi quá mức không tôn trọng người, các ngươi hỏi qua nàng ý nguyện sao? Giang Triệt nhìn về phía đám người, rơi vào Lý đại nhân trên thân. Đối mặt Giang Triệt ánh mắt, Lý đại nhân trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Không sợ hai không hoảng hốt, thần sắc bình tĩnh như nước, cho dù biết được hắn sư theo Ôn Đình Quân chính là Giang Nam tứ sử, nhưng như cũ nói ra lời như vậy. Người như vậy nếu không phải có rất cứng bối cảnh, chính là có hùng hậu quan hệ, cũng hoặc là bản thân hắn không phải là người thường. Thâm cư quan trường Lý đại nhân lập tức liền suy nghĩ ra đạo lý trong đó, đồng thời lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, là tại hạ cân nhắc không chu toàn. Chỉ là Lý đại nhân không khỏi cũng có mấy phần hiếu kỳ, đánh giá đến Giang Triệt. Người này đến tột cùng là thân phận gì? Cứ việc Lý đại nhân nhạy bén người ra một tia dị dạng, nhưng đối với ở đây tuyệt đại đa số người mà nói, Giang Triệt lần này ngôn luận càng giống là biết rõ không địch lại cố ý nói như vậy. Nhất là mấy cái thư viện xuất thân tiên sinh, lúc trước bọn hắn liền từng đưa ra qua thu Tần Nhược Tích làm đệ tử, nhưng lại bị Tần Đại Hải cự tuyệt, bây giờ tự nhiên đối với Giang Triệt không có cảm tình gì, cho là hắn không có thực học. Nếu biết rõ như vậy, cái kia làm tiên sinh vì sao không tự thân xuất mã đoạt được thứ nhất? Luôn miệng nói làm đệ tử, ta nhìn bất quá cũng như vậy. Giang Triệt ánh mắt rơi vào mấy cái xì xào bàn tán trên thân người. Hắn cũng nghe đến lời này, cười lạnh một tiếng. Đã như vậy không bằng ta cùng đám các hạ so một trận, nếu như ta thua từ đây ta tự nguyện dỡ xuống tiên sinh trước. Nếu như các ngươi thua, hiện tại lập tức rời đi Tần phủ, vĩnh viễn không lại đặt chân một bước. Cái này, các ngươi có dám? Đối mặt Giang Triệt không lưu tình chút nào lời nói, bị nhiều người nhìn như vậy, mấy người mặt mo đỏ ửng, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Cái này có cái gì không dám? Tần trưởng quý ở đây, chư bị đồng liêu làm chứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Không có vấn đề, ta cho các ngươi làm chứng. Tần Đại Hải sảng khoái nói. Một bên đã giữ im lặng Lý đại nhân đem ánh mắt rơi vào Tần Đại Hải trên thân, trong mắt hiện hiện mấy phần suy tư. Hiển nhiên, nếu là Tần Nhược Tích tiên sinh thua hắn Tần Đại Hải tự nhiên cũng không nhịn được mặt, có thể Tần Đại Hải lần này lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Rất rõ ràng, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Lý đại nhân nghĩ như vậy, càng phát giác chính mình vừa rồi phán đoán đúng rồi. Giang Triệt tiến về phía trước một bước, mở miệng hỏi, "So cái gì?" Liên lấy cái này tơ bông làm cho đề, lấy rượu là thơ một người trong đó hồi đáp. Giang Triệt gật gật đầu, vì không ảnh hưởng những người khác thời gian, các ngươi cùng lên đi. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, liền ngay cả Lý đại nhân đều nhíu mày lại, cảm thấy hắn có chút khinh thường. Phải biết, tơ bông làm cho loại vật này, lưu cho trả lời người thời gian càng dài càng có lợi. Giang Triệt một người đối với 5 người, tương đương với cho thêm bọn hắn gấp 5 lần suy nghĩ thời gian. Huống chi đối phương cũng là thư viện xuất thân, đọc đủ thứ thi thư, độ khó thì càng tầm trên. Coi như đương kim thư viện viện trưởng đến, sợ là cũng phải ước lượng trong đó khó dễ. Ngươi nói là sự thật, có người nhịn không được hỏi. Nhanh lên đi, ta thời gian đang gấp. Giang Triệt mở miệng nói. Liên quan đến mặt mũi sự tình, mấy người cũng không dám kinh thường, dù là biết rõ thắng cũng chớ chẽn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng tiến lên. Như thế nào vì ta liên tục đạn, đưa lại trước hoa một tôn rượu. Giang Triệt đáp, khuyên quân tiến thêm một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người. Vì quân cầm rượu khuyên Tả Dương, lại hướng Hoa Gian lưu một chiếu. 3 năm lúc giam 3 tháng, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu. Tân Phong rượu ngon đấu 10.000. Một lời một đáp lại ở giữa, ngữ tốc cực nhanh. Giang Triệt cơ hồ là không giả suy nghĩ, thốt ra. Có quan hệ rượu câu thơ rất nhiều, ngay từ đầu song phương đều là đồng đều nhanh, lộ ra thản nhiên tự đắc. Nhưng theo thời gian trôi qua, 5 người tốc độ dần dần chậm lại. Trái lại Giang Triệt, một người đối mặt 5 người, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thong dong có đối với. Mọi người tại đây tất cả đều an tĩnh lại, liền ngay cả Lý đại nhân cũng đều cho mày, trầm mặc không nói. Bởi vì tại Giang Triệt đáp lại lúc, hắn cũng đi theo ở trong lòng đáp lại. Có thể theo Giang Triệt trả lời càng ngày càng nhiều, hắn lại phát hiện chính mình hoàn toàn theo không kịp Giang Triệt tốc độ. Tân Đại Hải cũng khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ biết là Giang Triệt chắc chắn sẽ không thua, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Triệt thể hiện ra chính mình tài học đến. Cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được nhà mình bị tiên sinh này đến tột cùng đến cỡ nào khó lường. Kỹ kinh tứ tọa, lực áp quân hùng. Không thấy máu lơi đau ở giữa, đã đem đối phương không người ép tới không kịp thở khí. thậm chí cuộc tỉ thí này đối phương đều đã quá thời gian không có đáp lại, vẫn như trước không có người nhắc nhở. Tất cả mọi người thử đem chính mình đặt ở Giang Triệt trên vị trí kia, có đáp án cùng Lý đại nhân giống nhau như lúc. Thẳng đến thời gian từng giờ trôi qua, năm người lại trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ không ra bất luận cái gì liên quan tới rượu câu thơ. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Các ngươi thua. Giang Triệt bình tĩnh nói. Được người yêu mến gấp bại hoại, không lựa lời nói ngươi coi như thắng thì có ích lợi gì, nói cho cùng đơn giản là cái nghèo kết hủ lậu tiên sinh, không có công danh lợi lộc ngươi đáng là gì. Thua chính là thua, không cần lại tìm lấy cớ. Lý đại nhân mở miệng nói. Tân Đại Hải cũng gật gật đầu, cau mày nói, người tới, đem mấy người này vanh ra ngoài. Chương 103, ngươi nói là ai? 4K, 1, chương 103, ngươi nói là ai? 4K, 1, đợi cho 5 người bị đuổi đi, cảnh tượng lập tức biến an tĩnh lại. Lo lắng phiền thoái, Giang Triệt mở miệng nói, đã chuyện kết thúc, ta liền cáo từ trước. Dứt lời, không đám người trả lời, hắn cũng nhanh bước rời đi đỉnh viện. Lưu lại đám người mắt đối lập, hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, Tân Đại Hải mở miệng hỏi, kia hoạt động này cái này còn cử hành cái gì kình, đoàn người lại tham gia chỉ sợ là tự rước lấy đủ. Lý đại nhân cười khổ một tiếng nói, có thể lời tuy nói như vậy, Lý đại nhân lại không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là cười tủm tỉm nói, tần trưởng quý trong phủ có như thế một vị tiên sinh, việc này có thể giấu giếm ta giấu giếm thật tốt khổ a, nếu có thời gian tần trưởng quý đến ta phủ thượng một chuyến, ta chợt nhớ tới trong tay còn có mấy bao thượng hào lá trà, đưa ngươi cùng tiên sinh nếm thử nương theo lấy đỉnh viện hoạt động kết thúc, rất nhanh sinh nhật tiến liền tiến hành đến tiếp theo hạng. Tần Đại Hải mang theo phu nhân Lý thị đến đại sảnh, ngồi tại chủ vị. Thấy Tần Nhược Tích chậm chạp còn không có đến, Tần Đại Hải thấp giọng hỏi, Nhược Tích đâu? Đoán chừng còn tại trang điểm a, ta đi thúc thúc. Lý thị mở miệng nói. Còn không đợi Lý thị đứng dậy, Tiểu Thúy liền vội vã chạy tới. Sắc mặt nàng hình như có chút lo lắng, nhỏ giọng tại Lý thị bên tai nói thứ gì. Lý thị sắc mặt biến, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lao ra, Nhược Tích nói nàng không muốn lộ diện, ngay tại sau tấm bình phong nghe là được, tiệc tối thời điểm trở ra. Như vậy sao được, ta đi khuyên nhủ. Nói, Tần Đại Hải liền đến tới sau tấm bình phong. Có thể cũng không lâu lắm, hắn cũng vẻ mặt bất đắc dĩ trở về. Bắt đầu đi. Ngồi ở một bên Giang Triệt kỳ quái, lại trông thấy sau tấm bình phong có người hướng hắn vẫy vẫy tay. Giang Triệt đứng dậy đi vào sau tấm bình phong, lại là hơi sững sờ. Người trước mắt là Tần Nhược Tích, nhưng lại dùng mặt nạ che khuất khuôn mặt, phục sức cũng là đơn giản váy đen. Ngươi thế nào đeo lên mặt nạ? Hừ hừ, dạng này người khác liền nhìn không ra ta là ai. Thì ra, Tần Nhược Tích không thích tiếp xuống khách sáo cảnh tượng, cho nên dứt khoát liền trốn ở sau tấm bình phong không ra. Có thể nàng lại muốn nhìn xem náo nhiệt, dứt khoát liền muốn dạng này một cái rượu chiêu. Kia sau tấm bình phong làm sao bây giờ? Ta nhường Tiểu Thúy ngồi ở kia, giả bộ như là ta bộ dáng. Giang Triệt ánh mắt rơi vào Tiểu Thúy trên thân, lúc này mới phát hiện nàng cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Đối mặt Giang Triệt ánh mắt, Tiểu Thúy có chút ngượng ngùng cười cười. Đi thôi, nhanh đi qua nhìn một chút. Tần Nhược Tích đẩy Giang Triệt, hai người lại về đến đại sảnh. Tần Nhược Tích đứng tại Giang Triệt sau lưng, nghiêm nhiên một bộ thị nữ bộ dáng. Hai người một trước một sau mang theo mặt nạ, không nghi ngờ gì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lý thị ánh mắt rơi vào Giang Triệt sau lưng bỗng nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng là ai sau, trưởng thiếu nữ một cái. Tần Đại Hải cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng theo nàng đi. Nương theo lấy người hầu một tiếng gào to, thanh âm to rõ thông suốt. Giang Triệt thích xứ Lý đại nhân, tạm chí bảo phỉ Thúy Lưu Ly vòng tay một cái. Tại một đám ánh mắt hạ, Lý đại nhân không nhanh không chậm đi tới đại sảnh, sau đó xuất ra một cái ngọc gấm hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái thúy ngọc vòng tay. Vật này chính là lúc trước Triệu Quốc công chúa chi vật, có kéo dài tuổi thọ dung nhan thường trú hiệu quả, nhiều lần lưu truyền đến tay ta, bây giờ tặng cho lệnh tiên kim. Lý đại nhân cười tủm tỉm nói. Tần Đại Hải đuổi vội vàng đứng dậy mở miệng nói, Lý đại nhân có thể đại giá quang lâm đã nhường Tần Mỗ được sủng ái mà lo sợ, về phần đồ vật thật sự là không được thu. Không sao, thu cất đi. Tùy thân tới người hầu đem đồ vật đặt ở tiên sinh kế toán bên cạnh, sau đó lui trở về Lý đại nhân sau lưng. Lý đại nhân còn mời lên ngồi. Tần Đại Hải dẫn linh đối phương ngồi xuống tại đại sảnh gần phía trước vị trí bên trên, vừa vặn cùng Giang Triệt mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Sau đó, Lý đại nhân ánh mắt không khỏi Giang Triệt sau lưng, nhìn hắn thị nữ giống nhau mang theo mặt nạ, không khỏi cảm giác một hồi thú vị. Sau khi ngồi xuống, Lý đại nhân liếc nhìn một cái, nghi ngờ nói, sao không thấy lệnh thiên kim? Tần Đại Hải cười khổ một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì nói rằng, tiểu nữ thẹn thùng không dám gặp người, trốn ở sau tấm bình phong. Lý đại nhân nhìn về phía cách đó không xa bình phong, quả nhiên thấy sau tấm bình phong có một đạo nữ tử thân ảnh. Lý đại nhân gật gật đầu, thì ra là thế. Nương theo Lý đại nhân sau khi ngồi xuống, người hầu thanh âm vang lên lần nữa. Giang Nam Thương hội hội trưởng Diêm Hữu Vi, tặng dạ Minh Châu một cái, cầm y tơ lụa mười tớt. Tại mọi người nhìn soi mói, một gã bụng phệ nam tử trung niên đến đây, sau lưng còn đi theo một cái nữ hài tử, bộ dáng được người. Nghĩ không ra Diêm hội trưởng thế mà tự mình đến đây. Tần Đại Hải vẫn như cũ đứng dậy đón lấy. Diêm Hữu Vi cùng Tần Đại Hải một hồi hàn huyên sau đó nhìn về phía Lý đại nhân, giống nhau thi lễ một cái. Lý đại nhân khẽ bước cằm, bộ dáng thái độ liền lộ ra lãnh đạm không ít. Sau đó Diêm Hữu Vi cũng nhìn một vòng, mở miệng hỏi, không biết lệnh thiên kim ở đâu? Tiểu nữ thẹn thùng không muốn gặp người, cho nên tại sau tấm bình phong. Diêm Hữu Vi gật gật đầu, cười giới thiệu nói, cái này là tiểu nữ Diêm Hy, cùng lệnh thiên kim tuổi tác giống nhau, hôm nay ta cố ý mang nàng tới, liền là nghĩ đến hai người có thể hay không kết giao bằng hữu. Dễ nói, Tần Đại Hải vẫn như cũ cười nói. Diêm Hữu Vi ngồi Giang Triệt bên cạnh, tự nhiên cũng liền tránh không được chào hỏi. Sau lưng Diêm Hy cũng nhìn về phía Tần Nhược Tích, mong muốn chào hỏi. có thể chưa từng nghĩ Tần Nhược Tích đối với nàng làm cái mặt quỷ, lập tức bay đầu đi, không để ý tới người ta. Giang Triệt bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Diêm Hy, trong ánh mắt mang theo áy náy, khẽ bước cằm. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Giang Triệt cặp kia trong trẻo con ngươi rơi vào Diêm Hy trong mắt, thiếu nữ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Một màn này rơi vào Tần Nhược Tích trong mắt, nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lễ vật vẫn còn tiếp tục, người hầu lại tiếp lấy hô lên từng cái danh tự. Từ cao xuống thấp, có xa có gần, đều là Tần Đại Hải trước đó an bài tốt. Về phần vị trí, cũng là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, trước hết nhất kêu những người kia Tần Đại Hải mỗi một cái đều giữ lại tốt chỗ ngồi, về phần càng về sau Tần Đại Hải lại càng ít mở miệng. Bất quá ở đại sảnh ngồi xuống những người này, phần lớn sau lưng đều đứng đấy một cái hoặc hai cái thanh niên, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía sau tấm bình phong. Cuối cùng ngồi xuống chính là phụ cận huyện lệnh Vương Tùng, sau lưng cũng mang theo thanh niên, chỉ là nhìn qua lại có mấy phần ngu ngơ. Vương đại nhân tự mình chạy đến, Tần Mộ không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi thứ lỗi. Vương Tùng khẽ bước cằm, một thân thanh cao tự kiểm chế dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng nói, không sao. Hắn lễ vật là một bức tranh, Vương Tùng mở miệng nói, đây là bản quan tự tay vẽ bức tranh, tặng cho lệnh Thiên Kim, không biết lệnh Thiên Kim ở đâu à? Tần Đại Hải sắc mặt tự nhiên, cười lại giải thích một lần. Nghe được Tần Nhược Tích tại sau tấm bình phong, Vương Tùng sau lưng thanh niên lập tức mong muốn đi tới xem. Vương Tùng vội ho một tiếng, ngăn cản hắn. Đây là quyển tử Vương Đại Chí, vừa bạn cùng lệnh Thiên Kim tuổi tác tương tự, hôm nay bản quan cố ý đem hắn mang tới chính là vì nhìn một chút lệnh Thiên Kim. Lời này vừa nói ra, đang ngồi mọi người không khỏi nhíu nhíu mày. Chương 103, ngươi nói là 3 2. 4K 2, chương 103, ngươi nói là 3 2. 4K 2, có thể Tần Đại Hải mời người phần lớn đều là theo thương người, dù là đối diện chỉ là cái địa phương huyện lệnh, lại cũng không tốt nói thẳng mở miệng. Sĩ nông công thương, đây là từ trước liền có lời giải thích. Về phần Lý đại nhân, hắn cũng không có mở miệng. Giang Triệt sau lưng, Tần Nhược Tích nhíu nhíu mày, chán ghét nói, loại người này cha ta mời bọn hắn tới đây làm gì? Bất luận là đối phương binh báo tự đắc thái độ hay là hắn kia ngốc nhi tử ngốc, nàng đều cảm thấy 10 phần chán ghét. Thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần biến mờ nhạt. Để ở một bên quà tặng nhiều đến gần như sắp muốn không buông được. Mắt xem ra cần phải người không sai biệt lắm, Tần Đại Hải ra hiệu người hầu thu thập một chút, lập tức đứng dậy mời chúng người tham gia đêm nay tiệc tối. Bởi vì lần này tới người rất nhiều, cho nên Tần Đại Hải cố ý bao xuống thành nội nổi danh nhất quán rượu, dùng để mở tiệc chiêu đãi tân khách. Đám người tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao tán thưởng Tần Đại Hải cân nhắc chủ đáo. Nhưng vào lúc này nơi hẻo lánh bên trong một đạo không đúng lúc thanh âm mở miệng, thế nào muốn đi, ta còn không nhìn thấy Nhược Tích tiểu thư à. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện lại là Vương Tùng đứa con trai kia Vương Đại Chí. Nghe được nhà mình nhi tử nói chuyện, Vương Tùng sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng nói, Chí nhi không được vô lễ, sau đó Nhược Tích cô nương tự sẽ ra ngoài. Dứt lời, hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần Đại Hải, ngươi nói đúng không, Tần trưởng quỹ. Trong đại sảnh không khí náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Không chờ Tần Đại Hải đáp lại, một đạo tiếng cười lạnh đỗng nhiên ở đại sảnh vang lên, ngay sau đó là một câu sạch sẽ lại lưu loát hình dung. Nam mơ. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong hết sức rõ ràng, vừa vặn có thể khiến cho đại sảnh tất cả mọi người nghe được. Chúng người vô ý thức quay đầu lại, phát hiện nói chuyện lại là Giang Triệt thị nữ sau lưng. Ngươi là người phương nào? Vương Tùng nhìn hằm hằm nói. Tần Nhược Tích cười lạnh một tiếng, không thèm để ý có người xì xào bàn tán, nhận ra Giang Triệt thân phận. Nghe được chỉ là Tần phụ tiên sinh dạy học, Vương Tùng biểu lộ biến càng khó coi hơn. Hắn nhìn về phía Tần Đại Hải, chất vấn, Tần trưởng quỹ, bản quan ngàn dặm xa xôi tới, lại bị các ngươi người đối xử như thế, cái này không khỏi cũng quá khinh người quá đáng chút. Trong mắt hắn, Tần Đại Hải bất quá là một giới thương nhân, hắn xem như huyện lệnh có thể tự mình trình diện có thể nói là cho đủ mặt mũi. Kết quả thế mà bị người trước mặt mọi người nhục mạ. Tần Đại Hải sắc mặt phức tạp, dường như đang do dự. Tần Nhược Tích không thể gặp hắn như vậy khó xử, chủ động đứng dậy, khinh người quá đáng. Cũng không biết là ai theo sau khi đi vào vẫn bình báo tự đắc. Bản quan làm việc xưa nay đã như vậy, há lại ngươi một cái tiểu nha đầu có thể hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân nhà ngươi là ai, nhường hắn đến. Vương Tùng quát lớn. Đối với cái này, Tần Nhược Tích cười lạnh một tiếng, quan không lớn, tính tình ngực còn không nhỏ, còn có nhi tử ngốc. Lời này quả thực đem Vương Tùng trong lòng khó chịu nhất hai điểm tất cả đều đâm trúng. Vương Tùng lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Tần Nhược Tích. Người tới, đem nàng cầm xuống. Cùng nhau mà đến mấy cái người hầu vô ý thức liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, một tiếng không giống bình thường thanh âm phá vỡ cục diện, làm cho tất cả mọi người tất cả đều sững sờ. Thánh chỉ tới. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại trong tay động tác, quay đầu. Khi nhìn đến cầm đầu thái giám tay nâng thánh chỉ đi tới lúc, Lý đại nhân trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, mọi người cùng đủ quỳ rạp xuống đất, trong lòng lập tức nổi lên kinh đảo hải lãng. Là thánh chỉ. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận thậm chí chưa bao giờ thấy qua thánh chỉ, chỉ là nghe qua nghe đồn. Nhưng chưa từng nghĩ tại hôm nay, thế mà coi là thật liền thấy được trong truyền thuyết thánh chỉ. Chỉ là vì sao thánh chỉ sẽ xuất hiện ở đây, lại là lúc này. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên dạng này một nỗi nghi hoặc. Có thể không đợi lúc trước chấn kinh tán đi, thái giám bên trong lại chậm rãi đi ra một bóng người. Ti chức Lý Tôn Hải, gặp qua vương gia. Giờ phút này, từ trước đến nay thong dong bình tĩnh Lý đại nhân trong lòng đều đã khiếp sợ không thôi. Nương theo lấy đạo thánh chỉ này một đạo mà đến, thế mà còn có đương kim vương gia Tần Võ. Như thế chiến trận, cho dù là tại toàn bộ Giang Nam địa khu đều chưa từng có mấy lần. Đến cùng là chuyện gì? Nguyên bản Lý Tôn Hải còn tưởng rằng đạo thánh chỉ này có lẽ là hạ cho mình, có thể thẳng đến trông thấy Tần Võ cũng tới. Hắn lập tức liền minh bạch, cái này thánh chỉ căn bản cùng hắn không có quan hệ. là một người khác hoàn toàn. Về phần Vương Tùng, hắn càng là đầu đều nằm sấp thấp xuống, lơ lửng lo sợ ở giữa hắn trong lúc vô tình phát hiện trên chỗ ngồi thế mà còn có hai người không có quỳ xuống.
Không sao, chưa bị mời lên.
Tần Võ thanh âm uy nghiêm vang lên. Đám người vừa ngẩng đầu một cái, trong đám người thanh âm đống nhiên vang lên.
Bẩm đại nhân, vừa rồi có hai người không có quỷ.
Vương Tùng chỉ hướng Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích, nội giận nói, thấy thánh chỉ như thấy thánh thượng, các ngươi hai người vì sao không quỷ? Nghe nói như thế, Lý Thị cùng Tần Đại Hải lập tức giật nảy mình, sắc mặt soát một chút có chút tái nhợt. Ngay cả Lý đại nhân đều ở trong lòng ám đạo một tiếng không ổn. Hai người này làm sao lại dễ dàng như thế liền cho bắt được người sơ hở, thậm chí vẫn là như vậy một cái tội danh. Thấy thánh chỉ không quỷ, nếu thật là đào sâu hơn thật là có thể mất đầu tội danh. Coi như lòng của mọi người đều treo lên lúc, Tần Võ lại sắc mặt có chút cổ quái. Hắn không nói gì thêm, mà là hỏi, bản vương vừa mới tới thời điểm, tựa hồ nghe thấy có người tại cãi lộn, là chuyện gì xảy ra? Vương Tùng mặc dù có chút kỳ quái, theo lý thuyết không nên trước ấn lên hai người một cái tội khi quân sao, thế nào trước hỏi cái này? Bất quá tại Tần Võ trước mặt, hắn tự nhiên không có chất vấn quyền lực, chỉ có thể trả lời nói, bẩm đại nhân, cũng là bọn hắn hai người, vừa rồi không gây cho nên chạm mắng bản quan, còn xưng bản quan nhi tử là kẻ ngu. Tần Võ nhìn thoáng qua Vương đại trí, gặp hắn một cái mắt đứng gác một cái mắt canh gác, hắn trầm tư một lát, mở miệng nói, dường như cũng không nói sai à. Vương Tùng ngẩng đầu, dường như không nghe rõ Tần Võ nói cái gì. Tần Võ bội ho một tiếng, nghiêm túc nói, kia vì sao mắng ngươi, ngươi lại theo nói thật đến. Vương Tùng đè xuống trong lòng nghi hoặc, tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ý của ngươi là, ngươi một giới huyện lệnh mang theo đốc. Nhi tử tại một đám thương nhân trước mặt nhận hết ức hiếp, hiện nay bọn hắn còn muốn động thủ đánh ngươi, may mà bản vương kịp thời đổi tới, thậm chí liền thị nữ đều nịa mai ngươi không phải là một món đồ. Tần Võ suy nghĩ sâu xa nói, đúng vậy à, chỉ vì bản quan ngày bình thường làm người hiền lành cực dễ nói chuyện, cho nên cái này mới có như vậy cảnh ngộ. Vương Tùng than thở khóc lóc, tựa như thủ thiên đại ủy khuất. Tần Võ thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Người tới, đem hắn cầm xuống. Thấy thị vệ đi vào đại sảnh, Vương Tùng nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích, ánh mắt một vệt nịa mai chỉ ý chợt lóe lên. Nhưng thấy Giang Triệt vẻ mặt bình tĩnh như trước, Vương Tùng khẽ miệng cười lạnh một tiếng, lập tức lại chỉ hướng Giang Triệt. Sự tình vừa rồi, chỉ sợ người này cũng thoát không khỏi liên quan, mong rằng đại nhân cùng nhau nắm lên. Chương 104, Thánh chỉ, 4K, 1, chương 104, Thánh chỉ, 4K, 1, có thể nói còn chưa dứt lời, Vương Tùng lại chợt phát hiện hai cánh tay của mình bị đè lại, không thể động đậy. Nhìn lại, thị vệ lại đi vào bên cạnh mình. Bắt nhầm người, là kia hai cái. Vương Tùng đổi vội mở miệng nói, có thể thị vệ không hề lay động, liền phải chuẩn bị đem hắn lôi đi. Lúc này, Vương Tùng đâu còn có thể lại phản ứng không kịp. Hắn vội vàng nhìn về phía Tần Võ, cầu xin tha thứ, đại nhân, là ti chức sai lầm, ti chức vừa rồi nói sai, cầu xin đại nhân lại cho ti chức một cơ hội. Hắn tưởng rằng hắn vừa rồi thêm mắm thêm muối chuyện bị phát hiện. Có thể Tần Võ lại nói chỉ là một câu có chút ý vị sâu xa lời nói, cho ngươi thêm một vạn lần cơ hội cũng vô dụng. Ngươi tới, kéo ra ngoài trước giam lại, nghe xong xử lý. Đúng rồi, còn có hắn cái này nhi tử ngốc cũng một khối đưa qua. Nương theo Vương Tùng tiếng kêu rên, đại sảnh thật lâu yên tĩnh, trong lòng mọi người chấn kinh đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bị bắt đi người sẽ là Vương Tùng? Tất cả mọi người đã không biết nên như thế nào hình dung, duy chỉ có Lý Tồn Hải ánh mắt rơi vào Giang Triệt trên thân. Tại cuộc náo kịch này bên trong, từ đầu đến cuối chỉ có một người là như thế lạnh nhạt tự nhiên. Thậm chí khi nhìn đến Tần Võ sau, đối phương cũng chỉ là có chút kinh ngạc, mà không phải chấn kinh không biết làm sao. Phải biết, cái này nhưng là đường kim vương gia, cho dù là đại thần trong triều thấy hắn cũng phải cung cung kính kính xưng hô một câu như vậy. Nhưng đối phương, nhưng như cũng không hề lay động. Liên tưởng tới hắn từng tại Triệu Quốc gặp qua Ôn Đình Quân. Hẳn là. Tại ý nghĩ này dâng lên trong đáy mắt, Lý Tồn Hải trong lòng rung mạnh. Hắn cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt dần dần có biến hóa. Đợi cho Vương Tùng bị mang đi, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, ai đều không dám nói chuyện. Ngược lại là Tần Võ cười tủm tỉm, trong lời nói có chút hòa khí, hắn nhìn về phía Tần Đại Hải mở miệng nói, chắc hẳn vị này chính là Tần trưởng quỹ a. Không dám nhận, không dám nhận, tại hạ Tần Đại Hải gặp qua vương gia. Tần Đại Hải thụ sủng nhược kinh nói, ha ha ha, Tần trưởng quỹ khách khí, hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, có thể Tần Võ lại không chút nào vương gia giá đỡ, ngược lại nhiệt tình để cho người ta không thể tin được. Tần Võ dò xét một vòng, phát hiện cũng không thấy được Tần Nhược Tích thân ảnh, thế là mở miệng hỏi, Nhược Tích cô nương đâu, nàng ở nơi nào? Tiểu nữ Tần Đại Hải có chút do dự nói, ta tại cái này. Giang Triệt sau lưng, Tần Nhược Tích tháo mặt nạ xuống, ba búi tóc đen rủ xuống, thiếu nữ lộ ra tấm kia kinh diễm tuyệt luân gương mặt. Tại nàng lộ ra chân dung một phút này, lại sảnh dường như an tĩnh một sát na. Tất cả mọi người rơi vào nàng tấm kia không nhiễm trần thế dung nhan, tinh xảo dường như đứng đầu nhất họa sĩ điêu khắc, là khó mà dùng bút mực động nhân. Sự xuất hiện của nàng, dường như nhường cả tòa đại sảnh đều sáng tỏ không ít. Năm đó trong hoàng cung, Tần Võ từng mang theo Tử Hướng Giang Triệt buổi tội, bởi vậy gặp qua Tần Nhược Tích. Nhược Tích chất nữ nhiều năm không thấy cũng là lại đẹp lên. Tần Võ cười ha hà nói, hắn nhẹ như vậy đồng bền một câu, lại khiến ở đây tất cả mọi người vì đó rung động. Rất rõ ràng, Tần Võ lời nói bên trong thân cận chi ý không cần nói cũng biết. Ngược lại là Tần Nhược Tích sắc mặt bình tĩnh, không có quá nhiều lôi kéo làm quen, đa tạ vương gia khích lệ, không biết vương gia lần này tới cần làm chuyện gì. Tần Võ cũng không thèm để ý, đưa tay vung vung lên, thánh thượng biết được hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, cố ý để cho ta đến đây chúc mừng, đồng thời chuẩn bị một ít lễ. Ngay sau đó, ngoài cửa thị vệ liền khiêng một dương lớn đồ vật đi đến. Thái giám kéo ra thánh chỉ, tại thời khắc này tuyên đọc lên, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay tần thị có nữ tần nhược tích 18 sinh nhật, chấm bởi vì trong triều chính vụ không thể tự mình chạy đến đúng là tiếc nuối, nhưng ứng tận chi lễ chấm đã nắm hoàng thúc đưa đạt, ngày khác như có cơ hội chấm định tự mình lại vì ngươi bổ sung một trận. Sau đó, thái giám liền tuyên đọc lên lễ vật danh xưng cùng chủng loại. Tây hạ cắt vàng bảo ngọc một cái, hàng thêu Quảng Đông váy lụa một cái. Nghe thái giám báo lên từng kiện bảo vật, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, dường như mua báo lên một cái, tâm cũng đi theo nhảy động một cái. Bởi vì những bảo vật này, mỗi một kiện đều không thua gì bọn hắn tặng cho lễ vật. Số lượng nhiều, phẩm chất chi tinh, cơ hồ là để cho người ta đáp ứng không xuể. Thẳng đến thái giám tuyên đọc xong sau, tất cả mọi người thật lâu chưa kịp phản ứng. Vẫn là Tần Võ ho khan một tiếng, cười nói, "Tần trưởng quỹ, còn không mau mau để cho người ta kiểm lại một chút." Tần Đại Hải lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cảm ơn. Về phần kiểm kê, trên thánh chỉ nói rõ ràng, hắn còn cần thanh chút gì. Đưa xong lễ, Tần Võ cũng không có đi ý tứ. Tần Đại Hải kịp phản ứng, vội vàng phái người tăng thêm chỗ ngồi, ở vào Lý đại nhân phía trước. Đợi cho Tần Võ sau khi ngồi xuống, đại sảnh vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, trong lúc nhất thời cũng không dám nói những thứ gì. Mà nhìn về phía Tần Đại Hải ánh mắt, đám người cũng không khỏi đến mang theo một tia kính sợ. Phải biết, đây chính là thật hoàng thân quốc thích. Dù là đang ngồi đều là giang nam một vùng nổi danh phú thương, có thể đặt chung một chỗ vẫn như cũ không đáng chú ý, thậm chí nếu như không phải Tần Đại Hải mời, bọn hắn ngày bình thường cũng không có tư cách nhìn thấy đối phương, chớ nói chi là ngồi cùng một chỗ. Tần Võ lại hỏi một chút giang nam đặc sản phong cảnh, sau đó còn nói lên là thương người không dễ. Tần Đại Hải ngay từ đầu còn câu thúc vô cùng, có thể theo cùng Tần Võ càng trò chuyện càng ăn ý, trong lòng câu nệ cũng dần dần để xuống. Thay vào đó là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nụ cười. Tiếng cười là như thế thoải mái, là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tần Đại Hải chưa bao giờ có sẽ có vui sướng như vậy một ngày, nhà mình quê nữ sinh nhật thế mà kinh động đến đương kim thánh thượng, chuyện như vậy chuyển đi chỉ sợ không ai dám tin. Có thể hết lần này tới lần khác ở đây nhiều người như vậy đều thấy được, tại nhiều như vậy đồng hành người quen trước mặt, tất cả mọi người thấy được kia đạo thánh chỉ. Tần Đại Hải giống như mặt mày tỏa sáng xuân phong đắc ý, trong lúc nói chuyện đều nhanh muốn ức chế không nổi nội tâm vui mừng như điên. Thẳng đến tối yến sắp bắt đầu, Tần Đại Hải mời Tần Võ tiến về quán rượu cùng nhau tham gia tiệc tối. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần Võ không chỉ có đáp ứng, nói bóng gió dường như còn dự định lưu tại nơi này mấy ngày. Trước đem Tần Võ xe ngựa mang đến quán rượu, đợi cho Tần Đại Hải lúc trở lại, đám người lập tức tất cả đều đứng dậy đón lấy. Tần đại nhân thật sự là thâm tàng bất lộ, trong đám người có người cười khổ nói. Ha ha ha, đâu có, Tần Đại Hải vớt dâu cười nói. Có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra khỏe miệng của hắn ép không được nụ cười. Cuối cùng vẫn là Lý Thị lặng lẽ meo meo bóp hắn một chút, lôi kéo hắn đi vòng tròn, hạ giọng nói, đừng đáp ý quên hình, người ta đến chúc mừng là cho nhược tích, cùng ngươi có nửa phần tiền quan hệ. Tần Đại Hải nghiêm mặt nói, ta cái này làm cha thay nhà mình khuê nữ cao hứng một chút còn không được sao. Tần Đại Hải tự nhiên cũng minh bạch, có thể khiến cho đương kim thánh thượng hạ chỉ vương ra đến đây, chỉ sợ hơn phân nửa vẫn là Giang Triệt nguyên nhân. Có thể chỉ là được nhờ, lần này Tần Đại Hải cũng cao hứng không được, sống lưng thẳng tắp, trên mặt tự hào sắp tràn ra. Chương 104, Thánh chỉ, 4K2, chương 104, Thánh chỉ, 4K2, Lý Thị trong lòng kỳ thật cũng có thể minh bạch Tần Đại Hải vì cái gì cao hứng như vậy, khuê nữ tiền đồ cái này làm cha tự nhiên là có mặt. Tần Võ cũng minh bạch, cho nên cho đủ Tần Đại Hải mặt mũi, đến mức Tần Đại Hải đến bây giờ đều cười đến không ngậm miệng được. Phu nhân ngươi không biết rõ, trước đó mấy cái kia cùng ta không hợp nhau ra hỏa vừa rồi thấy ta trở về thận trọng bộ dáng, ha 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 ha. Được rồi, tranh thủ thời gian kêu gọi đoàn người đi quán rượu à, một hồi tiệc tối liền muốn bắt đầu. Tần Đại Hải cùng Lý Thị lúc trở ra, phát hiện Giang Triệt chỗ ngồi đã trống không, ngay tiếp theo Tần Nhược Tích, hai người không thấy tung tích. Nguyên bản Tần Đại Hải còn muốn hướng Giang Triệt tuân hỏi một chút nên an bài thế nào Tần Võ, nhưng thấy hai người đã đi, hắn cũng chỉ có thể kêu gọi trước mọi người hướng quán rượu. Quán rượu hậu viện, Tần Võ xe ngựa dừng sát ở bên đường. Hắn cũng không có gấp đi vào, mà là đợi một hồi. Không chỉ trong chốc lát, lại một chiếc xe ngựa tới, Giang Triệt từ bên trong xuống tới. Gặp qua quốc sư, Tần Võ ôm quyền nói. Giang Triệt nhìn hắn một cái, hỏi, các ngươi làm sao biết Tần Nhược Tích sinh nhật? Cái này Tần Võ lập tức có chút khó khăn nói. Ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, bệ hạ lặng lẽ phái người hỏi thăm một chút. Bất quá ngài yên tâm, cam đoan sẽ không ảnh hưởng ngài cuộc sống bây giờ. Nói chưa dứt lời, nói đến Giang Triệt đau cả đầu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, như vậy gióng trống thua chiêng tới sợ người khác không biết rõ dường như. Tần Võ có chút chột dạ nói, cái này không phải cũng là đi qua cho ngài chống đỡ giữ thể diện đi, huống hồ đây cũng là bệ hạ một phen tâm ý. Nhớ tới Tần Thiền, Giang Triệt cũng chỉ có thể thở dài, không nói thêm cái gì. Nói đến, cái kia Vương Tùng nên xử trí như thế nào? Tần Võ dò hỏi. Cha một chút hắn đấy, nhìn hắn ngày bình thường làm quan như thế nào, nếu là cha được thứ gì liền chiếu theo pháp luật xử trí. Giang Triệt mở miệng nói. Tần Võ ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Giang Triệt không đi truy đến cùng sự tình hôm nay, nhưng không có nghĩa là Vương Tùng liền có thể trốn qua một kiếp. Nếu quả thật nếu là thanh quan vẫn còn tốt, nhưng nếu là ngày bình thường không ít nghiên ép bách tính, chỉ sợ Vương Tùng ngày tốt lành xem như muốn chấm dứt. Nhược Tích cô nương đâu? Nàng đi trước quán rượu, sau đó lại lộ diện. Giang Triệt nhìn Tần Võ một cái, gần nhất trong triều có thể có chuyện gì xảy ra? Tần Võ sắc mặt cũng dần dần biến nghiêm túc lên, vẫn là quần quần sóng ngầm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mấy ngày trước đây, có người hướng bệ hạ tiến cử Vân Du bốn phương thuật sĩ, nói là có thể kéo dài tuổi thọ. Giang Triệt cười lạnh một tiếng, đều là chút lao trò xiếc. Lời tuy như thế, coi như sợ bệ hạ tin là thật. Tần Thiên sẽ không, ngươi yên tâm liền tốt. Nghe xe ngựa âm thanh lần lượt đuổi tới hậu viện, Giang Triệt không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng dặn dò, một hồi tiệc tối bắt đầu sau vẫn là cùng vừa rồi như thế, giả bộ như không biết ta là được. Minh Bạch. Nương theo lấy xe ngựa đuổi tới, quán rượu người cũng dần dần nhiều hơn. Bởi vì Tần Đại Hải cố ý bao hết trận, cho nên dứt khoát liền đứng tại quán rượu trước chiêu đãi tân khách. Đợi đến người lục tục no ngoe đều tới đông đủ, tiệc tối cũng lại bắt đầu. Xem như thành nội tốt nhất từ lâu, bất luận là hoàn cảnh vẫn là không khí đều có chút ưu nhã, thị nữ du tẩu cùng từng cái ban công ở giữa, ưu nhã nhạc khúc âm thanh cũng nối liền không dứt. Bởi vì Tần Đại Hải trước đó sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi, Giang Triệt đi vào sau liền có thị nữ dẫn linh hắn tới phòng khách chính. Ngồi xuống về sau, chỉ chốc lát Giang Triệt bên cạnh vị trí cũng có người ngồi xuống. Giang Triệt có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra lại là vị kia Diêm hội trưởng Thiên Kim, Diêm Hy. Tiên sinh. Thấy Giang Triệt ánh mắt quan tới, Diêm Hy nhỏ giọng lên tiếng chào. Giang Triệt mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Trước đó rất ít gặp qua tiên sinh đâu. Diêm Hy chủ động gợi chuyện mở miệng hỏi. Ngày bình thường ta đều tại Tần phủ, rất ít đi ra ngoài. Giang Triệt giải thích nói. Kia như vậy, ngày bình thường có thể hay không tiện chiếu khán phu nhân? Ta không có phu nhân. Diêm Hy nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc nói, tiên sinh đến nay còn không có hôn phối sao? Giang Triệt gật gật đầu. Kia, không biết tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Diêm Hy mấp máy phấn môi nhẹ giọng hỏi. Thấy Giang Triệt có chút chần chờ, Diêm Hy liền vội mở miệng nói, không trả lời cũng không có chuyện gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Thấy thế, Giang Triệt cười cười, không có lại nói tiếp. Diêm Hy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức cúi đầu xuống không nói gì nữa. Nương theo lấy phòng khách chính người càng ngày càng nhiều, Tần Đại Hải bồi theo Tần Võ cũng đến đây. Hai người một phen từ chối sau, cuối cùng Tần Đại Hải còn là dựa theo lúc đầu an bài như thế ngồi chủ vị. Về phần Tần Võ, hắn thấy Giang Triệt bên tay phải còn không người, thế là liền chủ động ngồi xuống. Chỉ có điều vừa mới ngồi xuống, hắn liền thấy Giang Triệt sắc mặt có chút cổ quái. Tần Võ không hiểu ý nghĩa, nhưng nghĩ tới Giang Triệt trước đó dặn dò, cũng không có hỏi nhiều. Về phần đối bàn, Lý đại nhân nói cái gì cũng không nguyện ý ngồi Tần Võ đối diện, Tần Đại Hải nghĩ dứt khoát liền trống xuống tới, nhường Lý đại nhân ngồi Giang Triệt đối diện. Tiệc tối rất nhanh bắt đầu, ăn uống linh đình ở giữa, Tần Đại Hải cũng lôi kéo Tần Võ cùng Lý đại nhân hàn huyên. Về phần Giang Triệt, hắn vốn là muốn yên lặng ăn cái gì, có thể làm sao bên tay trái Diêm Hy cùng người hiếu kỳ bảo dường như không ngừng hỏi. Tiên sinh là nơi nào người? Tiên sinh ngày bình thường có thể có cái gì yêu thích sao? Tiên sinh Giang Triệt bất đắc dĩ, mặc dù không rõ nàng vì cái gì có nhiều vấn đề như vậy, nhưng cũng chỉ có thể từng cái trả lời nàng. Chỉ là Giang Triệt có chút kỳ quái, rõ ràng hắn đều theo chiếu Diêm Hy hỏi trả lời, có thể thiếu nữ lại có vẻ rất là vui vẻ, trong mắt là không giấu được vui sướng. Tiên sinh nói chuyện có thể thật thú vị. Nói đến tiên sinh đối với hôn phối sự tình nhưng có yêu cầu, ta biết tỉ tỉ rất nhiều, có thể giúp tiên sinh nghe ngóng một ít. Diêm Hy đột nhiên hỏi. Giang Triệt bất đắc dĩ, chẳng biết tại sao thiếu nữ đối với hắn hôn phối một chuyện để ý như vậy, cái này cũng không nhọc đến phiền cô nương, ta một người tự do đã quen, không nghĩ tới những này. Có thể trên sách không phải luôn nói một đời một thế một đôi người sao, là Hà tiên sinh không hề nghĩ rằng những này. Diêm Hy lại hỏi. Một bên Diêm Hữu Vi thấy thế, mở miệng nói, Hy Nhi không được nói lung tung. Diêm Hy lập tức trung thực xuống dưới, nhưng lại là lặng lẽ hướng Giang Triệt bên kia nhích lại gần. Chỉ một thoáng, một cỗ mùi hoa thơm dễ chịu vị đánh tới. Nói đến, vì cái gì cha ngươi ngồi ngươi trái bên cạnh? Giang Triệt có chút kỳ quái nói. Diêm Hy là theo Diêm Hữu Vi tới, hai người ngồi một bàn cũng không khó lý giải, nhưng theo lý thuyết hẳn là Diêm Hữu Vi ở bên trái Diêm Hy bên phải mới đúng. Nghe nói như thế, Diêm Hy sắc mặt có chút hồng nhuận, nói khẽ, tiên sinh muốn biết lời nói, chờ tiệc tối kết thúc, tại hậu viện vườn hoa, ta chờ tiên sinh. Thanh âm nhỏ như rồi môi, tựa như có cái gì khó lấy mở miệng lời nói ra dường như. Giang Triệt nghi hoặc, có thể còn không đợi hắn nói thêm gì nữa, nội môn tại thời khắc này mở ra, Tần Nhược Tích thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Chương 105, chớ tới gần nhà ta tiên sinh. Chương 105, chớ tới gần nhà ta tiên sinh. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Chỉ vì nàng là đẹp như vậy, tại cái này dưới ánh trăng tuyệt luân xuất trần, ánh trăng dường như đều bị đè xuống hoa thải, lộ ra u ám không sáng. Da thịt của nàng rất trắng, nhưng cũng không phải là như thế tái nhợt, mà là một loại tinh khiết như băng tuyết, không tì vết như dương chi bạch ngọc như thế trắng muốt, vành ánh trăng rơi vào trên người nàng, giống như tản ra một tầng trắng xóa chân bóng. Tuyết cơ phía trên, điểm xuyết lấy trăng khuyết giống như dài nhỏ lông mày, nhãn ảnh có chút kéo dài, khiến cho hai tròng mắt của nàng nhìn qua hẹp dài như phượng mắt, hai bên đôi môi mềm mại giống như một vệt lao thiên gia dùng tận tâm huyết diệu thủ phát họa đi ra phấn hồng son phấn, mị kinh tâm động phách. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều vô ý thức ngừng lại, Tần Võ ánh mắt càng là trừng lớn không thôi. Giống, thật sự là quá giống. Thế giới này tại sao có thể có giống như vậy người? Làm Tần Nhược Tích vẽ lên dạng này trang dung không giả nói cười, thần thái của nàng cùng năm đó Tần Nhược Hy lạ thường tương tự. Tần Võ thậm chí còn tưởng rằng là Tần Nhược Hy lại trở về. Có thể kịp phản ứng, hắn mới ý thức tới người trước mắt không phải Tần Nhược Hy, mà là Tần Nhược Tích. Tần Nhược Tích từng bước một đi lên phía trước lấy, nàng kiêu ngạo ngẩng cái cổ, hoa lệ mà lại cao quý. Một bộ màu đỏ váy xòe là như thế lóa mắt, giống như họa trung tiên tử, lấy thiên địa bút mực chi tận mỹ, hạ nguyệt đom đóm khó đoạt huy. Tần Đại Hải ưỡn thẳng sống lưng, như chân bảo giống như hướng đám người giới thiệu nhà mình quê nữ, toàn vẹn không biết, Tần Nhược Tích ánh mắt đã rơi vào Giang Triệt hai bên. Nhất là tại Diêm Hy vị trí bên trên, Tần Nhược Tích ánh mắt ngừng hồi lâu. Chờ Tần Đại Hải giới thiệu xong về sau, hắn liền kêu gọi Tần Nhược Tích ngồi bên cạnh mình. Có thể nhưng chưa từng nghĩ, Tần Nhược Tích trực tiếp đi vào Giang Triệt bên cạnh. Cuối cùng nàng một câu không nói, cùng Giang Triệt ngồi ở cùng trên một cái bàn. Thấy thế, Tần Đại Hải không khỏi lúng túng gãi đầu một cái. Kỳ thật ngay từ đầu Tần Võ ngồi vị trí kia là lưu cho Tần Nhược Tích, làm sao Tần Võ ngồi ở nơi đó, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Thấy Tần Nhược Tích ngồi Giang Triệt bên cạnh, Tần Đại Hải cũng chỉ có thể hướng đám người giới thiệu Giang Triệt. Vị này chính là Nhược Tích tiên sinh, ngày bình thường tiểu nữ tùy tính đã quen, may mắn mà có tiên sinh mới không còn năng bướng. Dứt lời, Tần Đại Hải nâng chén liền phải kính Giang Triệt một chén. Giang Triệt đáp lễ, giống nhau đứng dậy uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không có mở miệng Lý Tồn Hải bỗng nhiên nói rằng, Nhược Tích có thể có như thế tiên sinh, quả thật chuyện may mắn. Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tần Đại Hải gật đầu tán dương. Tiệc tối bên trên, ngoại trừ lẫn nhau bắt chuyện giao lưu bên ngoài, các nhà thanh niên tài tuấn cũng sử xuất tất cả bộ liếng, mong muốn hấp dẫn Tần Nhược Tích chú ý trong đại sảnh. Có người đứng dậy, trong tay cầm một cây sáo trúc. Tình cảnh này, tại hạ có một khúc mong muốn hiến cho Nhược Tích cô nương. Nhạc khúc tiếng vang lên, khoan thai mà dễ nghe. Một khúc âm thanh rơi, đám người nhao nhao vỗ tay. Người kia cũng nhìn về phía Tần Nhược Tích, hình như có chỗ chờ mong. Tần Đại Hải vội ho một tiếng, Nhược Tích. Tần Nhược Tích mở miệng ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn nàng, nơi xa một người còn cầm căn sáo trúc. Nàng nhíu mày, các ngươi quán rượu chuyện gì xảy ra, em đẹp làm gì đem từ khúc ngừng. Vừa dứt tiếng, đám người sắc mặt không khỏi cổ quái. Tần Đại Hải cũng là lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cái gì cũng không nói. Diêm Hy nhỏ giải thích do nói, kia là thương nhân buôn muối Trương gia công tử, vừa rồi kia thủ khúc là vì ngươi thổi. Tần Nhược Tích giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng quét mắt một cái, thản nhiên nói, thổi đến không tệ. Chỉ là hiện tại lại nói lời này, đám người tự nhiên cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Công tử nhà họ Trương hậm hực ngồi xuống, một mình cắm đầu uống rượu. Thấy ánh mắt mọi người không tiếp tục nhìn về phía nàng sau, Tần Nhược Tích trừng Giang Triệt một cái. Đều tại ngươi, cùng ta lại có quan hệ gì? Giang Triệt vô tội nói, mới vừa rồi còn không phải nói chuyện cùng ngươi, ta lại không nói chuyện cùng ngươi. Tần Nhược Tích hít sâu một hơi, ống tay áo hạ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tần Võ thấy thế, không khỏi cười an ủi, đơn giản là muốn gây nên Nhược Tích cô nương chú ý mà thôi, Nhược Tích cô nương không cần để ý. Hắn vốn là muốn an ủi Tần Nhược Tích như vậy vài câu, nhưng ai biết hắn mới mở miệng, Tần Nhược Tích cũng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Võ không rõ ràng cho lắm, cũng chỉ có thể cắm đầu uống rượu. Quay đầu, Tần Nhược Tích lại tiếp tục nói lên đề tài mới vừa rồi. Vừa rồi, ngươi cùng nàng trò chuyện rất cởi mở tâm a. Đại sảnh nội môn nhưng thật ra là có một đạo môn khe hở, thông qua khe cửa có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Nguyên bản Tần Nhược Tích chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, kết quả nàng liền thấy Giang Triệt cùng bên cạnh thiếu nữ trò chuyện lửa nóng, thỉnh thoảng còn chọc cho thiếu nữ che mặt cười khẽ. Nếu như chỉ là như vậy thiếu nữ nhiều nhất phàn nàn hai câu cũng liền xong rồi, nhưng mà phía sau Tần Võ ngồi vị trí của nàng, Giang Triệt thế mà một câu không nói. Tần Nhược Tích ít nhiều có chút nhỏ tâm tình. Giang Triệt nghi hoặc quay đầu lại nói, không có a, ta cùng nàng liền chỉ là vừa nhận biết. Tần Nhược Tích cũng minh bạch, nhưng vẫn là lạnh hừ một tiếng, nhận biết ngày đầu tiên liền có thể trò chuyện vui vẻ như vậy. Cái này cũng trách ta. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Trùng hợp lúc này, lại có người hướng Tần Nhược Tích bên này đi tới. Nhược Tích cô nương, lúc trước tại Tần phủ thời điểm không thể nhìn thấy, bây giờ rốt cục có thể thấy một lần, đây là ta từ Nam Hải tự mình mang tới Trân Châu, mỗi một hạt lớn tiểu thành sắc đều là giống nhau, trải qua cao nhân chuyên môn rèn luyện cuối cùng làm thành dây chuyền, nguyện ngươi mỗi năm đều vui vẻ hàng tháng có hôm nay. Những người còn lại sau khi thấy được ám đạo một tiếng âm hiểm. Nguyên bản bọn hắn cũng là dự định tại dâng tặng lễ vật lúc đem đồ vật đưa cho Tần Nhược Tích, lại nói bên trên một chút tâm ý, nhưng không có nghĩ rằng Tần Nhược Tích không đến, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ai biết thế mà còn có người lưu lại một tay, chờ tiệc tối bên trên lấy thêm ra đến tự mình đưa cho Tần Nhược Tích. Cứ như vậy, đã hiện ra tâm ý, lại hiện lộ rõ ràng cùng người bên ngoài khác biệt. Hèn hạ. Đối phương dường như cũng nghĩ như vậy, bởi vậy trên mặt mang thong dong mỉm cười, cảm thấy có thể ở thiếu nữ trước mặt bác cái ấn tượng tốt. Có thể Tần Nhược Tích chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, không nhịn được nói, ý tốt tâm lĩnh, ta không thích Trân Châu. Đối phương sắc mặt cứng đờ, hậm hực trở về uống rượu giải sầu. Một bên Diêm Hy thấy thế, lặng lẽ meo meo lại xích lại gần chút Giang Triệt, hạ giọng nhỏ giọng nói, tiên sinh, thế nào cảm giác Nhược Tích tiểu thư tâm tình không tốt lắm à?